Chương 1033 nên ra tay với người, 1, chương 1033 nên ra tay với người, 1, mà tại Triệu Hồng sau khi bọn hắn rời đi phát sóng trực tiếp mưa đạn ở trong, đại lượng người xem yêu cầu ai màn theo dõi cho bọn hắn xem hết nhan A Sương đánh giao diện thuộc tính. Đối với loại hoạt động này chiêu mộ đi ra nhân tài, ai màn theo dõi từ trước đến nay đều không keo kiệt, nhưng cũng chỉ là tại Hạ Quốc phát sóng trực tiếp ở trong phô bày hoàn nhan A cốt đánh bảng. Sông thần trợ thuận hoàn nhan A cốt đánh 4 số cấp điểm võ lực, 202 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 24 thống xoáy giá trị, 235 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 3 mưu trí giá trị, 168 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 18 nội chính giá trị, 152 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 16 điểm mỹ lực, 86 thăng cấp không gia tăng mãnh liệt an mưu khắc hoàn nhan A cốt đánh có thể triệu hồi ra chính mình đã từng quân đội 5.000 người, hoàn nhan A cốt đánh vào thống xoáy mãnh liệt. An mưu khắc quân đội lúc, mỗi 1.000 người vì nên quân đội cung cấp 1 điểm điểm võ lực tăng thêm, hạn mức cao nhất là 20 điểm, trong chiến đấu đối với binh lực thấp hơn ban đầu 50 quân địch tiến công lúc. Làm quân địch sĩ khí trên phạm vi lớn giảm xuống cánh đồng tuyết thần xạ hoàn nhan A cốt đánh đối với đơn thể mục tiêu lúc bắn tên, điểm võ lực tăng lên 10 điểm, như mục tiêu điểm võ lực so tự thân chênh lệch tại 20 trở lên lúc đó có 50 xác suất phát động miểu sát hiệu quả sông thần. Trợ thuận khi hoàn nhan A cốt đánh xuất lĩnh quân đội qua sông hoặc là tại chỗ nước cạn, địa phương đầm lầy lúc chiến đấu. Khán giả còn tại cẩn thận thưởng thức hoàn nhan A cốt đánh bằng lúc, Triệu Hồng đã trải qua truyền tống cảm giác hôn mê, xuất hiện ở lộc cốc thành bên ngoài, Hạ Quốc quân đội đại doanh ở trong. Tại Triệu Hồng trở lại quân doanh đằng sau, lập tức liền có người đem hắn rời đi chuyện mấy ngày này tất cả đều bẩm báo cho Triệu Hồng. Triệu Hồng nghe hắn không có ở đây thời điểm, tựa hồ phát sinh rất khó lường cho nên a. Đầu tiên chính là loại xuyên thành gia nhập, hắn ngược lại là đánh giá cao Tư Mã Ý đạo đức danh giới cuối cùng, không nghĩ tới hắn thế mà phái người tiến đến đem đồng minh mình thành cho đồ cướp bóc bổ sung vật liệu tự thân. Trong lịch sử Tư Mã Ý cũng không trở thành không điểm mấu chốt đến loại trình độ này a. Còn có chính là Triệu Hồng chú ý tới tiến đến mại xuyên thành sứ giả, lại là Ti Ma Chiêu. Nói như vậy đến, toàn bộ hối minh các ở trong, thế mà tập hợp đủ Tư Mã Ý, Ti Ma Sư, Ti Mã Chiêu phụ tử ba người, đây là cái vận khí gì? Hoặc là nói Ti Mã phụ tử ba người độ trung thành quá thấp, cho nên Triệu Hoán đến bọn hắn lãnh chúa rất dễ dàng sẽ bị phản bội. Khả năng này vẫn còn lớn. Triệu Hoán đến bọn hắn lãnh chúa vẫn rất xui xẻo, cũng có thể là lực khống chế không đủ, cũng tỉ như nói Triệu Hồng bọn hắn lãnh địa ở trong, Tiêu Linh cũng Triệu Hoán Tư Mã Ý, thế nhưng là vị này Tư Mã Ý bị Tào Tháo ép tới gắt gao, căn bản cũng không có làm phản ý nghĩ. Cũng không biết cái này Hối Minh các ở trong có thể hay không phía sau lại cho hắn đến cái Ti Mã Viêm. Nếu là thật lại đến một cái Ti Mã Viêm, cũng không biết có thể hay không cho bọn hắn phát động cái gì xưng hảo, tỉ như tạo phản thế gia loại hình. Kỳ thật Tư Mã gia tộc xoán vị chuyện này, Triệu Hồng là có thể lý giải, dù sao quyền thần xoán vị cũng không phải là cái gì chuyện mới mẹ tình, cũng tỉ như Chu Ôn loại hình, không đều là lấy quyền thần thân phận xoán vị sao. Tư Mã gia tộc thanh danh thúi như vậy, cái thứ nhất là Tam Quốc danh khí quá lớn, cái này Ngụy Thục Ngô tranh đấu cả một đời, kết quả cuối cùng bị tấn đoạt đi, có chút không phù hợp lẽ thường. Mặt khác chính là tấn triều đối ngoại trình độ quá yếu. Một cái triều đại hoàng đế trình độ như thế nào là sẽ ảnh hưởng đến cái này triều đại chỉnh thể danh tiếng. Tại Hạ Quốc trong mắt rất nhiều người, đồ ăn chính là nguyên tội, tấn triều trung hậu kỳ thật sự là quá mức quất đủ, đây mới là Tư Mã gia tộc danh tiếng kém như vậy nguyên nhân. Còn có không ít người đem tấn triều nhỏ yếu đổ cho Tam Quốc thời kỳ người tử vong miệng quá nhiều, dẫn đến quốc lực trống rỗng. Nhưng Triệu Hồng cho là, ảnh hưởng là có một ít, nhưng rất nhỏ. Từ Ti Mã Viêm xoán bị bắt đầu, toàn bộ Hạ Quốc kỳ thật liền không có cái gì cỡ lớn chiến dịch, đối với Ngô Quốc chinh phạt cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Từ nơi này đến Ngũ Hồ loạn hoa thời kỳ thế nhưng là có dòng dã thời gian 50 năm. Cho hắn võ đế góp nhặt của cải văn cảnh chi trị cũng bất quá 39 năm. Tại cái kia bình quân tuổi tác tương đối thấp, mọi người sinh dục tương đối sớm thời đại, 50 năm đều tiến vào đời thứ 3 nhân khẩu. Tấn triều hỗn loạn chính yếu nhất hay là bởi vì chính bọn hắn chính sách thất bại, đối với tôn thất cùng quân đội quản lý cũng 10 phần thất bại, lúc này mới đưa đến Tư Mã gia danh tiếng kém như vậy. Mà mặt khác triều đại, tỉ như một cái khác lôi cuốn triều đại Minh triều, Chu Do Kiểm lựa chọn tự sát mà chết, đồng thời lưu lại di ngôn đảm nhiệm tặc phân liệt chấm thi, chớ thương bách tính một người loại này kết thúc mới khiến cho cuối nhà Minh danh tiếng không có hỏng. Về sau còn rất nhiều người đánh lấy phục Minh cờ xí mời chào nhân tài. Mà danh tiếng tương đối kém triều đại, đánh lấy tấn, song cờ xí đến tụ lại nhân tài cũng có, nhưng vô cùng ít đòi, bởi vì mất mặt, còn người người kêu đánh. Triệu Hồng lắc đầu, cái này Tư Mã Ý là người thông minh, hắn biết mình danh hào mời chào không đến người, bởi vậy lúc này mới có Hối Minh các ba vị thủ lĩnh, tìm tới chạy Hối Minh các lang thang nhân tài trên cơ bản là chạy hai người khác danh hào tới. Hắn hiện tại hành động, bất quá là bại lộ chính hắn bản tính thôi. Sau đó còn để An Lộc Sơn cho hắn có nổi. Nếu đối diện nhiều hơn mấy trăm ngàn quân đội, chúng ta lại càng không có lý do tiến công Lộc Cốc Thành. Triệu Hồng đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, dưới đài mọi người tại nghe thấy Triệu Hồng câu nói này đằng sau thần thái khác nhau. Một chút võ tướng hơi kinh ngạc đối với Triệu Hồng nói ra, điện hạ, chúng ta vì tiến công Lộc Cốc Thành chuẩn bị lâu như vậy, còn để cho người ta từ phía sau vận đến chống lạnh vật tư, hiện tại không tiến đánh Lộc Cốc Thành lời nói chẳng phải là lãng phí. Làm sao có thể đâu? Triệu Hồng còn chưa mở lời, lập tức liền có mưu sĩ đi ra nói ra, gần nhất Lộc Cốc Thành động tác cũng là bởi vì chúng ta chuẩn bị mà ép, mặc dù chúng ta không có tiến công, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng tiến hành chiến đấu chuẩn bị, Lộc Cốc Thành liền sẽ bị ép tiến hành ngang nhau chuẩn bị chiến đấu. Chính là loại cảm giác cấp bách này, để Lộc Cốc Thành không thể không đi cướp bóc đồng minh mình thành trì, mặc dù nói bởi vì cái kia Tư Mã Ý mưu kế, dẫn đến cuối cùng lại xuyên thành phái ra quân đội đến đây trợ giúp, tổng thể thực lực gia tăng, nhưng chúng ta vẫn như cũng là mò được chỗ tốt. Thứ nhất, nan lại xuyên thành vốn chính là Lộc Cốc Thành minh hữu, mặc kệ chúng ta phản ứng như thế nào, bọn hắn đều sẽ trợ giúp Lộc Cốc Thành, chẳng qua là vấn đề thời gian, mà bây giờ chúng ta buộc đối phương từ bỏ An Lộc Sơn tên này đại tướng tăng thêm hắn dưới trướng binh sĩ, trầm trọng hơn Hối Minh các nội bộ mâu thuẫn. Thứ hai, lần này An Lộc Sơn đổ thành đằng sau, phụ cận những thành trì này đều lòng người bàng hoàng, tăng thêm chúng ta trước đó chiếm đoạt lĩnh ba tòa thành trì, khiến cái này thực lực không đủ mạnh huyện thành đều lựa chọn đóng cửa không ra, thậm chí thối lui ra khỏi trung lập thành trì liên minh. Cái này liền gọi là quân bị thi đua, mặc dù không phải trực tiếp cùng đối phương tiến hành tranh đấu, nhưng cũng có thể cực lớn kéo dài đối phương phát triển thời gian, làm cho đối phương lộ ra sơ hở đi ra, sau đó bắt lấy sơ hở đem nó đánh bại. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, mặc dù tên này Mưu Sĩ cũng không có đoán ra hắn ý đồ chân chính, nhưng có thể đem kèm theo tác dụng nói ra cũng xem là tốt. Nói không sai, bất quá chúng ta không chỉ là muốn ở chỗ này kiểm chế bọn hắn, chúng ta muốn làm là muốn nghĩ biện pháp đánh hạ Lộc Cốc Thành. Chương 1033 nên ra tay với người 2, chương 1033 nên ra tay với người 2, bọn hắn bởi vì ngày càng gia tăng áp lực mà đối với trung lập thành trì tiến hành đổ thành, cái này dẫn đến hiện tại từng cái thành trì ở giữa phong bế, như vậy truyền lại tin tức thời gian liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Lộc Cốc Thành tòa thành trì này dễ thủ khó công, đối ngoại hết thể có 4 chỗ tiến hành tiếp tế lộ tuyến, địa phương còn lại đều là đường núi, chỉ có gập ghềnh đường nhỏ, không cách nào tiến hành đại quy mô tiếp tế. Mà cái này 4 chỗ tiếp tế lộ tuyến, một đầu là chúng ta bây giờ quân doanh vị trí, một đầu bây giờ bị Ngụy Diên chỗ cái kia 3 tòa thành trì khống chế, mặt khác 2 đầu một đầu thông hướng Mại Xuyên thành, một đầu thông hướng phương Bắc quốc gia liên minh hậu phương Co Lương. Cái này 2 đầu trong thông đạo từng cái huyện thành, ổ bảo, là Mại Xuyên thành cùng Lộc Cốc Thành phạm vi thế lực, nó huyện lệnh cùng ổ bảo bảo chủ đều là 2 tòa dưới thành trì thuộc trúc quan. Nếu là chúng ta chia binh tiến đến công chiếm những thành trì này, Lộc Cốc Thành cùng Mại Xuyên thành khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội đối với chúng ta thực hành hai mặt bao bọc, đem chúng ta quân đội từng cái đánh tan. Nhưng là bây giờ, chúng ta có thể mạo hiểm nếm thử tiến công, nếu là có thể chặt đứt Lộc Cốc Thành đối ngoại tiếp tế lộ tuyến, chiếm cứ những thành trì kia, ngược lại là chúng ta có thể thừa dịp bọn hắn công thành thời điểm đối với nó phát động tập kích. Mặc dù nói tại đối mặt một cái kiên thành thời điểm, vòng qua tòa thành này đi tiếp tục thâm nhập sâu là không sáng suốt, nhưng là chiếm lĩnh tòa thành này xung quanh những thành trì khác, đem nó vây quanh ở giữa lại là không có vấn đề. Nó mấu chốt ngay tại ở hắn đồ quân nhu vận chuyển mạng lưới không gãy, những thành trì này lẫn nhau ở giữa có thể trợ giúp. Mà lại bởi vì Lộc Cốc Thành bị Triệu Hồng bọn hắn kéo vào quân bị thi đua ở trong, bọn hắn bất đắc dĩ phía dưới hướng xung quanh mặt khác bị bọn hắn khống chế thành trì điều tập vật tư tiến vào Lộc Cốc Thành. Mặc dù không giống như là An Lộc Sơn đồ thành làm như vậy chỉ toàn, nhưng cũng làm cho những thành trì này chống lạnh vật tư không đủ, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, đôi này Triệu Hồng tới nói là một chuyện tốt. Hạ Vương, chọn lựa 100,000 tinh binh trở lệnh, ngày mai liền theo ta xuất trình, bắt đầu tiến đánh thành trì xung quanh. Đem cái này 4 con đường tất cả đều phong tỏa ngăn cản. Là Hạ Vũ lĩnh mệnh đằng sau đứng ở một bên, bất quá Trương Lương ngược lại là mở miệng nói ra, điện hạ mới vừa từ cái kia vùng đất nghèo nàn trở về, khổ cực như thế có cần hay không nghỉ ngơi 2 ngày lại đi chinh chiến, hoặc là khiến người khác làm chủ tướng xuất chinh. Hắn là biết Triệu Hồng trong khoảng thời gian này tại lôi đài chiến ở trong thân ở cái gì hoàn cảnh, những lãnh chúa kia cùng hắn từng có câu thông. Loại kia âm mấy chục độ nhiệt độ cũng không phải người có thể thương đợi, Triệu Hồng ở trong đó chờ đợi mấy tháng, khẳng định 10 phần mỏi mệt. Hiện tại đi ra một ngày thời gian liền muốn xuất quân tác chiến, cái này thật sự là quá cực khổ. Không quan hệ, nhanh chóng cầm xuống những thành trì kia đối với chúng ta tới nói cũng càng có lợi. Triệu Hồng lắc đầu, tiến đánh những thành trì kia nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành, chỉ cần có hắn tại, dù là hắn không lên trận chỉ huy, các binh sĩ sĩ khí cũng sẽ cao rất nhiều. Gặp Triệu Hồng kiên trì, Trương Lương cũng không có tiếp tục quên ngăn đi, mà là thối lui đến một bên. Trận này hội nghị sau đó chính là chế định kế hoạch tác chiến, Triệu Hồng bọn hắn lẫn nhau ở giữa trao đổi ý kiến đằng sau chính là do Mưu Sĩ bọn họ chỉnh lý viết đằng sau giao cho Triệu Hồng làm cuối cùng quyết định. Mà Triệu Hồng thì là về tới chính mình đại trướng ở trong, móc ra tấm kia nhân tài chiêu mộ thẻ. Hiện tại hắn dưới trướng có thể nói là nhân tài đông đúc, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ nhân tài của chính mình quá nhiều đâu. Sử dụng nhân tài chiêu mộ thẻ. Ngay tại hắn sử dụng nhân tài chiêu mộ thẻ trong nháy mắt, hắn xuất hiện lần nữa tại cái kia lâm thời triệu hoán không gian ở trong. Hắn đã không biết bao nhiêu lần tiến vào trong mảnh không gian này, không trung sao dày đặc bắt đầu đầu động, giống như là tại hướng hắn truyền lại tín hiệu bình thường, tựa hồ là đội vàng muốn được triệu hoán đi ra. Theo Triệu Hồng triệu hoán nhân tài càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện hắn càng ngày càng có thể hiểu được những ngày này bên trên tinh thần tại biểu đạt ý gì. Cũng tỉ như có một viên không có việc gì ngẫu nhiên nhảy lên một chút tinh thần, tại Triệu Hồng đại khái cảm giác phía dưới, vị này tựa hồ lộ ra một tia lười biếng quân chủ khí tức, nhưng cụ thể là vị nào hắn cũng không biết. Trong lịch sử tương đối lười hoàng đế không tính thiếu, tỉ như thường xuyên ngủ quên Hán Tuyên đế Lưu Tuân, ưa thích nằm đường cao tông Lý Trị chờ chút. Cũng chính bởi vì loại này lười biếng, hắn tựa hồ đối với Hạ Lạc bị Triệu Hồng triệu hoán không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng đại đa số tinh thần hay là kích động, đều đang thúc giục gấp rút lấy Triệu Hồng tranh thủ thời gian bắt đầu triệu hoán. Bọn hắn đều muốn xuất hiện tại lãnh chúa thế giới ở trong đại chiến quyền cước. Triệu Hồng bị bọn hắn thúc giục cũng không có tiếp tục trì hoãn xuống dưới, móc ra tấm kia nhân tài chiêu mộ thẻ, sau đó sử dụng ra ngoài. Lúc này cái kia trống không chiêu mộ thẻ tản ra điểm sáng, dẫn động không trung những tinh thần kia rơi xuống dưới, thông qua không trung vô hình cái phế ước, cuối cùng hình thành 5 cái chùm sáng vây quanh Triệu Hồng xoay tròn. Một nam dương tinh nam dương tinh. Triệu Hồng ở trong lòng suy nghĩ, lần này làm sao thi lên thiên văn học đi ra, chẳng lẽ cái này nhân tài cùng thiên văn hoặc là tinh đấu tương quan. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại đến, cái này Nam Dương Tinh ở trong Nam Dương cũng không phải tinh đấu, mà là hạ quốc địa danh, cũng chính là xuất sư biểu ở trong cung canh tại Nam Dương, cái kia Nam Dương. Thuận manh mối này, Triệu Hồng lập tức hiểu cái danh xưng này chỉ là ai. Nam Dương Tinh là một viên do hạ quốc phát hiện tinh thần, mà hắn còn có một cái tên khác, đó chính là Trương Hành Tinh. Nói cách khác, người đầu tiên mới là Hạ Quốc Đông Hán thời kỳ nhà thiên văn học Trương Hành. Trương Hành thế nhưng là ghi vào tài liệu giảng dạy người, hắn nhưng là phát minh máy đo địa chấn, đồng thời cải tiến hôn thiên nghi người, có thể nói là Đông Hán thời kỳ lý niệm tân tiến nhất nhà thiên văn học. Lãnh địa của hắn phát triển đến bây giờ, đối với khoa học phương diện này xác thực cũng phi thường nhu cầu, nếu như tại lần này chiêu mộ ở trong có thể tìm tới một nhà khoa học cũng là không sai. Sau đó hắn nhìn về hướng tuyển hạng thứ hai. Hai chế định tân lịch cái này tuyển hạng thứ hai cũng không có cái gì tính mê hoặc, Triệu Hồng một chút liền có thể nhìn ra là ai, rất hiển nhiên là nguyên triệu thời kỳ nhà thiên văn học, thủy lợi chuyên gia Quách Thủ Kính. Chính là hắn tiến hành tên là tứ hải trắc nghiệm cả nước phạm vi thiên văn đo đạc, cuối cùng hoàn thành thụ thời lịch sửa lịch pháp sai sót, đồng thời còn có rất nhiều sáng tạo cái mới tính kỹ thuật đưa ra. Ngoài ra hắn còn có phong phú trị thủy kinh nghiệm, tại Tây Hạng, phần lớn các vùng đều có không tệ trị thủy công tích. Bất quá hắn loại hình cùng Trương Hành có chút xung đột, bởi vậy Triệu Hồng đối với lựa chọn ý nguyện của hắn không lớn, nếu như muốn lựa chọn thiên văn phương diện nhân tài, hắn khả năng càng có khuynh hướng lựa chọn Trương Hành kỹ năng hẳn là muốn so Quách Thủ Kính mạnh. Về phần Quách Thủ Kính, bởi vì thời đại càng xa, kiến thức biết càng nhiều phương diện này, hắn tin tưởng để Trương Hành đa cùng người đời sau mới giao lưu học tập lời nói, kiến thức của hắn không kém gì Quách Thủ Kính. Hắn lúc này nhìn về hướng người kế tiếp mới. Chương 1034 bị buộc bất đắc dĩ kế hoạch, 1, chương 1034 bị buộc bất đắc dĩ kế hoạch, 1, ba chế thuật chi tổ cái này đối với Triệu Hồng tới nói cũng tương đối dễ dàng, chế thuật chính là Nam Bắc Triều thời kỳ nhà toán học tổ sung chi chỗ sáng tác thư tịch, nói cách khác tuyển hạng này chỉ chính là tổ sung chi. Triệu Hồng đối với tổ sung chi nhưng phi thường có hứng thú, căn cứ thế giới kỷ lục hiệp hội ghi chép, tổ sung chi là trên thế giới cái thứ nhất đem số đi chính xác đến số lẻ phía sau vị thứ 7 người. Trước đó Trương Hành mặc dù cũng có tính qua số đi, nhưng là hắn chỉ tính đến số lẻ sau 3 vị, mà lại tính toán không phải rất chuẩn xác. Trương Hành cho ra đáp án là 3162, mà tổ sung chi là chính xác tính tới cùng hậu thế dụng cụ tinh vi tính ra một dạng số lượng. Cái này cho thiên văn, lịch pháp các loại phương diện đều tiến hành đặt nền móng, đồng thời hắn tính ra số đi cũng được xưng chi là số đi. Hắn xưng hào ở trong chế thuật chính là toán học tương quan thư tịch, về sau còn bị thu nhận sử dụng tiến vào toán kinh thập thư bên trong, hay là lúc đó tất cả toán học lý luận trong sách khó khăn nhất một bản. Mà lại tổ sung chi hay là Hạ Quốc trong lịch sử cái thứ nhất tại lịch pháp ở trong ứng dụng độ sai lệch hàng năm người, cũng chính là hắn tính toán đến tại Nhật Nguyệt tinh thần giao thế ở trong 45 năm tháng 11 kém một lần, bởi vậy tại hắn đại minh lịch ở trong là có hiệu chỉnh lịch pháp thời gian cơ chế. Thậm chí hắn còn tính toán ra mộc, nước, lửa, kim, đất ngũ đại hành tinh quay trùng quanh Thái Dương quay quanh một vòng thời gian, tỉ như mộc tinh hắn tính toán chính là 11858 năm, cùng khoa học kỹ thuật hiện đại 11862 năm sai sót không phải rất lớn. Hắn khoa học tri thức còn bao trùm cối đá giá gạo bằng sức nước mài, xe chỉ nam, ngàn năm thuyền, định thời gian, khí các loại, hắn đều có thể cải tạo thành tân tiến nhất phiên bản. Có thể nói, tổ sung chi tại cổ đại nhà khoa học bên trong là 10 phần tiên tiến. Trên thực tế Hạ Quốc ở ngoại sáng thay mặt thời kỳ cuối trước đó các nhà khoa học cũng là đi ở thế giới tuyến đầu, chỉ là có một đoạn thời gian rất lại phía sau thôi. Bốn binh bại Vĩnh Lạc khi nhìn đến cái thứ tư tuyển hạng ở trong Vĩnh Lạc, Triệu Hồng trước tiên nghĩ tới là Vĩnh Lạc hoàng đế Chu Lệ, nhưng là rất nhanh hắn lại kịp phản ứng, dựa theo cái danh xưng này hàm nghĩa là bại bởi Chu Lệ, không có cái nào nổi danh cổ đại nhà khoa học phù hợp điều kiện này. Cho nên hắn loại bỏ cái này Vĩnh Lạc là Vĩnh Lạc đại đế ý tứ, như vậy dựa theo bốn chữ này ngữ cảnh, Vĩnh Lạc hai chữ càng có thể là địa danh. Nghĩ như vậy lời nói, tên này nhân tài hẳn là Bắc Tống Nguyên năm được mùa ở giữa xuất quân trợ giúp Vĩnh Lạc thành, sau đó bị Tây Hạ quân cho đánh bại Thẩm Quát. Thẩm Quát là một tên tướng lĩnh đồng thời cũng là nhà khoa học, hắn lấy có Mộng Khê Bút Đàm quyển sách này danh khí tương đối lớn. Mộng Khê Bút Đàm ở trong ghi lại đã bao hàm thiên văn học, địa lý, vật lý, toán học, sinh vật, âm nhạc các loại các mặt khoa học lý luận. Tính được là tổng hợp hình nhân mới, mỗi cái ngành học đều có không tệ thành tích. Đây nhất định là có thể lên nội chính nhất lưu trình độ. Triệu Hồng tiếp lấy nhìn về hướng cái thứ 5 tuyển hạng. Năm trời vì đó nông bốn chữ này Triệu Hồng tương đối quen a. Bởi vì bốn chữ này hắn kiếp trước lao sư thường xuyên dùng để khích lệ bọn hắn phải cố gắng đọc sách. Mà bốn chữ này nguyên văn hẳn là trời vì đó lúc mà ta không nông, cốc cũng không nhưng phải mà lấy chi ý là trời cho đi trồng trọt thời cơ, mà nếu như ta không đi trồng trọt là không thể nào thu hoạch đạt được lương thực. Có câu nói này, như vậy cái này nhân tài danh tự cũng liền tùy theo xuất hiện. Giả Tư Hiệp. Đương nhiên, Giả Tư Hiệp danh tự không quá nổi danh, nhưng hắn biết một quyển sách phi thường nổi danh, đó chính là Tề Danh Yếu Thuật. Trước đó câu nói này chính là xuất từ quyển sách này, mà Giả Tư Hiệp là Bắc Ngụy thời kỳ nông học nhà, nếu như Triệu Hoán vị này đi ra lời nói, như vậy đối với bọn hắn toàn bộ lãnh địa, hoặc là nói toàn bộ Hạ Quốc lãnh chúa thế giới tới nói, đều là nông nghiệp một lần tiến bộ. Hắn hoàn toàn có thể đem chính mình giống thóc giao cho Giả Tư Hiệp nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng được bảo trì sản lượng đời sau giống thóc đi ra. Hắn hiện tại trong lòng hết thảy có hai người tuyển, đó chính là Tổ Sùng Chi cùng Giả Tư Hiệp hai người này lựa chọn cái nào? Tương lai đều sẽ cho hắn lãnh địa mang đến tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ liên tục đằng sau, hắn rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn của mình, đó chính là Tổ Sung Chi. Bây giờ lãnh địa của hắn kỳ thật cũng không thiếu lương, cho dù là dùng chính bọn hắn bồi dưỡng ra tới giống thóc, lương thực sản lượng cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Lựa chọn Giả Tư Hiệp tự nhiên là dễ hoa trên gấm càng ngày càng tốt, nhưng hắn lãnh địa bây giờ tại khoa học phương diện này cần điền báo chỗ trống. Mà tại khoa học ở trong, toán học là cơ sở ngành học, am hiểu toán học Tổ Sung Chi đối với hắn lãnh địa tới nói thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghĩ tới đây, hắn hay là đưa tay đưa về phía cái thứ ba chủ sáng, đem nó hóa thành lưu quang bổ sung nhập hắn thẻ trống ở trong. Tại Triệu Hồng chiêu mộ nhân tài đồng thời, phương Bắc quốc gia liên minh các lãnh chúa đều tụ lại ở cùng nhau. Cửu Kiệt Nhi tại trở về lãnh chúa thế giới đằng sau cảm xúc vẫn không phải rất tốt, nếu như chỉ là thua trận này lôi đài chiến, hắn khả năng còn sẽ không có thấp như vậy rơi, bại bởi Triệu Hồng lãnh chúa có nhiều lắm, không thiếu hắn cái này một cái. Nhưng mấu chốt chính là, bởi vì trận này lôi đài chiến thất bại, bọn hắn Đại Bắc Liên hợp Vương quốc bên ngoài cấm khu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia mới đưa lên tiến đến 30 con cấm khu yêu thú bức bách những yêu thú khác tiến hành lãnh địa tẩy bài, ở trong quá trình này bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, hỗn loạn tương mừng. Mặc dù nói bởi vì tranh đấu mà có không ít yêu thú tử vong, nhưng là số lượng không cao hơn 10 cái. Nhưng bọn hắn cấm khu hiện tại mỗi một cái yêu thú địa bàn đều phát sinh cải biến, ý vị này Đại Bắc Liên hợp Vương quốc cần một lần nữa thăm dò cấm khu yêu thú tình huống. Trừ phi bọn hắn hoàn toàn đoạn tuyệt cùng kỳ tha quốc gia lui tới. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, chính là thông qua lãnh chúa thế giới thông đạo, tại lãnh chúa thế giới tiến hành giao dịch, sau đó lại vận chuyển đến buồn quốc khu vực an toàn bên trong. Nhưng vấn đề là mở ra lãnh chúa thế giới cùng an toàn thế giới thông đạo, là cần thẻ đạo cụ, những này thẻ đạo cụ dùng một cái ít một cái, căn bản cũng không đủ. Nạp Tư Phu nhìn xem cảm xúc xa suốt Cửu Khiết Nhĩ, thở dài một hơi nói ra, yên tâm, mặc dù trận này lôi đài chiến chúng ta bại, nhưng là chúng ta đối với Minh Hữu là phụ trách đảm nhiệm. Trong thời gian ngắn Đại Bắc Liên hợp Vương quốc liền thông qua lãnh chúa thế giới giao dịch khu vực an toàn cần vật tư đi, thẻ đạo cụ do liên minh các quốc gia lẫn nhau ở giữa hiệp thương cung cấp. Cái này mở thông đạo đạo cụ thẻ nếu để cho Đại Bắc Liên hợp Vương quốc một nhà gánh chịu, vậy khẳng định không đủ dùng, nhưng nếu như phân tán đến toàn bộ liên minh từng cái quốc gia, cũng không phải cầm không nổi. Đây coi như là liên minh cho Đại Bắc Liên hợp Vương quốc bồi thường một trong đi. Cửu Khiết Nhĩ nghe thấy Nặc Tư Phu lời nói đằng sau tâm tình mới tốt nữa một chút, Nặc Tư Phu mặc dù chỉ là lãnh chúa, nhưng là bởi vì kỳ đặc khác biệt địa vị, hắn đánh nhịp sự tình thì tương đương với Bạch Đầu Ưng quốc cao tầng quyết định sự tình. Toàn bộ phương Bắc quốc gia trong liên minh, phương Bắc quốc gia liên minh, Đại Bắc Liên hợp Vương quốc, Hán Tư quốc cộng đồng chuyện quyết định, trên cơ bản đều sẽ thông qua. Tốt, chúng ta bây giờ hẳn là muốn chính là như thế nào mới có thể đánh bại Hạ quốc, xác thực nói là đánh bại Triệu Hồng. Chương 1034 bị buộc bất đắc dĩ kế hoạch 2, chương 1034 bị buộc bất đắc dĩ kế hoạch 2, mặc dù chúng ta kéo tới Hối Minh các làm trợ rút, kiểm chế Triệu Hồng chỗ chiến tuyến, đem Lý Thế Dân quân đội kéo tại Lộc Cốc thành bên ngoài, nhưng là chúng ta bây giờ vật tư không đủ, cho dù quân đội chiếm cứ ưu thế, cũng không đủ đánh hạ Tần Thủy Hoàng quân doanh. Đối với cái này các ngươi có cái gì đối sách? Nạp Tư Phu nhìn về hướng một đám lãnh chúa, đặc biệt là Cửu Khiết Nhị cùng Ái Đức Phúc, trước đó thập đại lãnh chúa tại cùng Triệu Hồng quyết đấu ở trong phần lớn tâm tính bị hao tổn, không có tự tin cùng Triệu Hồng tiếp tục chiến đấu. Mà phương Bắc quốc gia liên minh cũng biết, hiện tại không để chết Hạ quốc, vậy bọn hắn cả một đời đều không có xoay người khả năng. Bởi vậy phương Bắc quốc gia liên minh cộng đồng đưa ra một cái kế hoạch mới, đó chính là tương lai lãnh chúa kế hoạch lẫn nhau ở giữa giao lưu bồi dưỡng lãnh chúa, đồng thời duy nhất một lần đem quốc khố ở trong tất cả tài nguyên dùng để bồi dưỡng đời mới có tiềm lực lãnh chúa. Sau đó Bạch Đầu Ưng quốc đẩy ra sở kèm lãnh chúa bồi dưỡng kế hoạch, Hán Tư quốc thực hành xong nguyên chế lãnh chúa cùng lãnh địa song trọng bồi dưỡng, Đại Bắc Liên hợp Vương quốc nói lên thì là lãnh chúa ưu tiên kế hoạch. Những kế hoạch này đối với uy tín lâu năm lãnh chúa đồng dạng có các loại tài nguyên nghiêng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiến thêm một bước tiềm lực. Giống Nặc Tư Phu, Cửu Khiết Nhĩ, A Đạo Phu trở hiện tại sinh động ở tiền tuyến lãnh chúa đều là tương lai lãnh chúa kế hoạch nhân vật đại biểu, bọn hắn có trước kia chính là thập đại lãnh chúa, cũng có nguyên nhân vì cái này kế hoạch mà thực lực tăng cao. Cho nên Nặc Tư Phu đối với những lãnh chúa này phi thường coi trọng, bọn hắn thế nhưng là phương Bắc quốc gia liên minh đối kháng Hạ quốc chỗ dựa lớn nhất. Bọn hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng rất khó xuất ra một cái có thể đánh bại trước mặt Tần Thủy Hoàng quân đội biện pháp. Thậm chí tại phòng thủ Tần Thủy Hoàng quân đội tiến công phía trên đều có chút khó khăn. Bọn hắn xác thực có thật nhiều quân đội, so Hạ quốc bên này còn nhiều hơn rất nhiều quân đội, nhưng vấn đề là bọn hắn tiếp tế là cùng không lên. Cùng đơn thuần từ lãnh chúa thế giới triệu tập lương thảo vận chuyển tới Hạ quốc khác biệt, bọn hắn cần trước tiên ở từng cái quốc gia ở trong triệu tập lương thảo, sau đó mới thông qua từng cái quốc gia thế giới thông đạo vận chuyển đến cùng Hoa Anh đảo địa khu liên thông lãnh chúa thế giới, lại thông qua thế giới thông đạo vận chuyển tới. Bọn hắn hậu cần áp lực so Hạ quốc có thể lớn hơn. Cuộc chiến này đánh chính là hậu cần, chớ nói chi là Triệu Hồng bọn hắn Hạ quốc sinh lương số lượng có thể viễn siêu bình thường quốc gia. Tại toàn bộ phương Bắc quốc gia liên minh ở trong, cũng liền Bạch Đầu Ưng quốc lãnh chúa thế giới bởi vì địa hình đa số thích hợp trồng trọt bình nguyên, khiến cho bọn hắn lương thực sản lượng đạt đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Nhưng Bạch Đầu Ưng quốc lãnh chúa thế giới khoảng cách Hoa Anh đảo địa khu phi thường xa xôi, gần nhất cũng cần liên tục thông qua ba cái thế giới thông đạo mới có thể đến đạt nơi này. Bọn hắn tại vận chuyển lương thảo trên đường liền muốn tiêu hao vượt qua một nửa lương thảo. Lại thêm phương Bắc quốc gia trong liên minh lẫn nhau ở giữa còn lưu lại một tay, không muốn quốc gia của mình tổn thất quá nhiều, cho nên khoảng cách tương đối gần quốc gia không ai nguyện ý đem chính mình tất cả lương thảo đều lấy ra. Không có lương thảo, bọn hắn hậu phương quân đội cũng chỉ có thể chờ lệnh, trở về chính bọn hắn quốc gia thế giới thông đạo dựa vào ăn chính bọn hắn lương thảo duy trì. Nếu như đem những quân đội này điều động tới, sẽ trong nháy mắt chen bể tiền tuyến lương thảo áp lực. Đúng vậy, khiến cái này quân đội tới, binh lực của bọn hắn không cách nào đối với Tần Thủy Hoàng hình thành áp chế trạng thái, vậy bọn hắn liền không có biện pháp chiến thắng Tần Thủy Hoàng, cái này khiến bọn hắn có chút khó làm. Chúng ta bây giờ vấn đề không chỉ là lương thảo vấn đề, theo hoạt động lần này đến, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cửu Khiết Nhi tỉnh lại một chút, để cho người ta đem đại trướng màn cửa làm lại kín một chút, sau đó mới nói tiếp, chúng ta chống lạnh vật tư không đủ, căn cứ chúng ta hướng Hối Minh các liên hệ đến xem, bọn hắn bên kia chống lạnh vật tư cũng 10 phần thiếu khuyết, thậm chí dựa vào cướp bóc trung lập thành trì mới có thể góp nhặt đứng lên chống lạnh vật tư. Mặc dù nói Tư Mã Ý đem chuyện nào giao cho An Lộc Sơn, nhưng là bọn hắn vẫn có thể nhìn ra, đây rõ ràng chính là Hối Minh các phòng túng. làm hiện tại thiếu nhất chống lạnh vật tư thế nhưng là đưa vào Lộc Cốc thành bên trong. Hắn biết hắn kiểu nói này lối ra, khẳng định có phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa trong lòng đối với tiến công trung lập thành trì cũng có ý tưởng. Loại chuyện này tại bọn hắn mới vừa tiến vào Hoa Anh đảo địa khu thời điểm xác thực có thể. Khi đó Hoa Anh đảo địa khu trung lập thành trì bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng, lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng không có hiện tại nhiều như vậy, rất dễ dàng phong tỏa tin tức, mà lại bọn hắn tán đồng cảm giác không có mạnh như vậy. Nhưng là bây giờ, theo song phương chiến tranh không ngừng mở rộng, những cái kia bị liên lụy trung lập thành trì nhau nhau lẫn nhau tạo thành liên minh, chính là vì có thể tại trận chiến tranh này ở trong tự vệ. Lại thêm phương Bắc quốc gia liên minh lần này tiến vào Hoa Anh đảo địa khu, thế nhưng là đánh lấy là Hoa Anh đảo địa khu suy nghĩ cờ hiệu tới, nếu như bọn hắn ngay tại lúc này đối với Hoa Anh đảo địa khu trung lập thành trì độc thủ, như vậy bọn hắn tính hợp pháp liền không có. Quả nhiên, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, không ít lãnh chúa trên mặt đều lộ ra ý động tấn sắc, bọn hắn đều muốn dùng loại phương thức này để tích lũy chống lạnh vật tư, đây là thuận tiện nhất cũng là mau lẹ nhất. Bất quá không có người nói ra trước, bởi vì bọn hắn đều không phải là đồ đần, biết con đường này không làm được, chí ít mặt ngoài không làm được. Bọn hắn sau đó đưa ra một chút mới vận chuyển vật liệu phương án, nhưng đại đa số đều là tại để kỳ tha quốc gia thêm ra một chút vật tư, đây đối với những quốc gia này tới nói là không thể tiếp nhận. Nạp Tư Phu nghe những lãnh chúa này lời nói cũng cảm thấy một chút đau đầu, lại như thế một mực thảo luận tiếp, chỉ sợ các loại tần thủy hoàng đánh tới đều thảo luận không ra một kết quả đi ra. "Tốt, ý kiến của các ngươi ta đều đã nghe thấy được." Hắn nhìn về hướng trong đó một tên nhân tài, mở miệng nói ra, "Trận chiến đấu này đã tiến vào một cái thời khắc nguy cấp, đã không phải là các ngươi có thể vì ích lợi của mình mà lục đục với nhau thời điểm. Tất cả khoảng cách tương đối gần quốc gia đều muốn ngoài định mức cung cấp 50 lương thảo, làm quân đội hậu cần cung cấp." Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, những cái kia khoảng cách tương đối gần quốc gia lãnh chúa nhao nhao nhíu mày, những này lương thảo nhưng là muốn từ lãnh địa của bọn hắn ở trong chụp đi ra. Bọn hắn nhao nhao phát biểu kháng nghị, nhưng Nặc Tư Phu lúc này lớn tiếng nói, "Liên minh chúng ta gặp ngươi bọn họ tiến hành bồi thường, điểm này không cần lo lắng. Cái này bồi thường vật tư sẽ chỉ so với các ngươi cho lương thảo càng nhiều, nhiều chí ít 20 do toàn bộ liên minh tất cả quốc gia ra." Nghe thấy Nặc Tư Phu nói như vậy, những lãnh chúa này mới không có tiếp tục náo xung dưới, chỉ là những người khác đối với Nặc Tư Phu cam kết tài nguyên có chút ý kiến, tại khe khẽ bàn luận. Như vậy sau đó, kế tiếp đề nghị trước đó, ta muốn cho các vị giới thiệu một vị sở tèm lãnh chúa bồi dưỡng kế hoạch bên trong, phi thường ưu dị lãnh chúa. Để cho chúng ta hoan nên, ngài Sâm lãnh chúa. Kế tiếp đề nghị kế hoạch, liền cùng ngài Sâm lãnh chúa có quan hệ. Chương 1035 không phải liền là công thành sao? Ta có biện pháp. Một, chương 1035 không phải liền là công thành sao? Ta có biện pháp. Một, tại tiếng nói của hắn rơi xuống, từ phía sau của hắn đi tới một tên người mặc bạch đầu ưng quốc đặc sắc trang phục, dáng người gầy yếu, nhìn hoài, nhưng ở khi cười có thể cảm giác được một tia gian trá nam nhân. Vị này chính là ngài Sâm Hách Duy Nhị lãnh chúa, hắn kỹ năng ở trong có một cái tên là bản đủ cự lâm hành động kỹ năng, cùng ái đức phúc lãnh chúa kỹ năng cùng loại, đều là vĩnh cửu khấu trừ điểm võ lực hạn mức cao nhất đem đổi lấy thời gian ngắn điểm võ lực. Vì chiến tranh thắng lợi, chúng ta mỗi quốc gia đều phải chọn lựa ra một nửa lãnh chúa tiếp nhận bọn hắn hai vị kỹ năng được ra, dùng cái này đến tăng cường sức chiến đấu. Đây là đang cầm những lãnh chúa này tương lai đổi hiện tại, vốn hẳn nên phản đối minh quân các lãnh chúa lúc này lại không ai lên tiếng. Đối với bọn hắn tới nói, vinh sĩ kỳ thật chỉ là tiêu hao phẩm. Nếu như có thể thắng được trận chiến tranh này, bọn hắn liền có thể chia cắt toàn bộ Hoa Anh đảo địa khu, thậm chí Hạ Quốc địa khu. Đến lúc đó lấy được tài nguyên đầy đủ, bọn hắn lại nuôi một nhóm quân đội đi ra, về phần đã bị khấu trừ điểm võ lực hạn mức cao nhất binh sĩ. Lãnh địa ở trong còn có mặt khác sống có thể cho bọn hắn làm. Nếu không người phản đối, vậy liền quyết định như vậy, sau đó chính là trận chiến đấu này muốn làm sao đánh vấn đề. Phương Bắc quốc gia liên minh mới nhất kế hoạch còn tại hoàn thiện, mà Triệu Hồng bên này mới vừa từ lâm thời triệu hoán không gian ở trong đi ra. Bởi vì là lâm thời triệu hoán không gian, bởi vậy hệ thống có thể làm cho hắn lựa chọn là đem nhân tài triệu hoán tại bên cạnh mình hay là lãnh địa. Nếu như là tướng lĩnh hoặc là võ tướng một loại nhân tài, triệu hoán đến tiền tuyến đến để thăng đẳng cấp tốc độ khẳng định rất nhanh, nhưng hắn lần này triệu hoán chính là tổ sung chi vị nhà khoa học này. Hắn không có chút nào do dự, lựa chọn triệu hoán tại lãnh địa ở trong, cũng chính là Trường An thành. Nếu là hắn triệu hoán nhân tài, Tào Tháo bọn hắn tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào an bài, tăng thêm tổ sung chi tri thức là bọn hắn lãnh địa ở trong hiện tại tương đối thiếu hụt, là có thể giống mã quân bọn hắn một dạng, trực tiếp đảm nhiệm một cái bộ môn người lãnh đạo. Triệu Hồng lúc này nhìn về hướng tổ sung chi giao diện thuộc tính. Xuyết thuật chi tổ sung chi một cấp điểm võ lực, 6 năm mỗi lần thăng một cấp gia tăng 08 thông xoáy giá trị, 79 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 12 mưu trí giá trị, 89 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 24 nội chính giá trị, 99 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 3 điểm mỹ lực, 90 thăng cấp không gia tăng năng lực, thuật cắt tròn tại lôi đài chiến bên trong, tổ sung chi sở thuộc thế lực tại tài nguyên thu thập, kiến trúc kiến tạo, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát. Minh các loại tất cả cần dùng đến toán học phương diện hoạt động lúc, độ chính xác tăng lên 50 vật liệu tỷ lệ lợi dụng đề cao 50 đại minh lịch tượng tại lôi đài chiến bên trong. Tổ sung chi sở thuộc thế lực bởi vì chính xác lịch pháp, nông nghiệp sản lượng gia tăng 20 nông nghiệp thụ thiên thai sát xuất hạ xuống 40 như trong thế lực tồn tại có được đủ dân yếu thuật kỹ năng giả tư hiệp lúc, toàn thế lực thổ nhưỡng vì nhiều trình độ tăng lên 4099 điểm nội chính giá trị để Triệu Hồng. Cảm thấy một tia kinh ngạc, lúc có nào đó một hạng thuộc tính đột phá 100 thời điểm, chính là đỉnh lưu nhân tài, mà 99 mang ý nghĩa tiếp cận đỉnh lưu trình độ. Xem ra lần này lựa chọn tổ sung chi là một cái lựa chọn sáng suốt, tiếp cận đỉnh lưu nhà khoa học, hoàn toàn có thể cho lãnh địa của hắn các phương các diện đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Hiện tại thiếu chỉ là thời gian. Theo thời gian trôi qua, tổ sung chi tác dụng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà lại tại kỹ năng bên trong, Triệu Hồng còn chứng kiến không phải xương hào kỹ năng, nhưng là hai tên người mới có thể liên động tình huống, Tổ Sung Chi cùng Giả Tư Hiệp cùng một chỗ còn có thể cho nông nghiệp có thừa mạnh. Xem ra lần sau tuyển hạng ở trong nếu như xuất hiện Giả Tư Hiệp, Triệu Hồng phải ra tăng tự mình lựa chọn hắn quan trọng. Đem Tổ Sung Chi bảng đóng lại, hắn nằm ở đại trướng trên giường cây, sáng mai còn muốn tiến đến công thành, Triệu Hồng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Có lẽ là bởi vì mới vừa từ lôi đài chiến ở trong trở về, một đêm này Triệu Hồng ngủ được đặc biệt hương, thẳng đến sáng ngày thứ hai các binh sĩ đã bắt đầu tập kết, hắn mới tại Ngọc Quỳnh trên đùi tỉnh lại. Ngươi cái này lúc nào chạy tới? Triệu Hồng nhìn thoáng qua bị chính mình gối lên mang tới hồng ấn địa phương, nếu như là những người khác tại hắn lúc ngủ tới gần hắn, hắn khẳng định sẽ tỉnh lại. Nhưng Ngọc Quỳnh trời sinh lực tương tác để cảm giác của hắn có chút buông lỏng, tăng thêm hắn sát thực đối với Ngọc Quỳnh tương đối tín nhiệm, cho nên mới không có cảm giác được. Ngọc Quỳnh đối mặt Triệu Hồng vấn đề không có trả lời, chỉ là cái kia có chút trên khuôn mặt lạnh lẽo hơi lộ ra một cái dáng tươi cười. Triệu Hồng không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, hôm nay hắn khó được ngủ quên mất rồi, hiện tại phải tranh thủ thời gian rửa mặt một phen thay xong quần áo tiến đến quân doanh. Bởi vì hắn trước đó chưa từng có đến chế qua, cho nên cũng không có tướng quân đến đây quấy rầy hắn, tại những tướng quân kia ý nghĩ bên trong, Triệu Hồng tới chậm khẳng định là có chuyện trọng yếu cần xử lý, hoặc là có mưu kế của hắn. Hoàn toàn không có người hướng Triệu Hồng ngủ quên phương hướng suy nghĩ. Bởi vậy các loại Triệu Hồng xuất hiện tại quân doanh thời điểm, những tướng quân kia, bao quát binh sĩ đều là một bộ vất vả biểu lộ, rõ ràng mới từ lôi đài chiến trở về, còn muốn xử lý nhiều chuyện như vậy, hiện tại vội vã muốn dẫn bọn hắn xuất trình. Triệu Hồng đứng tại trước mặt bọn hắn, hít sâu một hơi, chi quân đội này là hạng vũ bọn người tỉ mỉ chọn lựa ra, từng cái đều là tinh nhuệ. Tại hắn xuất hiện một khắc này, tất cả binh sĩ đều đình chỉ huyên náo, đồng loạt nhìn về hướng Triệu Hồng, mặc cho đông tuyết rơi vào trên người của bọn hắn, không ai đi quét xuống. Không sai khí thế. Triệu Hồng đầu tiên là tán dương một phen, cái này khiến các binh sĩ cảm xúc càng là kích động. Các tướng cả vạt lĩnh binh lính của mình, tiến công lập nghiệp thời cơ đã đến. Hiện tại, xuất phát. Triệu Hồng không có làm nhiều ngôn ngữ, hiện tại hắn hành động chính là hữu hiệu nhất ủng hộ. Tất cả binh sĩ đều nghe lệnh bắt đầu nhanh chóng hành quân, bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn tại trong quân doanh nghỉ ngơi, Triệu Hồng cũng không có bạc đãi bọn hắn, một ngày ba bữa đồng thời còn bảo hộ máy sưởi không gian, loại điều kiện này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù nói cái này ba bữa cơm bên trong chỉ có một trận có thịt, đối với những binh lính này tới nói cũng đã là chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ. Hiện tại cuối cùng đã tới bọn hắn kiến công lập nghiệp thời điểm, tự nhiên là từng cái nhiệt tình mười phần, trên đường đi hành quân tốc độ đúng vậy chậm, rất nhanh liền đi tới bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Triệu Hồng đầu tiên muốn phong tỏa địch quân trên con đường có 3 tòa thành trì. Cái này 3 tòa thành trì trong đó 2 tòa là trung lập thành trì, còn 1 tòa mặc dù trung lập nhưng lệ thuộc vào Lộc Cốc thành quản hạt, nghe lệnh của Hối Minh Các. Hắn không có trước đối với tòa kia Lộc Cốc thành thế lực huyện thành động thủ, mà là lựa chọn trong đó 1 tòa trung lập thành trì. Tòa này trung lập thành trì phụ cận còn có 1 tòa ổ bảo, song phương lẫn nhau trợ giúp phối hợp tác chiến, nhưng dù sao chỉ là huyện thành, ổ bảo gia thượng thành bên trong quân đội mới khoảng 18.000 người, đây là đem những dân binh kia đều tính đi vào số lượng. Hắn hiện tại thế nhưng là có 10 vạn đại quân, đánh hạ tòa thành trì này cũng không khó. Khó khăn là không để cho tin tức của bọn hắn truyền đi. Chương 1035 không phải liền là công thành sao? Ta có biện pháp. 2. Chương 1035 không phải liền là công thành sao? Ta có biện pháp. 2. Hắn nhìn về hướng hậu phương những quân đội này, sau đó nói ra, chúng ta bây giờ còn không có tiến vào tòa thành trì này phạm vi cảnh giới. Mệnh Hoàng Trung, Quan Vũ đem lĩnh 15.000 người từ hai bên bọc đánh đi qua, chức trách của các ngươi chính là phong tỏa bọn hắn hướng ngoại giới cầu viện thông đạo, đồng thời chặn giết bọn hắn chạy ra thành binh sĩ. Chiến loạn trong lúc đó khẳng định sẽ có người thừa cơ chạy trốn, trong này sẽ hòa với trong thành ra khỏi thành trinh sát, cho nên hắn nhất định phải đem con đường bắt đầu phong tỏa, mới có thể đem tin tức đều hạn chế đứng lên. Là Quan Vũ cùng Hoàng Trung hai người lĩnh mệnh đằng sau riêng phần mình xuất lĩnh quân đội hướng hai bên lối rẽ rời đi, bọn hắn cần đường vòng mới có thể không bị phát hiện, Triệu Hồng bọn hắn hiện tại không có khả năng tiếp tục hướng phía trước hành quân. Tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ bắt đầu công thành. Bọn hắn một đường nhanh chóng hành quân đến nơi đây, các binh sĩ cũng hơi có chút mỏi mệt, mặc dù không phải hành quân gấp, nhưng nghỉ ngơi một hồi mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Một giờ buổi bạn, các binh sĩ ngay tại chỗ tòa hạ, top 5 top 3 báo đoàn sưởi ấm, trong bọn hắn ở giữa còn đào ra một chút hố lửa. Mặc dù bọn hắn có nhóm lửa, nhưng hoàn toàn không có một chút khói bụi có thể bay tới không trung bại lộ vị trí của bọn hắn, bởi vì bọn hắn tại hố lửa bên cạnh đào không khói lò, cũng chính là căn cứ hướng gió dưới đất dùng ống dài hoặc là trường thương đào ra mấy điếu thuốc nói ra đến, để nhóm lửa khói thuận đường khói hướng lên tràn ra đi. Đang nghỉ ngơi một giờ sau, Triệu Hồng lúc này mới một lần nữa xuất lĩnh lấy quân đội tiếp tục hành quân, lần này bọn hắn nhanh chóng hướng thành trì công kích, các loại thành trì quân coi giữ phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã đạt tới tòa thành trì này bên ngoài vẹn vẹn 3 dặm địa phương. Trực tiếp công thành, không cần cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Tại Triệu Hồng chỉ huy phía dưới, các binh sĩ giơ lên thang mây, đẩy xe công thành tiến về phía trước đi công kích. Nhưng ở trong này, là dễ thấy nhất hay là Cự Vô Bá cùng hắn xuất lĩnh thú doanh. Chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn voi lớn màu trắng trên lưng, cự tượng kia hiện tại đã dài đến hơn 20 mét, thân thể như dãy núi to lớn, mỗi một tấc đều ngưng tụ man hoang lực lượng. Các minh đệ, theo ta đem cửa thành này cầm xuống. Đây bất quá là một cái huyện thành tường thành, kiến tạo sử dụng vật liệu phần lớn đều là màu trắng hoặc là màu xanh lá, tường thành độ cao thậm chí chỉ cùng Cự Vô Bá dưới hông con cự tượng kia không sai biệt lắm. Thú doanh những yêu thú kia lúc này như là từng đại công thành cự khí bình thường, hướng tường thành công kích mà đi. Ông ngang, một đạo sấm rền giống như gào thét xé rách ngưng trệ không khí, lập tức mà đến là đại địa rung động, Trên tường thành lưu lại nhỏ bé đá vụn tốc tốc phát run, nhảy lên rất xuống tường thành. Nhanh, bán tên, bán tên. Thủ thành tướng lĩnh thanh âm khàn khàn xuyên thấu phong trần, mang theo một loại tuyệt vọng cố gắng. Trong thành rất nhiều binh sĩ còn tại trong quân doanh, mà hắn lại muốn dẫn lấy các binh sĩ đối mặt loại quái vật này. Những cự thú này, đặc biệt là cự vô bá dưới hông con cự tượng kia, luận lực phá hoại đã tiếp cận đỉnh lưu, nhưng là dùng nhanh nhẹn cùng hình thể đổi lấy, cho nên thực lực tổng hợp chỉ có nhất lưu. Những cái kia độc giác hủy bọn họ thì là nhị lưu trình độ. Mà lớn như vậy hình thể, trên tường thành đám binh sĩ thậm chí đều không thế nào cần nhắm chuẩn, trực tiếp đem trong tay mũi tên bắn ra liền có thể, lập tức trên tường thành trong nháy mắt hiện đầy san sát cung nỏ, mũi tên dày đặc như đàn châu chấu giống như bắn về phía voi lớn. Máy bắn tên xong chưa? Nhanh lên. Tại tướng lĩnh thúc dục bên dưới, to lớn sắt nổ sàng phát ra rợn người bản kéo chuyển động âm thanh, cánh tay giống như phẩm chất cự mũi tên mang theo phong lôi chi khiếu bắn về phía cái kia khổng lồ voi lớn đầu lâu. Nhưng mà mấy tên binh lính kia tên bắn ra đám trúng mục tiêu voi lớn cái kia tối hạt như sắt da dày, không có xuyên thấu, không có khảm bảo, thậm chí ngay cả một tia rõ ràng vết tích cũng không lưu lại, lập tức mũi tên liền chán nản mệt mỏi hướng ngã xuống rơi, voi lớn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng chớp một cái. Dường kia nọ tên nọ ngược lại là có thể thương tổn được voi lớn, có thể cự vô bá cũng không phải ăn chay. Hắn cơ trong tay cự truy, đột nhiên đụng vào trên cự nọ kia, tại hắn cự lực phía dưới tên nọ ầm vang vỡ vụn. Mở cho ta. Cự vô ba khống chế voi lớn dùng sức dậm ở trên cửa thành, gót sắt gõ đánh cửa thành tiếng vang ngột ngạt, rót thành một cỗ phá tung hết thảy to lớn oanh minh, tiếng gầm đem tường thành đều vén đến chấn động. Phía sau hắn thú doanh các chiến sĩ cũng chỉ huy độc giác hủy cùng những yêu thú khác vọt tới dưới tường thành, những cái kia độc giác hủy nhắm chuẩn cửa thành, đi theo voi lớn trùng kích cửa thành tiết ấu, cùng nhau đục vào. Vâng. Tại nhiều như vậy cự thú dưới sự va chạm, một cái cự đại lom sát na xuất hiện tại nguyên bản vững như thành đồng trong cửa thành tâm, cái này cũng mang ý nghĩa cửa thành phá. Vô số gai gỗ cùng bạn bèo xé rách thô to cây sắt điên cuồng hướng vào phía trong xoay tròn, trong cửa thành ương trong nháy mắt bị xé mở một cái cự đại chỗ trống khe, xuyên thấu qua khe này có thể nhìn thấy trong môn trèo chống binh sĩ khiếp sợ khuôn mặt, cùng bị bóp méo mảnh vỡ đánh chúng bỏ mình thi thể. Trách quái vật, cái này vốn chỉ là một huyện thành, đối với Triệu Hồng đại quân tới nói không đáng giá nhắc tới, cửa thành cùng tường thành vật liệu phẩm cấp cùng lộc cốc thành có khác nhau một trời một vực. Tại Triệu Hồng toàn lực tiến đánh phía dưới, tòa thành trì này căn bản là không kiên trì được bao lâu liền phát sinh tan tác. Cửa thành đều phá, trong thành quân đội rất nhanh liền đã mất đi ý chí chiến đấu, Triệu Hồng rất nhẹ nhàng liền đem nó nhốt lại. Bất quá tại thành phá thời điểm, trong thành trì xác thực có một ít bách tính cùng binh sĩ thừa dịp loạn chạy ra, bọn hắn chạy trốn phương hướng coi ổ bảo, cũng có chẳng có mục đích chạy loạn, Triệu Hồng đều không có để ý tới bọn hắn. Chỉ cần sắp xuất hiện nhập yếu đạo tất cả đều trường không lấy, những người này liền không có biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Trừ phi bọn hắn đi đường núi, có thể đường núi gặp đèn, chờ bọn hắn tin tức truyền đến ngoại giới, Triệu Hồng kế hoạch đã sớm hoàn thành. Sai người mặc vào những binh lính này quần áo, chọn lựa mấy người mang bọn ta người tiến về ổ bảo, làm bộ tàn binh vào thành. Tòa kia ổ bảo vốn là cùng tòa thành trì này đồng căn đồng nguyên, nếu như nói tòa thành trì này tàn binh tiến đến cầu viện, bọn hắn khẳng định sẽ mở cửa thành ra. Chỉ bất quá chi này cầu viện trong quân đội, thật là trong thành trì quân coi giữ tỷ lệ muôn khống chế tốt, nếu như thiếu đi lời nói sẽ bị nhìn ra mánh khỏe. Vừa mới không chút phát huy hạng vũ thấy thế chủ động xin đi giết giặc đi làm chuyện này, Triệu Hồng cũng không nhiều để ý, liền để hắn xuất lĩnh 800 người tiến về, cự vô bá mang theo 3000 người các loại hạng vũ mở cửa thành ra đằng sau. Ở đâu ứng bên ngoài hợp phía dưới cầm xuống một cái ổ bảo dư xài. Các loại hạng vũ sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Hồng ở trong thành chỉnh đốn một chút trật tự, đem trong thành quân coi giữ vũ khí áo giáp tất cả đều dỡ xuống, phủ thành chủ tất cả quan viên đều khống chế lại. Dạng này chỉ cần chút ít binh sĩ liền có thể đem tòa thành trì này cho nắm ở trong tay. Chờ hắn làm xong đây hết thảy đằng sau, hạng vũ bọn hắn mang theo ổ bảo bảo chủ trở về, nhưng là hồi báo tình huống cùng Triệu Hồng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Căn cứ bọn hắn báo cáo, hạng vũ xuất lĩnh lấy 800 người tiến vào ổ bảo đằng sau liền đại khai sát giới, ngạnh sinh sinh dựa vào 800 người đem 3000 người đóng giữ ổ bảo cho giết đến đầu hàng. Loại chuyện này có chút khoa trương, nhưng bởi vì là hạng vũ, lại có chút hợp lý. Chương 1036 buôn tập đánh đêm, 1, chương 1036 buôn tập đánh đêm, 1, sau đó trong thông đạo này còn lại hai tòa thành trì bị tiến đánh quá trình cùng cái này một tòa cơ hồ giống nhau như lúc. Phong tỏa tin tức, thú doanh mở đường phá thành, quân đội tiến vào trong thành trì, thủ thành binh sĩ liền tất cả đều đầu hàng, Triệu Hồng lưu lại một chút binh sĩ đằng sau liền có thể tiến về mục tiêu kế tiếp, sẽ có càng nhiều binh sĩ đến đây thay quân. Khi Tư Mã Ý nghe thấy Triệu Hồng tập kích bất ngờ bọn hắn thành trì, đồng thời còn thành công đánh xuống tin tức lúc, lập tức nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bọn hắn lộc cốc thành đối ngoại lộ tuyến hết thể liền bốn đầu, hiện tại đã bị gây mất ba đầu, nếu như một đầu cuối cùng cũng bị gây mất, như vậy bọn hắn liền sẽ như là cá trong chậu, sớm muộn sẽ bị Triệu Hồng cho vây quét. Cuối cùng này một đầu hậu cần con đường, chúng ta nhất định phải giữ vững. Tư Mã Ý hiện tại có chút tức giận, tin tức truyền về quá chậm, dựa theo bình thường tình huống, khi Triệu Hồng tiến đánh tòa thành trì thứ nhất thời điểm nên có người đem tin tức cho truyền về. Nhưng bây giờ Triệu Hồng bọn hắn công chiếm ba tòa thành trì, phong tỏa một bên thông đạo, xuất quân đến một bên khác thông đạo chuẩn bị cũng phong tỏa bên trên thời điểm, tin tức mới truyền về lộc cốc thành. Dù là cân nhắc đến bây giờ ở vào trong bão tuyết, nhiệt độ tương đối thấp, cũng không trở thành chậm như vậy à? Còn có, lập tức tra ra vì cái gì tin tức sẽ chuyển chậm như vậy, ở trong đó khẳng định có người lãnh đạm quân cơ. Tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau, một bên Ti Mã Chiêu mở miệng nói ra, phụ thân, cái kia Triệu Hồng trước công chiếm chính là trung lập thành trì, cái kia trung lập thành trì vốn cũng không thuộc về chúng ta lộc cốc thành quản hạt, lại thêm trong khoảng thời gian này bởi vì chiến loạn nguyên nhân bọn hắn đều phong bế thành trì, dẫn đến nội ứng của chúng ta bị ngăn ở trong thành. Cái kia Triệu Hồng tại đánh hạ thành trì trước tiên liền phong tỏa ra khỏi thành con đường, sau đó xuất lĩnh quân đội nhanh chóng đánh lén chúng ta khống chế thành trì, đem toàn bộ con đường phong tỏa, trở về truyền tin binh sĩ hay là bước lên nguy hiểm tính mạng phá vây, nhưng hơn 100 tên trinh sát cũng chỉ có người này đạt tới Lộc Cốc thành. Hai Nhi cho là bọn hắn đã tận lực, không nên xử phạt, nếu không sẽ để cho người ta thất vọng đau khổ. Ti Mã Chiêu sau khi nói xong, Tư Mã Ý nhíu mày, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ti Mã Chiêu thấy thế bị dọa đến chắp tay chờ đợi Tư Mã Ý dạy bảo. Ngươi nói những này ta sẽ không biết sao? Nhưng là chuyện này nhất định phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm, đối mặt loại tình huống này xử phạt đầu bụng, buông tha người phía dưới mới là có thể nhất trấn an lòng người biện pháp, điểm này cũng không biết, ngươi bình thường học quyền mưu đều học đi đâu rồi. Nếu như là Ti Mã Sư ở chỗ này lời nói, chắc chắn sẽ không giống Ti Mã Chiêu một dạng nói ra những lời này đi ra, mặc dù Ti Mã Chiêu năng lực không tệ, nhưng là so với Ti Mã Sư tới nói hay là thiếu một chút tàn nhẫn cùng phách lực. Đây cũng là vì cái gì hắn để Ti Mã Sư đơn độc thống soái một quân, mà Ti Mã Chiêu chỉ có thể làm ra làm cùng đi theo bên cạnh hắn làm việc. Đối mặt có chút tức giận Tư Mã Ý, Ti Mã Chiêu cũng không dám nói nhiều, chỉ là xưng một tiếng, là, phụ thân, Hải Nhi thủ giáo. Hiện tại lập tức triệu tập quân đội, ta cần 200,000 tinh binh tiến đến tập kích cái kia Triệu Hồng quân đội hậu phương, đợi ta rời đi về sau cái này Lộc Cốc thành còn phải muốn ngươi tới quản lý, nhớ kỹ phải tất yếu khống chế tốt trong thành trì quân đội. Còn có, Tư Mã Ý nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ có mấy tên Tư Mã gia thân tín tại, những người khác bị bọn hắn lui, hắn rồi mới lên tiếng, hai gã khác thủ lĩnh đều không thể tin hoàn toàn, trận chiến này không phải ta tự mình xuất chính không thể. Nhưng ta lo lắng bọn hắn sẽ thừa dịp ta không đang tiến hành đoạt quyền. Cái kia đầu góc tương đối đơn giản võ tướng còn chưa tính, mà khác vị kia văn thần cũng không phải hàng thông thường, hắn làm ở sau lưng một mực phát triển thế lực người, tại Hối Minh các bên trong uy vọng cũng nhỏ, đồng dạng là thủ lĩnh, nếu như bị hắn khống chế quân đội, Tư Mã Ý quyền lực sẽ phải bị cướp. Bình thường đừng nhìn quân đội trên lý luận là thuộc về võ tướng thủ lĩnh, nhưng trên thực tế quyền khống chế đều tại Tư Mã Ý trong tay, những quân đội kia tướng lĩnh trên cơ bản đều là Tư Mã Ý người. Hắn lo lắng nhất chính là sau khi hắn rời đi văn thần thủ lĩnh sẽ thừa cơ mê hoặc võ tướng thủ lĩnh thay đổi xuất quân tướng lĩnh. Mặc dù tại loại này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình huống không cần thiết, nhưng hắn hay là để ý là, phụ thân, Hải Nhi định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đi làm đi, thuận tiện thông tri An Khánh Tự, trận chiến này, hắn cũng muốn tham gia. Hối Minh các rốt cục không nút ở trong thành làm con rùa đen rút đầu, mà đổi thành bên ngoài một bên Triệu Hồng tạm thời còn không có tin tức chuyển tới. Hắn vừa mới tấn công chiếm được Mại Xuyên thành cấp dưới một cái huyện thành, lúc này khoảng cách phong tỏa toàn bộ Lộc Cốc thành chỉ còn lại có cái cuối cùng thành trì. Nhưng cuối cùng này một thành trì lại không phải dễ cầm như vậy dưới, nó nguyên nhân chính là tòa thành này mặc dù chỉ là huyện thành, nhưng là trước đó Triệu Hồng hay là huyện lệnh thời kỳ có chút cùng loại, thực lực quân sự đã vượt ra khỏi huyện thành tiêu chuẩn, chỉ bất quá tại nhân khẩu phương diện không có đạt tới quận thành trình độ. Bên trong tòa thành này có được 50,000 quân chính quy cùng 80,000 dân binh, chiếm cứ bọn hắn tổng nhân khẩu còn hơn một nửa. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân tự nhiên là tòa thành trì này căn bản cũng không cần chính mình sinh sản lương thực. Trước đó Lộc Cốc thành cùng Mại Xuyên thành mặc dù không có mâu thuẫn gì, nhưng là một tòa lớn như vậy quận thành tại một bên khác, song phương tự nhiên là sẽ có đề phòng lẫn nhau. Tòa thành này ở vào Lộc Cốc thành cùng Mại Xuyên thành gần nhất con đường mấu chốt tiết điểm, tự nhiên là bị Lộc Cốc thành xem như phòng ngự hàng rào đến chế tạo. Trong tòa thành trì này quân đội lương thảo đều là Lộc Cốc thành trực tiếp cung ứng, thuộc về Lộc Cốc thành mấu chốt bình chướng. Chúng ta hết thảy chỉ có 10 vạn đại quân, muốn đối mặt với đối phương đại khái 13 vạn quân đội, một trận cũng không tốt đánh. Triệu Hồng nhìn thoáng qua phía trước tường thành, loại này tường thành chất lượng cũng không giống như là trước kia những thành trì kia, chỉ dựa vào thú doanh liền có thể phá vỡ. Tòa thành trì này đoán chừng phải muốn trước dùng thang mây xe công thành các loại cùng trên tường thành binh sĩ chiến đấu hấp dẫn lực chú ý mới được. Hiện tại đã là hoàng hôn, Triệu Hồng bọn hắn trong ngày này liên tiếp phá ngũ thành, ở giữa còn có chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cho dù là bọn họ bù trừ lẫn nhau hơi thở khống chế cho dù tốt, cũng hầu như sẽ có cá lọt lưới. Tăng thêm các binh sĩ tất cả đều mỏi mệt, lấy mọi mệnh chi binh đi tiến công một người lính lực không ít thành trì là không sáng suốt lựa chọn. Bất quá đây đã là cuối cùng một tòa thành trì, Triệu Hồng bọn hắn mỗi đánh xuống một tòa thành trì, hậu phương quân doanh đều sẽ điều động quân đội tiến hành đóng giữ, chỉ cần đem cuối cùng này một tòa thành bắt lại đến, bọn hắn liền có thể đem Lộc Cốc thành vây quanh ở giữa, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ. Triệu Hồng cũng đoán chừng Lộc Cốc thành đã nhận được tin tức, dù sao hắn không có cách nào hoàn toàn đem tất cả địa phương đều ngăn lại, có một ít truyền tin binh đoán chừng đi vùng núi đi ra. Đường núi mặc dù gập ghềnh, nhưng là người của thế giới này tố chất thân thể cũng không phải người bình thường, bọn hắn xuyên qua vùng núi tại trạm vạng tối thời điểm đến Lộc Cốc thành đây không phải việc khó gì. Bất quá Triệu Hồng không cảm thấy Lộc Cốc thành sẽ ở đêm khuya hành quân rất dễ dàng bị Triệu Hồng bọn hắn mai phục, cho nên bọn hắn khẳng định là sáng sớm ngày mai tiến hành trợ rút. Chương 1036 buôn tập đánh đêm 2, chương 1036 buôn tập đánh đêm 2, cũng chính là cân nhắc đến những này, Triệu Hồng truyền lệnh xuống, tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại tiến hành công thành. Nhưng hắn không có buông lòng cảnh giác, mà là điều động một chi 5000 người quân đội mai phục tại Lộc Cốc thành đến đây bọn hắn quân doanh trên đường, nếu là Lộc Cốc thành thật ban đêm hành quân lời nói, 5000 tinh binh đủ để cho bọn hắn trong lòng đại loạn. Đang làm an bài xong đằng sau, Triệu Hồng quân đội bắt đầu nghỉ ngơi. Mà đổi thành bên ngoài một bên nhận được tin tức Tư Mã Ý cũng quả thật như là Triệu Hồng suy nghĩ như thế, cũng không dám đêm khuya xuất quân đánh lén Triệu Hồng quân doanh. Tư Mã Ý người này, ở trên không thành kế thời điểm lựa chọn rút lui, mặc dù rất nhiều người cho là hắn có nuôi khấu tự trọng hiểm nghi, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn sinh tính cẩn thận. Vừa vặn Triệu Hồng lại là loại kia tương đối hy vọng Triều thần kỳ trí thắng loại hình, cho nên hắn đối với Triệu Hồng liền càng thêm cảnh giác. Hắn xuất lĩnh đại quân hành quân đến một nửa liền ngừng lại, bắt đầu nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục hành quân. Khi sắc trời dần dần sáng lên, đặt tới đủ để thấy rõ ràng nơi xa tình huống thời điểm, Triệu Hồng cũng từ doanh trướng của mình ở trong đi ra. Các binh sĩ lúc này đã tập kết hoàn tất, toàn các loại Triệu Hồng ra lệnh một tiếng liền có thể bắt đầu công thành. Tất cả mọi người chuẩn bị. Triệu Hồng nhìn về phía trước thành trì, trên tường thành đám binh sĩ tựa hồ cũng biết sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, bọn hắn đều nổi lên tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành Triệu Hồng quân đội, nắm cung nỏ tay đều toát ra mồ hôi, xuyên vào cái kia chất gỗ cung nỏ bên trong. Bắt đầu công thành. Giết, giết, giết. Theo rung trời tiếng la giết, chống trận cũng bị gõ vàng, Triệu Hồng đám binh sĩ bắt đầu hộ tống xe công thành đẩy về phía trước tiến. Sa kích, đừng cho bọn hắn tới gần tường thành cơ hội. Thủ thành tướng lĩnh hô lớn một tiếng, vị này thủ thành tướng lĩnh cũng không phải những dân bản địa kia ở trong đàn sinh, mà là Hối Minh các đặc biệt sai khiến một tên nhân tài, tên là Đào Khản. Triệu Hồng hồi tưởng đến chính mình biết tình báo, cái này Đào Khản chính là Đông Tấn thời kỳ tướng lĩnh, phụ thân hắn vốn là Đông Ngô Dương Vũ tướng quân, nhưng chết tương đối sớm, dẫn đến cô nhi quả mẫu sinh hoạt mười phần gian nan. Về sau lấy cử hiếu liêm nhập sĩ, tại Bát Vương chi loạn ở trong bộc lộ tài năng, xuất quân đánh tan lưu dân thủ lĩnh Đỗ Thao, ổn định kinh tương nhị địa. Lại sau này, hắn lại bình định Tô Tuấn chi loạn, lại bởi vì quản lý kinh châu có công, được phong thái bí trước. Sau khi chết tức thì bị truy phong đại ti ngựa, ở đời sau còn vào võ miếu. Vị này thỏa thỏa chính là nhất lưu nhân tài, nhưng có lẽ là bởi vì Tư Mã Ý không muốn để cho hắn quá mức dễ thấy, bởi vậy không có đem nó liệt vào cao sĩ, mà là một mực chú đóng ở tòa thành trì này ở trong. Tại Triệu Hồng xem ra có chút phung phí của trời, hiện tại Hối Minh các ở bên ngoài chủ soái là Ti Ma Sư, còn có đã chết An Lộc Sơn, nhưng nếu là an bài thỏa đáng, Đào Khản năng lực muốn so An Lộc Sơn mạnh lên một chút. Chỉ tiếc, Đào Khản mạnh hơn, hắn hiện tại thủ hạ thế nhưng là có Hạng Vũ Tần Quỳnh Ngũ Hổ tương tại, tác dụng của hắn liền sẽ bị suy yếu rất nhiều. Tại Đào Khản hạ lệnh đằng sau, tất cả binh sĩ đều bắn trong tay mũi tên, tạo thành một đạo màn mưa hướng Triệu Hồng quân đội hất bấy tới. Bất quá Triệu Hồng mang đến chi quân đội này thế nhưng là tinh nhuệ, trên người áo giáp cùng tâm chắn đều mười phần tinh lương. Nâng thuẫn. Tại Triệu Hồng tiếng la phía dưới, hàng trước đao thuẫn binh đều giơ lên trong tay tâm chắn, sau một khắc những mũi tên kia rơi vào trên tâm chắn phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Nhưng có tâm chắn đó nữa, tăng thêm các binh sĩ áo giáp không kém, một vòng này tề xạ đối với Triệu Hồng bọn hắn tạo thành tổn thương có hạn. Nguyên Dung Doanh, ném bắn, bắn nhanh đánh trả. Triệu Hồng Nguyên Nhung Doanh vào lúc này nhắm chuẩn phía trên tường thành, nhanh chóng dương cung lắp tên, không ngừng đem chính mình ống tên ở trong mũi tên bắn ra đi, thật giống như mũi tên không cần tiền bình thường. Trong chốc lát, không trung hiện đầy mũi tên, nếu như nói vừa mới trên tường thành xạ kích tựa như là hát nước lời nói, cái kia Nguyên Nhung Doanh mũi tên tựa như là mưa to bình thường. Bọn hắn rõ ràng chỉ có 3000 người, lại cho thấy hơn vạn cung tiễn thủ xạ kích tần suất. Đao Khản con ngươi ở trong, mũi tên đang không ngừng phóng đại, để trong lòng của hắn rất là rung động. Đây chính là Triệu Hồng thủ hạ tinh nhuệ cung tiễn thủ sao? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhanh Nâng Thuẫn, những người khác trốn tường chắn mãi ở trong. Loại này tần suất công kích, nếu như chỉ là Nâng Thuẫn lời nói chỉ sợ căn bản là phòng ngự không được, hắn chỉ có thể khiến người khác trốn ở tường thành hậu phương, lấy tường thành năng lực phòng ngự đến tiến hành chống cự. Những binh lính của hắn nghe theo mệnh lệnh của hắn, đều đã trốn vào tường chắn mãi phía dưới, sau đó chỉ nghe thấy đại lượng mũi tên trúng mục tiêu tường thành thanh âm, cùng từng tiếng kia chui vào tâm chắn ngột ngạt tiếng vang. Những này cung tiến thủ, Đao Khản thầm nghĩ trong lòng không tốt, tại Nguyên Nhung Doanh áp chế dưới, hắn cung tiến thủ căn bản là không cách nào thò đầu ra phản kích. Cái này khiến Triệu Hồng xe công thành phi thường nhẹ nhõm liền đi tới dưới tường thành. Bọn hắn mũi tên cũng không phải là vô cùng tận, Triệu Hồng gặp đạt được mục đích, thế là hạ lệnh Nguyên Nhung Doanh ngừng bắn, bọn hắn yểm hộ làm việc đã hoàn thành, kế tiếp là những binh lính khác công tác. Tiến Đăng Doanh, trèo lên thành. Triệu Hồng lần này thế nhưng là dựa theo tiến đánh quận thành tiêu chuẩn tới, hắn không chỉ có mang theo thú doanh, Nguyên Nhung Doanh, còn có mặt khác lãnh chúa đại lượng đặc thù quân đội, trong đó có Khúc Nghĩa cùng Tiên Đăng Doanh. Tiên Đăng Doanh, theo ta trèo lên thành tác chiến. Khúc Nghĩa mang theo Tiên Đăng Doanh xông vào phía trước nhất, hãm trận doanh các loại binh sĩ sau đó leo lên trên. Xe công thành cùng thang mây đã lắp xong, sau đó chính là trèo lên thành tác chiến. Đao Khản đối mặt như vậy mãnh liệt thế công, chỉ có thể đem chính mình tất cả kỹ năng toàn bộ triển khai, đem chính mình kỹ năng ra chỉ thêm tại những binh lính kia trên thân, hắn muốn tận chính mình lớn nhất lực đi kéo dài thời gian, kéo dài đến Tư Mã Ý trợ giúp hắn một khắc này. Đây là Tư Mã Ý đem hắn an bài tại tòa thành trì này thời điểm liền đã thông báo cho hắn nhiệm vụ. Mặc dù nói hắn tại đối mặt Triệu Hồng thời điểm bản thân chiến tâm liền không có lớn như vậy, nhưng hắn vẫn như cũng là trung tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù là Triệu Hồng quân đội cường đại đến viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn rút ra binh khí của mình, đột nhiên chém bay một tên bọn tới trên tường thành Tiên Đăng Doanh binh sĩ, sau đó chỉ huy binh sĩ tạo thành phòng tuyến, ngăn cản Hạ Quốc quân đội tiếp tục hướng bên trên leo lên. Tổ chức của hắn là có hiệu quả, Hạ Quốc binh sĩ nguyên bản đều đã tại trên tường thành thu hoạch một mảnh đặt chân chi địa, nhưng ở dưới sự chỉ huy của hắn, Hạ Quốc binh sĩ bị từ từ bước ra tường thành phạm vi. Đao Khản trong lòng vui mừng, chỉ cần có thể giữ vững đợt thứ nhất thế công, sau đó Hạ Quốc các binh sĩ sĩ khí tất nhiên chịu ảnh hưởng. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cái như là tuyệt thế hung hăng thú thân ảnh leo lên tường thành, trong tay hỏa kích đột nhiên hướng hắn huy vũ tới. Cái gì? Đao Khản trong lòng còi báo động đại tác, lập tức đưa tay dùng binh khí đón đỡ, sau đó một trận cự lực chuyển đến, hắn hung hăng nện ở hậu phương binh sĩ trên thân, cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều muốn tan thành từng mảnh, trên không trung hướng về phía trước nhìn lại, tên kia leo lên tường thành võ tướng, chính là Hạ Vũ. Chương 1037 đánh trận trọng yếu nhất thủ đoạn, 1, chương 1037 đánh trận trọng yếu nhất thủ đoạn, 1, Triệu Hồng cũng nhìn thấy một màn này, hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Đào Khản lá gan lớn như vậy, thế mà tự mình tham gia chiến đấu. Đương nhiên, tại đối mặt những quân đội khác thời điểm, lấy Đào Khản điểm võ lực tự mình chiến đấu là không có vấn đề gì, cái này có thể gia tăng thật lớn quân coi giữ sĩ khí. Nhưng hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là Triệu Hồng quân đội, có được Hạng Vũ Triệu Hồng quân đội. Nếu đối phương chủ tướng bị Hạng Vũ gây thương tích, tường thành quyền khống chế cũng sắp đoạt lấy, Triệu Hồng cũng không có do dự nữa xuống dưới, vung tay lên. Đến thú doanh xuất động thời điểm, để voi lớn cùng độc giác tê giác bọn họ cùng một chỗ đem cửa thành phá tan. Trận chiến đấu này đã tới kết thúc rồi, Triệu Hồng đoạt lấy tòa thành trì này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thời gian còn tại chuyển rời, Tư Mã Ý hành quân nửa ngày thời gian, cuối cùng đã tới tòa thành trì này bên ngoài, hắn xa xa nhìn về phía trước thành trì, thấy được Triệu Hồng quân đội ngay tại tiến đánh bọn hắn tòa thành trì kia. Tại bên cạnh hắn, An Khánh tự mở miệng nói ra, "Tướng quân, chúng ta thành trì nguy hiểm, có muốn hay không chúng ta hiện tại lập tức tiến đến trợ giúp?" Nhưng mà Tư Mã Ý đối mặt đang bị tiến đánh thành trì như mày, hắn hướng An Khánh tự khoát tay áo, sau đó nói, "Chứ không đợi." Một động tác này để người chung quanh đều có chút không hiểu, bọn hắn thành trì đang bị Triệu Hồng tiến đánh, vì sao còn không đi cứu viện binh? Muốn một chút trợ giúp, thành phá sát suất liền sẽ càng lớn một phần, nếu như bọn hắn chạy đến thời điểm Triệu Hồng quân đội đã khống chế tường thành, vậy bọn hắn muốn chiến thắng Triệu Hồng coi như khó khăn. Tư Mã Ý lúc này lại mở miệng nói ra, "Các ngươi nhìn kỹ phía trước quân đội, Triệu Hồng quân đội của bọn hắn ở trong xe công thành số lượng cũng không ít, còn có những cái kia to lớn cự thú. Cái này thấy được, thế nào?" Một đám tướng lĩnh có chút hiếu kỳ nhìn xem Tư Mã Ý, không biết Tư Mã Ý đây ý là cái gì. Tư Mã Ý tiếp tục nói, "Những cự thú kia là Triệu Hồng thú doanh binh sĩ, là Triệu Hồng dưới trướng tinh nhuệ nhất một nhóm quân đội, đây chính là cùng hắn hổ báo cưới, hãm trận doanh nổi danh quân đội, những quân đội này đều bị hắn mang ra ngoài. Những tin tình báo này là Tư Mã Ý từ trước đó chiến đấu, cùng phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa nơi đó lấy được, kỳ thật hiện tại Triệu Hồng dưới trướng Nguyên Dung doanh cũng không thua cho hổ báo cưới những quân đội này, chỉ bất quá tổ mới xây quân đội, danh khí còn không có lớn như vậy. Chúng ta đến nơi này lúc sau đã là giờ ngọ, dựa theo Triệu Hồng chi quân đội này thực lực, hoàn toàn có thể đem tòa thành trì này đánh xuống, mà bây giờ còn tại giằng co, đây là nghi điểm lớn nhất." Hắn híp mắt lại, sau đó phân tích nói, "Ta biết trong thành quân đội thực lực, hiện tại loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại là Triệu Hồng bọn hắn đang cố ý kéo dài thời gian, vì chính là hấp dẫn chúng ta tới, bọn hắn ở trên đường bày ra mai phục, công thành là giả, tập kích chúng ta là thật. Một khả năng khác đó chính là Triệu Hồng hắn đã đem chúng ta thành trì cho chiếm lĩnh xuống tới, hắn hiện tại là đang diễn trò cho chúng ta nhìn, chờ bọn hắn đối bọn hắn quân đội phát động công kích thời điểm, bọn hắn liền sẽ toàn bộ quay đầu cùng chúng ta chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng trong thành quân đội có thể hay không công kích bọn hắn. Mặc kệ là loại nào khả năng, chúng ta đều không nên tiếp tục hành quân, nơi đây không nên ở lâu. Lập tức rút lui." Hắn sau khi nói xong, những tướng lãnh khác có chút cảm giác Tư Mã Ý quá phận cẩn thận, nhưng xác thực không bài trừ hắn nói tới những khả năng này tính, bởi vậy cũng không có người có dị nghị. Tư Mã Ý xuất lĩnh 10 vạn đại quân này lập tức quay đầu hướng phía sau rút lui, một bên rút lui, Tư Mã Ý đại não còn một bên đang nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh hắn liền có kế hoạch mới. Cứu tòa thành trì này đã không thể nào, nhưng là chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, toàn quân lập tức hướng Khuê Dương thành hành quân, chúng ta đi đem Khuê Dương thành cho đánh xuống. Cái này Khuê Dương thành là Triệu Hồng xuất chinh lần này tiến đánh tòa thành trì thứ 3, vốn là trung lập thành trì, khoảng cách Triệu Hồng đại quân vị trí hiện tại khá xa. Coi như Triệu Hồng bọn hắn có điều động quân đội tiến đến đóng giữ, cũng không có khả năng phân ra mấy vạn đại quân đi ra, lấy Tư Mã Ý cái này 100,000 tinh binh hẳn là có thể rất mau đánh xuống tới. Kỳ thật hiện tại Lộc Cốc thành tình huống vô cùng nguy hiểm, nếu không Tư Mã Ý cẩn thận như vậy người không thể lại mạo hiểm đi tiến đánh tòa thành trì này. Một khi bọn hắn công chiếm thời gian dài, Triệu Hồng lúc nào cũng có thể xuất quân đến đây tập kích bọn họ, cái này 100,000 tinh binh thế nhưng là Lộc Cốc thành không thể coi thường một chi lực lượng trọng yếu, nếu như hao tổn ở bên ngoài, vậy bọn hắn muốn giữ vững Lộc Cốc thành liền khó khăn. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Triệu Hồng trinh sát đi tới tòa thành trì này dưới tường thành, hắn đi đến Triệu Hồng bên người, hướng Triệu Hồng nói ra, "Điện hạ, cái kia Tư Mã Ý xuất lĩnh quân đội không có tiếp tục hướng phía trước, mà là quay đầu hướng địa phương khác đi, chúng ta đã phái huynh đệ đi theo đám bọn hắn, chờ đợi bước kế tiếp tình báo truyền đến." Hướng những phương hướng khác đi. Triệu Hồng nhíu mày, sau đó rất nói mau nói không hổ là có thể cùng Khổng Minh làm đối thủ chủ hộ, hắn hẳn là đã nhìn ra chúng ta bất quá là đang diễn trò. Hắn phất phất tay, bên người nguyên bản còn tại mãnh liệt đối công quân đội đột nhiên đều ngừng lại, thật giống như nhấn xuống nút tạm dừng một dạng. Đem trên tường thành cờ sĩ đều đổi đi, lưu 5000 người thủ thành, những người khác mau mau chuẩn bị, hành quân gấp tiến đến trợ giúp những thành trì khác. Triệu Hồng tại nghe xong tình báo đằng sau liền đã minh bạch, Tư Mã Ý đây là muốn thừa dịp bọn hắn quân đội đều tại khác biệt trên đường thời điểm công chiếm một tòa thành trì xuống tới. Dạng này cũng coi là ở một mức độ nào đó phá giải Triệu Hồng bọn hắn phong tỏa vây quanh. Toàn bộ trong thông đạo chỉ cần có một tòa thành trì tại Hối Minh các khống chế ở trong, bọn hắn liền có biện pháp đem vật tư cho đưa vào Lộc Cốc thành ở trong, để Triệu Hồng bọn hắn phong tỏa mất đi hiệu lực. Triệu Hồng biết bọn hắn hiện tại xuất phát hẳn là đã không còn kịp rồi, nhưng là hắn cũng có chính mình suy tính. Đó chính là hắn muốn đem Tư Mã Ý lần này mang ra quân đội phá hỏng tại bọn hắn đánh xuống trong thành trì. Hắn sở dĩ không tuyển chọn tiến công Lộc Cốc thành, cũng là bởi vì tại tăng thêm lại xuyên thành quân đội đằng sau, muốn đánh hạ Lộc Cốc thành tử thương quá nặng. Nếu như hắn không có đem Lý Tồn Hiếu, Hàn Tín bọn người phái đi hiệp trợ Tần Thủy Hoàng lời nói, cường công muốn đánh hạ Lộc Cốc thành không phải chuyện rất khó. Có thể vấn đề ngay tại ở, đánh hạ Lộc Cốc thành cũng không phải là bọn hắn chiến tuyến này điểm cuối cùng, bọn hắn chiến tuyến này phía sau còn có rất nhiều dễ thủ khó công thành trì, không giống Tần Thủy Hoàng đầu kia chiến tuyến như vậy cho nhắn. Mà lại nếu như Tư Mã Ý phát hiện Triệu Hồng bọn hắn chia binh đi, hắn tâm tư liền sẽ hoạt dược, đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối với Triệu Hồng quân đội độc thủ. Hiện tại hắn nếu như có thể đem chi quân đội này ăn hết, hoặc là đem nó vây cuốn tại trong thành trì, vậy liền có thể không cần lo lắng điểm này. Tại hắn chuẩn bị tiến về trợ giúp trong khoảng thời gian này, Tư Mã Ý đã xuất lĩnh lấy quân đội đạt tới mục tiêu của hắn thành trì bên ngoài. Triệu Hồng lưu tại đây tòa thành trì thủ thành chính là từng người là chết ngự khanh tướng lĩnh, vị tướng lĩnh này chính là Bắc Tống thời kỳ chết gia tướng đệ tử đời thứ 3. Chương 1037 đánh trận trọng yếu nhất thủ đoạn 2, chương 1037 đánh trận trọng yếu nhất thủ đoạn 2, mặc dù nói Tống triều thời kỳ quan văn áp chế quan võ, nhưng kỳ thật tại Tống triều thời kỳ đem cửa 10 phần phồn đinh, thậm chí vượt qua rất nhiều triều đại, từ đó ra đời rất nhiều nổi danh đem cửa. Cũng tỉ như Tào Bân Tào gia đem, Cao Hoài Đức Cao gia đem, Gãy Tử Nguyễn chết gia tướng, Trùng Thế Nhất Định Trùng gia tướng, Diêu Hủy Chỗ Diêu gia đem, còn có chính là danh khí tương đối lớn Dương gia tương cùng Nhạc gia đem. Những này đem cửa hình thành kỳ thật cùng ngay từ đầu Triệu Không Giận dùng rượu tức binh quyền có quan hệ, tại hắn dùng rượu tức binh quyền đằng sau, những võ tướng kia bọn họ đối với hoàng quyền uy hiếp giảm mạnh, loại thời điểm này Triệu Không Giận cần liền không còn là đối với mấy cái này võ tướng thanh tẩy, mà là đối bọn hắn trấn an. Nó trấn an thủ đoạn chính là cùng những này võ tướng tiến hành chính trị thông gia. Tại Bắc Tống 9 vị hoàng đế bên trong, có 8 vị vợ cả hoàng hậu là xuất từ đem cửa thông gia, tỉ như Tào Bân cháu gái Tào Thị là Tống Nhân Tông hoàng hậu, Tăng ngoại tôn nữ Cao Thị là Tống Anh Tông hoàng hậu, Lý Sử Vân thứ nữ là Tống Thái Tông hoàng hậu, bên ngoài chắc gái Quách Thị là Tống Nhân Tông hoàng hậu trở chút. Về phần công chúa Phò Mã xuất từ đem cửa sự tỉnh càng là chỗ nào cũng có, bởi vậy đem cửa đãi ngộ cũng không tính kém, chỉ là bởi vì hoàng quyền không cho bọn hắn quá lớn quyền lực, bởi vậy ở trong quan trường mặt bị quan văn chỗ áp chế, rất nhiều chiến tranh phương diện võ tướng quyền nói chuyện đều không có quan văn cao. Cái này chiết ngự khanh chỗ chiết gia cùng Dương gia chính là quan hệ thông gia, chiết ngự khanh chất nữ liền gả cho Dương Nghiệp, đồng thời cũng là xả thái quân nguyên hình. Hắn đã từng theo Tống Thái Tông bắc phạt, xuất lĩnh chiết gia quân công chiếm 3 tòa thành trì, còn đã từng đánh lui qua Liêu quân tiến công, hơn nữa còn là một trận đại thắng, xuất quân chém giết hơn 20 người tướng lĩnh, tù binh 5000. Bất quá lấy chiến tích của hắn đặt ở toàn bộ Hạ quốc trong lịch sử, chỉ có thể xếp tại nhị lưu trung du, chiến tích của hắn không sai nhưng cùng Tiết Nhân Quý các loại nhất lưu tướng lĩnh hay là trên lệch không nhỏ. Hiện tại hắn một cái vừa mới cấp 40 nhị lưu tướng lĩnh, mang theo trong thành 8000 binh sĩ, phải đối mặt lại là ngoài thành Tư Mã Ý, An Khánh tự bọn người xuất lĩnh 100.000 tinh nhuệ, cái này căn bản là một trận không có khả năng thắng chiến tranh. Các vị, chúng ta đã phái ra cầu viện binh lính, điện hạ viện quân khẳng định đã ở trên đường, chúng ta bây giờ chỉ cần giữ vững, lấy điện hạ bọn hắn hành quân tốc độ, chúng ta chỉ cần kiên trì 2 canh giờ, ngoài thành quân đội thất bại. Ngoài thành những quân đội này mặc dù là lộc cốc thành tinh nhuệ, nhưng là thực lực của chúng ta cũng không kém, nếu là chúng ta có thể giữ vững đợi đến điện hạ đại quân đến đây đem nó tiêu diệt, chúng ta thủ thành tướng sẽ là một cái công lớn. Chúng ta có thể nhảy lên trở thành cả tràng chiến dịch ở trong công vân kẻ cao nhất, có thể cho chúng ta thành lập bất thế chi công. Hiện tại cầm lấy các ngươi cung tiễn, chuẩn bị xạ kích. Tư Mã Ý bọn hắn đã đạt tới tường thành tầm mắt bên trong, chiết ngự khanh trong lòng cũng tại tính toán đối phương từ lúc nào sẽ tiến vào đến xạ kích phạm vi. Mà Tư Mã Ý lúc này đứng ở một mặt màu đen xoáy kỳ phía dưới, phía sau hắn 100.000 tinh binh bày trận như mây đen che lấp mặt trời. An Khánh tự thì là xuất lĩnh lấy hắn U Châu thiết kỵ hoành giáo lập tức, công thành chính hắn quân đội có thể không cần ra sân, đợi lát nữa để hắn hợp nhất những cái kia An Lộc Sơn quân đội xuất kích liền có thể. Chuẩn bị công thành. Khi Tư Mã Ý thanh âm rơi xuống, trong bọn họ quân đột nhiên dựng lên mấy trăm tòa xe mây, sông xe, cung nô thủ đều nhắm ngay tường thành. Bó mũi tên trực chỉ trên đầu thành những binh lính kia. Ngay tại lúc này, công thành. Trong chốc lát, trống trận đột nhiên nổi lên, An Khánh tự binh khí trong tay chỉ hướng tường thành, chung quanh quân đội tất cả đều bắt đầu hướng tường thành phương hướng tiến lên. Bọn hắn chỗ tiến đánh tường thành này là trước kia Triệu Hồng chỗ tiến công một mặt tường thành kia. Bởi vì muốn trong vòng một ngày liên tục hạ thành, cho nên lúc đó Triệu Hồng là lấy bạo lực nhất phương thức phá ra cửa thành, bây giờ bị thú doanh phá mở cửa thành trở thành thành trì điểm yếu kém. Mặc dù chiết ngự khanh có hạ lệnh chữa trị cửa thành, nhưng một ngày thời gian bọn hắn cũng chỉ có thể đơn giản dùng một chút tấm ván gỗ đính tại cửa thành chỗ tổn hại, căn bản là không có cách hình thành hoàn chỉnh phòng thủ. Bán tên. Chiết ngự khanh lập tức hạ lệnh, trên thành quân coi giữ mưa tên chút xuống, nhưng lại bị quân địch hàng phía trước bộ tốt thuận trận đón đỡ, đầu mũi tên đập nện tại tấm chắn sắt lá bên trên lập tức hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Nếu hắn tiến hành xạ kích, Tư Mã Ý tự nhiên là muốn tiến hành phản kích, quân đội của hắn ở trong đẩy ra mấy nhà trọng nổ, tên nọ bắn ra, trong đó một phát đánh vào nguyên bản liền tàn phá trên cửa thành, mặt khác vài phát thì là áp chế trên tường thành cung tiễn thủ, để hắn cung nỗ thủ có thể đi vào đến xạ kích phạm vi. Đánh trả. Trên tường thành bất quá hơn 1000 cung tiễn thủ, mà Tư Mã Ý trong quân khoảng chừng 8000 cung nỗ thủ. Thoáng chốc mũi tên che không, sông xe cùng xe công thành tại mũi tên niệm hộ phía dưới tới gần cửa thành, trên tường thành thì là vứt xuống đá lăn lôi mục, chiến trường lập tức hỗn loạn đứng lên. Chỗ cửa thành này tại sông xe cự truy bên dưới rên rỉ và mẹo, mảnh gỗ vụn hỗn hợp máu tươi vẩy ra, Tư Mã Ý quân đội cũng không có phí khí lực lớn đến đâu, liền đem cửa thành cho phá bỡ. Đáng chết. Chiết ngự khanh rút đao tự mình tác chiến, lưỡi đao cuốn lên gió lốc màu máu, liên chạm mấy tên quân địch, gãy chi tàn giáp tại dưới chân hắn chồng chất thành dai, bên cạnh hắn đám binh sĩ cùng anh dũng tác chiến, chuẩn bị thể sống chết bảo vệ thành trì. Nhưng vào lúc này, một tên truyền tin binh từ một bên khác cửa thành xông vào trong thành, một đường đi vào đang tác chiến tường thành phạm vi, trong tay giơ cao một tấm lệnh bài. Chiết ngự khanh tướng quân, điện hạ có lệnh. Chiết ngự khanh tại trong hỗn loạn mơ hồ nghe thấy được cái này âm thanh la lên, đưa tay lau mặt một cái bên trên máu tươi, nhìn về hướng thanh âm nơi phát ra, đã thấy đến đại biểu cho Triệu Hồng tín vận. Chiết ngự khanh tướng quân, điện hạ đã đoán được bên này chuyện sẽ xảy ra, hắn để cho ta truyền lệnh tới, lập tức mang theo còn thừa quân đội rút khỏi thành trì, do ngươi dẫn theo quân đội tiến về gần nhất thành trì ra cố phòng thủ. Tòa thành trì này có thể thả cho quân địch, nhưng nhất định phải đem Tư Mã Ý quân đội hạn chế tại tòa thành trì này ở trong, cho nên không được để bọn hắn lại hướng những thành trì khác tiến công. Tại điện hạ xuất quân đến đây trước đó, ngươi muốn tử thủ tại hạ một tòa thành trì ở trong. Triết Ngự Khanh nguyên bản định tử chiến, nhưng là bây giờ lại nhận được đến từ Triệu Hồng mệnh lệnh, vậy hắn tử chiến cũng không có ý nghĩa, chấp hành điện hạ kế hoạch quan trọng. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Ở trong thành phóng hỏa kéo dài thời gian, còn lại binh sĩ cấp tốc hướng gần nhất thành trì rút lui. Là bọn hắn hiện tại tường thành vẫn chưa hoàn toàn mất đi, còn có rút lui không gian, các binh sĩ tuân theo Triết Ngự Khanh mệnh lệnh, một bên rút lui một bên tại bọn hắn hậu phương phóng hỏa, ngăn trở Tư Mã Ý quân đội tiến lên. Tư Mã Ý trông thấy bọn hắn đột nhiên chuyển biến sách lược, lập tức hiểu, đây tuyệt đối là Triệu Hồng phái người ra roi thúc ngựa chuyển đến mệnh lệnh. Thủ lĩnh, chúng ta là không muốn truy kích. An Khánh tự nhìn xem đi xa Triết Ngự Khanh quân đội kích động, đây chính là kỵ binh của hắn phát huy thời điểm. Chương 1038 bên này không phải chiến trường chính, một, chương 1038 bên này không phải chiến trường chính, một, nhưng mà Tư Mã Ý chỉ là lắc đầu, hướng hắn nói ra, không cần, nếu Triệu Hồng mệnh lệnh đã đến, vậy tuyệt đối không chỉ là mệnh lệnh này. Hắn khẳng định sẽ đồng bộ hạ lệnh phụ cận quân đội tiếp ứng mai phục, nếu chỉ là 1000 kỵ binh đội bắt, chúng mai phục sẽ phải tử thương thảm trọng. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là trong thành cứu hỏa, đồng thời giải quyết cửa thành tổn hại vấn đề. Sai người đem trong thành vật liệu đá đều đẩy tại tổn hại sau cửa thành phương, đem mặt này cửa thành triệt để phá hỏng. Song Vương như là nói xong một dạng ăn ý ngưng chiến, thẳng đến Triệu Hồng xuất quân chạy đến, Song Vương tại hai tòa khoảng cách tương đối gần thành trì đóng trại, trong thời gian ngắn cũng không có công kích lẫn nhau. Hiện tại Triệu Hồng chỗ chiến tuyến này xem như triệt để cầm cự được, Tư Mã Ý xuất lĩnh lấy quân đội chú đóng ở mấu chốt tiết điểm trong thành trì, tăng thêm lại xuyên thành trợ giúp quân đội, Triệu Hồng mặc kệ tiến đánh tòa thành trì nào đều cần tập kết chủ lực mới được. Nhưng một khi Triệu Hồng đem tất cả quân đội đều tụ họp lại tiến công cùng một nơi, cái kia Hối Minh các mặt khác một tòa thành trì liền có thể thừa cơ chiếm lĩnh bị Triệu Hồng cho chiếm lĩnh thành trì, sau đó đi vòng tập kích Triệu Hồng quân đội hậu phương. Đặc biệt là bọn hắn có lương. Nếu như hắn là Tư Mã Ý, tâm ngoan một chút, tại loại này thế yếu tình huống dưới, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Lộc Cốc thành cho từ bỏ. Một khi Triệu Hồng tiến đánh tùy ý một tòa thành trì, một bên khác quân đội đều có thể thừa cơ hướng bọn hắn hậu phương tiến công, một đường sở qua kho lương. Chỉ cần có thể đem Triệu Hồng kho lương làm hỏng, dù là Lộc Cốc thành ném đi đều không có quan hệ, trước khi đi một mũi lửa đem Lộc Cốc thành kho lương cũng cho đốt đi, đem Lộc Cốc thành chắp tay nhường ra đi là được. Tại loại này băng thiên tuyết địa phía dưới, Tư Mã Ý bọn hắn có thể xuất linh tham gia binh đầu nhập vào lại xuyên thành, chờ đợi Đông Sơn tái khởi, mà Triệu Hồng bọn hắn vốn là kẹp lấy lương thảo cực hạn, một khi kho lương bị hủy, cái kia Triệu Hồng cũng chỉ có thể rút quân chỉnh đốn, co vào hậu cần lộ tuyến giảm bất lương thảo hao tổn. Đến lúc đó Lộc Cốc thành chỉ có thể đưa về cho Hối Minh Cát, Hối Minh Cát chỉ cần trùng kiến là được. Từ trên phế tích trùng kiến một tòa thành trì, dù sao cũng tốt hơn bị Triệu Hồng vây quanh toàn diện. Cùng Triệu Hồng khác biệt chính là, Hối Minh Cát nếu như dựa vào lại xuyên thành cho tiếp tế, khoảng cách gần như thế hậu cần áp lực nhỏ hơn nhiều lắm. Triệu Hồng bên này lương thảo từ Hạ Quốc Hoạch Tâm địa khu vận chuyển đến tiền tuyến đến, lương thực hao tổn đều đạt đến 70 tại tiểu băng sông kỳ trước khi đến ngược lại là chỉ có 50. Triệu Hồng ngồi tại đại trướng ở trong, đối với phía dưới một đám mưu sĩ bọn họ dò hỏi, bây giờ cục diện giằng co, các vị có thể có thượng sách. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau, Hạ Vũ lập tức đứng dậy, Triệu Hồng điện hạ, cho ta 200,000 tinh binh, ta có thể đánh hạ một tòa kiên thành. Triệu Hồng đối với Hạ Vũ câu nói này cũng không có hoài nghi, nhưng vấn đề là bọn hắn hết thảy cũng chỉ có hơn 100,000 tinh binh, không đạt được 200,000, đây là đem Lý Thế Dân cùng Triệu Hồng thủ hạ quân đội đều tính đi vào số lượng. Mặt khác lãnh chúa quân đội mặc dù thực lực cũng không tính yếu, nhưng so sánh dưới không gọi được tinh binh. Nếu là thật đem mạnh nhất binh sĩ đều cho Hạng Vũ, không nói Hạng Vũ có thể hay không cầm xuống thành trì, hắn cái này còn lại quân đội chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở Hối Minh các tiến công. Lý Tĩnh lúc này đứng dậy, điện hạ, mặt tướng cảm thấy yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối tốt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Lý Thế Dân cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Lý Tĩnh ý nghĩ. Tại Lý Tĩnh lên tiếng đằng sau, mặt khác cũng lần lượt có mấy tên nhân tài đứng ra biểu đạt đề nghị của mình, mà Triệu Hồng thì là nhìn về hướng Trương Lương. Trương Lương làm nhất hiểu Triệu Hồng đang suy nghĩ gì mưu sĩ, lập tức đứng ra nói ra, điện hạ, trước mắt quyết định chậm đợi chiến cơ người tương đối nhiều, thần cũng cho là lúc này không nên tiến công. Chúng ta thế nhưng là đem Lý Tổn Hiếu các loại chủ lực võ tướng điều khiển đi mặt khác một đầu chiến tuyến, chờ bọn hắn đến mặt khác một đầu chiến tuyến đằng sau liền có thể bắt đầu tiến công, chúng ta chỉ cần đưa đến kiểm chế tác dụng là được, không cần phải gấp gáp tiến công. Trương Lương ý nghĩ cùng Triệu Hồng một dạng, bọn hắn nguyên bản liền chuẩn bị từ Tần Thủy Hoàng đầu kia chiến tuyến mở ra cục diện, mà Hối Minh các bên này, Triệu Hồng đã buộc đối phương đem trợ giúp phương Bắc quốc gia liên minh tinh binh rút về tới, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, không cần lại mạo hiểm tiến công. Đã như vậy, tăng thêm Nguyên Nhu Doanh, Thú Doanh tiến về trợ giúp Tần Hoàng, những người còn lại phân hai đội lấy kỳ giác chi thế, phòng ngự Lộc Cốc thành hai tòa thành trì, chúng ta chờ đợi mặt khác chiến tuyến mở ra cục diện. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh phía dưới, Nguyên Nhu Doanh cùng Thú Doanh binh sĩ tại thu đến mệnh lệnh một khắc này liền bắt đầu làm chuẩn bị, dù sao cũng là tiến về mặt khác một đầu chiến tuyến, gần lương thảo đồ quân nhu cùng chống lạnh quần áo đều không ít. Mà Triệu Hồng thì là tìm được Lý Thế Dân, để Lý Thế Dân cùng mình cùng nhau đi tới cái kia Tư Mã Ý chỗ thành trì dưới thành. Chờ bọn hắn đến dưới thành thời điểm, Tư Mã Ý đã sớm tại trên tường thành chờ đợi đã lâu. Hắn nhìn thấy Triệu Hồng cùng Lý Thế Dân mang theo Hạng Vũ ba người tới gần tường thành, cũng biết bọn hắn không phải đến công thành. Tướng quân, phải chăng phải thừa dịp cơ hội này? An Khánh tự đối với vấn đề này hơi nghi hoặc một chút, phía ngoài thế nhưng là Triệu Hồng cùng Lý Thế Dân, nếu có thể ở lúc này thừa cơ đem bọn hắn đều cho bắn giết, cái kia Hạ Quốc quân đội rắn mất đầu, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh tan. Tư Mã Ý lắc đầu, cái kia Triệu Hồng có không thể bị công kích thiên phú, coi như chúng ta đối với hắn phát động công kích hắn cũng sẽ không có sự tình. Về phần Lý Thế Dân, hắn nhìn thoáng qua Lý Thế Dân bên người Hạng Vũ, lấy Hạng Vũ điểm võ lực, bảo hộ Lý Thế Dân một người đó là dư xài, huống chi Lý Thế Dân bản thân điểm võ lực cũng không thấp. Cho dù là bọn họ hơn bạn cung tiễn thủ đối với ba người bọn họ bắn tên, cũng không có cách nào đối bọn hắn tạo thành sát thương, sẽ chỉ uổng phí hết mũi tên. Loại này phối trí, trong thành người hẳn là lo lắng một chút Hạng Vũ có thể hay không chạy tới xung thượng thành tường đại khai sát giới mới đối. Cũng may bọn hắn tường thành này tại huyện thành ở trong còn tính là tương đối cao, Triệu Hồng bọn hắn ba người này cũng không có khả năng chạy tới công thành. Ti Mã trong đạn. Triệu Hồng ở phía dưới hướng Tư Mã Ý gọi hàng, ngươi cũng là chúng ta Hạ Quốc nhân mới, có thể từng nghĩ tới tiếp tục vì chúng ta Hạ Quốc mà chiến. Hắn đây là lần thứ hai hướng Tư Mã Ý đề nghị uy về chính mình dưới trướng, trước đó Hối Minh Các còn chưa không có lâm vào thế yếu, nhưng là hiện tại bọn hắn khẳng định đã coi như là tại thế yếu ở trong. Người tại thế yếu thời điểm suy nghĩ phương hướng liền cùng nguyên bản không giống nhau lắm, nhưng Tư Mã Ý vẫn lắc đầu một cái. Hắn hiện tại đã không có đầu hàng Triệu Hồng không gian, nếu như hắn lựa chọn đầu hàng lời nói, chính hắn bọn thuộc hạ cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Hồng điện hạ nói đùa, hiện tại mọi người đều vì mình chủ, ta cũng chỉ là muốn vì chúng ta Hối Minh Các mà chiến. Đối với Tư Mã Ý cự tuyệt, Triệu Hồng không có ngoài ý muốn, hắn chỉ là thuận mồm như thế nhắc lên, hôm nay tới đây kỳ thật có hai cái chuyện trọng yếu hơn. Chương 1038 bên này không phải chiến trường chính, 2, chương 1038 bên này không phải chiến trường chính, 2, hắn nhìn về hướng bên người Lý Thế Dân, Lý Thế Dân tiến lên hai bước, hướng trên tường thành hô, cái kia An Lộc Sơn đã bị các ngươi giết chết, nhưng ta nghe nói con của hắn An Khánh Tự còn tại các ngươi trong quân. Mặc dù nói trong lịch sử cùng tại lãnh chúa này thế giới ở trong đều là An Khánh Tự hại chết An Lộc Sơn, nhưng cái này không có nghĩa là Lý Thế Dân đối với An Khánh Tự liền không có sát ý. Trong lịch sử An Khánh Tự đang liên hiệp Trung Tư Thị Lang Nghiêm Trang thí giết An Lộc Sơn đằng sau, chính mình vẫn như cũ leo lên đế vị, thay họa lấy đại đường Giang Sơn. Phải chờ tới phía sau An Khánh Tự bị Đường Quân đánh bại, lúc này mới có thể một lần nữa đoạt lại Trường An thành, để đại đường thiên tử một lần nữa trở về đô thành. Mà An Khánh Tự tại trốn đi đằng sau vẫn như cũ khống chế đại đường đại lượng địa bàn, cuối cùng An Khánh Tự bị Sử Tư Minh cho đánh giết, lúc này mới kết thúc An Lộc Sơn phụ tử mang tới hỗn loạn, nên đón An Sử chi loạn nửa đoạn sau, Sử Tư Minh xử hướng nghĩa phụ còn chi loạn. An Khánh Tự nghe thấy Lý Thế Dân tiếng la, hướng phía dưới Lý Thế Dân nhìn lại, nhưng hắn không hề giống là An Lộc Sơn như thế tính cách rêu rao, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Lý Thế Dân, cũng không nói lời nào. Tư Mã Ý đối với hậu thế phát sinh sự tình hơi có nghe thấy, loại này trong lịch sử ân oán khúc mắc, có ít người sẽ tích cực, có ít người thì ôm thái độ thờ ơ đến đây gọi hàng cũng là bởi vì mang thủ, cái này đường hoàng thật đúng là. Tư Mã Ý tiếng nói tương đối nhỏ, chỉ có tường thành người chung quanh nghe thấy, bất quá câu nói này cũng chỉ có Tư Mã Ý có thể nói cửa ra, bởi vì hắn chỉ là tại khẩu thuật của người khác nghe nói qua Lý Thế Dân công tích. Nhưng An Khánh Tự không giống với. An Khánh Tự nhưng chính là đại đường nhân vật lịch sử, hắn nhưng là biết Lý Thế Dân đến cùng có mạnh. Hắn tại cùng Lý Thế Dân đối mặt thời điểm trong lòng đã sinh ra sợ hãi cùng sợ sệt cảm xúc. Nếu ở chỗ này lộ ra mặt, Triệu Hồng cũng liền mang theo Lý Thế Dân cùng Hạng Vũ quay trở về chính mình quân doanh ở trong, sau đó chính là hắn làm như thế nguyên nhân thứ hai. Lần này hắn đại trướng ở trong chỉ có tâm phúc của hắn cùng Lý Thế Dân bọn hắn tại, Triệu Hồng nhìn chung quanh một vòng, đại trướng chung quanh đã bị thân binh của hắn cho khống chế, ngoại nhân căn bản không có cách nào nghe thấy lời hắn nói. Các vị, hắn mở miệng nói ra, bây giờ chúng ta đã để Lý Tồn Hiếu, Hàn Tín xuất quân tiến đến một bên khác chiến tuyến trợ rút, đến tiếp sau còn tăng thêm thu doanh cùng Nguyên Nhung doanh tiến đến. Nhưng lần này mục tiêu của chúng ta là muốn đem đoạn đường này đánh xuyên qua, trực tiếp đánh tới thế giới bọn hắn thông đạo đi, sau đó vòng trở lại đánh bại Hối Minh Các. Cũng chính là như vậy, chúng ta cần đem tất cả lực lượng đều tập trung lại, đem Phương Bắc quốc gia liên minh quân đội triệt để đánh tan. Triệu Hồng lời nói thu được phần lớn người tán thành, bọn hắn hiện tại cần chính là mau chóng lấy được thắng lợi, đem trận này chỉ hoãn thật lâu chiến tranh cho kết thúc. Đặc biệt là tại hệ thống thêm phiền mở ra tiểu băng sông kỳ hoạt động đằng sau, song phương hậu cần áp lực tăng vọt, chiến tranh thời gian trì hoãn càng dài, song phương tài nguyên liền sẽ tăng ít. Bất quá Triệu Hồng sau một khắc nói lời, hay là để bọn hắn hơi kinh ngạc. Cho nên ta quyết định, do ta tự mình xuất lĩnh 1000 hồ báo cưới, tiến về Tần Thủy Hoàng chiến tuyến tiến hành trợ giúp. Về phần bên này chiến tuyến, liền giao cho bầu nhụy chữ Nhật hoàng đế tiến hành chỉ huy đi. Điện hạ, không ít nhân tài đều nhìn về Triệu Hồng, có chút ngoại ý muốn hắn làm ra quyết định. Mặc dù nói để Lý Thế Dân chỉ huy nơi này đại quân hoàn toàn đầy đủ, nhưng là Triệu Hồng thế nhưng là quân đội bọn họ lãnh tụ tinh thần, nếu là hắn rời đi, đối với sĩ khí là một cái khá lớn đả kích. Bọn hắn còn chưa bắt đầu đặt câu hỏi, Triệu Hồng trước hết một bước nói ra, yên tâm, tại ta đến bên kia trước đó, tin tức này thuộc về giữ bí mật, ta sẽ bí mật xuất quân rời đi, trừ người ở chỗ này bên ngoài, sẽ không có người biết đến. Đây cũng là Triệu Hồng muốn để quân đội từng nhóm rời đi, cùng đi Tư Mã Ý trước mặt lộ mặt nguyên nhân, vì chính là che giấu chính mình rời đi quân doanh sự tình. Triệu Hồng chính hắn quân đội là từng nhóm trợ rút, chờ hắn cái này 1000 hộ báo cưới rời đi quân doanh thời điểm sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, Tư Mã Ý bọn hắn khẳng định nghĩ không ra tại chi quân đội này bên trong còn có Triệu Hồng cất giấu. Trong đại trướng các võ tướng nhìn nhau một chút, không biết nên như thế nào biểu đạt. Bất quá bọn hắn cũng chú ý tới, Lý Thế Dân cùng Trương Lương đều không có bất kỳ kinh ngạc, rất hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này. Chuyện này thuộc về Triệu Hồng bọn hắn mở tiểu hội liền đã chuyện quyết định, cho nên bọn họ tại ánh mắt sau khi trao đổi, đều lựa chọn đồng ý bọn hắn cùng nhau chắp tay hành lễ, cần tuân điện hạ mệnh lệnh. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi lấy trấn nhiếp uy hiếp làm chủ, chỉ cần bảo đảm hai tòa trong thành trì quân đội sẽ không xuất hiện là được. Nếu không có người có dị nghị lời nói, cứ như vậy quyết định, đều đi chuẩn bị đi thôi. Triệu Hồng hắn nhưng là chuẩn bị ngày mai liền rời đi, sớm một chút đuổi tới mặt khác một đầu chiến tuyến, liền có thể sớm ngày bắt đầu tổng tiến công. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tư Mã Ý bên kia, hắn tại Triệu Hồng sau khi bọn hắn rời đi vẫn tại suy nghĩ, Triệu Hồng bọn hắn đến đây ý nghĩa ở đâu? Muốn nói đến thả nói dọa, đả kích bọn hắn một cái sĩ khí, lợi dụng lý thế dân uy hiếp một chút An Khánh Tự cùng An Khánh Tự quân đội, cái này cũng hợp lý. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Triệu Hồng hành động hẳn là sẽ không chỉ có tầng này ý tứ, nhưng hắn tạm thời là nghĩ không ra Triệu Hồng còn có thể có động cơ gì. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, từ thành trì cánh bắc tiểu môn tiến đến một người, nhìn bề ngoài hết sức rõ ràng phương Bắc quốc gia người trong liên minh, bị một đường dẫn tới Tư Mã Ý trước mặt. Thủ lĩnh đại nhân, vị này nói hắn là phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa, thỉnh cầu gặp mặt. Người dẫn đường tại Tư Mã Ý bên thai khẽ nói, sau đó đem người này mang tới tín vật giao cho Tư Mã Ý nhìn. Tư Mã Ý cẩn thận kiểm tra một phen, tín vật không có vấn đề, thế là hướng người này hỏi, cái tên Nặc Tư Phu phái ngươi đến đây, cần làm chuyện gì? Người này nghe xong lập tức nói ra, tên ta là Y Lệ Lợi Nặc, là phương Bắc quốc gia liên minh một tên lãnh chúa, đồng thời cũng là sĩ quan tình báo. Chúng ta minh chủ nói các ngươi khả năng tại trên tình báo cần chúng ta trợ giúp, bởi vậy ta tới, mà lại là mang theo Triệu Hồng bên kia tình báo trọng yếu tới. Tình báo trọng yếu? Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói một chút là cái gì tình báo trọng yếu? Y Lệ Lợi Nặc gặp Tư Mã Ý hứng thú, ngay sau đó nói ra, là liên quan tới cái kia Triệu Hồng sau lưng kho lương vị trí, cùng hắn gần nhất phân hai phát đem quân đội của mình điều động đi chúng ta chiến tuyến trợ giúp sự tình. Việc này ngươi là như thế nào biết được? Y Lệ Lợi Nặc đối mặt Tư Mã Ý truy vấn cũng không trả lời, mà là nói ra, đây chính là chúng ta mạng lưới tình báo của mình. Chúng ta minh chủ đã biết được Lộc Cốc Thành bị vây nốt, chúng ta trước đó vị kia sĩ quan tình báo bị vây ở Lộc Cốc Thành bên trong không cách nào đi ra tin tức, bởi vậy ta mới có thể đến đây thay thế tác dụng của hắn. Tại trong lòng của chúng ta, ngài mới là hối minh các nội trọng yếu nhất người kia. Hắn ở trong mang theo một tia châm ngòi hối minh các thủ lĩnh ở giữa quan hệ hiểm nghi, bất quá Tư Mã Ý không có điểm minh, mà là vừa cười vừa nói, vậy sẽ phải làm phiền ngươi, nếu là Triệu Hồng quân đội của bọn hắn thực lực một mực yếu bất lời nói, ta sẽ cân nhắc chủ động tiến công. Hiện tại còn xin các hạ tiến đến nghỉ ngơi, sau đó thiết tiến chiêu đãi. Chương 1039 đây chính là mới Việt Vân, 1, chương 1039 đây chính là mới Việt Vân, 1, Tần Thủy Hoàng chiến tuyến phía trên, Lý Tôn Hiếu, Hàn Tín đám người đã xuất quân đội tới, đó cũng không phải bọn hắn lần đầu tiên tới Tần Thủy Hoàng chỗ chiến tuyến, trước đó bọn hắn đến thời điểm hiệp trợ Tần Thủy Hoàng công chiếm không ít thành trì. Tần Hoàng, phong thư này là điện hạ để cho chúng ta giao cho ngươi. Hàn Tín từ trên thân lấy ra Triệu Hồng thư, giao cho Tần Thủy Hoàng, sau đó lui sang một bên, chờ đợi Tần Thủy Hoàng đọc xong tất. Đối với Hàn Tín tới nói, thượng cấp của hắn là Triệu Hồng mà không phải Tần Thủy Hoàng, mà lại bản thân hắn cũng biết được tiến thối, nếu như là Hạng Vũ ở chỗ này lời nói, sợ rằng sẽ cùng Tần Thủy Hoàng nổi xung đột. Mà lại Tần Thủy Hoàng bỏ mình thời điểm Hàn Tín cũng vẫn chỉ là người bình thường, hắn đối với Tần Thủy Hoàng không có quá lớn ý kiến. Tần Thủy Hoàng đang nhìn xong phong thư này đằng sau đem thư cất kỹ, đối với phía dưới mọi người nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xuống dưới thông chi các binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, chúng ta ở chỗ này cùng bọn hắn rằng có lâu như vậy, cũng là thời điểm đối bọn hắn động thủ. Là tất cả các tướng sĩ nghe được mệnh lệnh đằng sau tất cả đi xuống chuẩn bị. Triệu Hồng Bạch khởi ngược lại là đi tới Hàn Tín bọn người bên người, mở miệng hỏi, điện hạ bên kia tình huống còn tốt chứ? Hắn là tới trước Tần Thủy Hoàng bên này, cho nên đối với Triệu Hồng vây quanh Lộc Cốc Thành chiến dịch chỉ biết là một thứ đại khái, cụ thể còn cần hỏi thăm Hàn Tín bọn hắn mới được. Hàn Tín nhẹ gật đầu, mặc dù có một ít ngoài ý muốn nhỏ, nhưng là cũng không có thoát ly kế hoạch, bên kia một mực rằng con nữa là không có bất cứ vấn đề gì. Dạng này a? Bạch khởi ở trong lòng suy tư một phen, sau đó nói, ta ở chỗ này tiến hành tác chiến thời điểm, từ địch nhân một tên tù binh trong miệng biết được, tại cái kia Lộc Cốc Thành ở trong còn có bọn hắn phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa, mà lại bọn hắn còn phái tổ chức tình báo tiến đến Lộc Cốc Thành bên trong. Nếu là chúng ta đem tổ chức tình báo sự tình bạo lộ ra, có thể hay không châm ngòi bọn hắn quan hệ của song phương? Hàn Tín lắc đầu, bọn hắn quan hệ của song phương chưa chắc tốt bao nhiêu, vốn chính là lỏng lẻo kết minh, bọn hắn đoán chừng chính mình cũng có dự liệu được đối phương sẽ điều động mật thám tiến đến dò xét tình huống. Nếu là chúng ta cáo chi, bọn hắn nhiều lắm thì sẽ đề phòng, nhưng chủ yếu vẫn là sẽ án binh bất động, chờ đợi bước kế tiếp động tác. Tại chúng ta thất bại trước đó, hai người bọn họ thế lực chắc chắn sẽ không trở mặt, bất quá nếu tại Lộc Cốc Thành ở trong có phương Bắc quốc gia liên minh nhân viên tình báo, như vậy cái này nói rõ phương Bắc quốc gia liên minh cũng biết một chút liên quan tới hối minh các nội bộ tin tức. Ý của ngươi là Bạch Khởi đột nhiên minh bạch Hàn Tín muốn làm gì? Không sai, vừa bạn có thể cho người của chúng ta từ tình báo của bọn hắn trong tổ chức thu hoạch một chút hối minh các tình báo. Có một số việc chúng ta thân là địch nhân dò xét không đến, nhưng là bọn hắn là minh hữu lại có thể nhẹ nhõm tra được. Mà chúng ta tại phương Bắc quốc gia liên minh tổ chức tình báo ở trong thế nhưng là có không ít nội ứng. Hàn Tín mỉm cười, ta sẽ chờ liền sẽ viết thư cùng điện hạ nói chuyện này, mặt khác, lần này chúng ta tiến công mục tiêu thế nhưng là đối phương thế giới thông đạo, mà lại chúng ta còn có một chi cường đại viện quân. Cường đại viện quân? Bạch Khởi lúc này hứng thú, bọn hắn còn có thể có cái gì cường đại viện quân ở hậu phương? Vậy dĩ nhiên là mặt khác một đầu chiến tuyến người, Quang Võ Đế xuất lĩnh quân đội. Quang Võ Đế? Bạch Khởi trong lòng kinh ngạc, bọn hắn khai chiến đến bây giờ Quang Võ Đế bên kia không có gì động tĩnh, không nghĩ tới bây giờ lại còn nói có thể làm viện quân. Không sai, Quang Võ Đế từ khi từ phiến sơn lâm kia ở trong sau khi đi ra, kỳ thật trên đường đi cũng không nhận được trở ngại gì, cái kia ngăn cản được quân đội của hắn. Hàn Tín biểu lộ có chút cổ quái, sau đó mới mở miệng nói ra, tại Quang Võ Đế cùng quân địch rằng co trong lúc đó, trên trời đột nhiên giáng xuống mưa to, bọn hắn song phương đều không thể tiếp tục tiến công, chỉ có thể đóng quân giằng co. Nhưng bọn hắn vị trí thượng du có một mảnh hồ nước, bởi vì mấy ngày liền mưa to hồ nước bờ miệng bị phá tan, đại lượng dòng nước chút xuống, quân địch vị trí địa phương địa thế khá thấp, nhận lấy hồng thủy tập kích, cuối cùng tổn thất nặng nề, chỉ có thể lui lại phòng thủ. Về sau lại vừa bạn gặp tiểu băng sông kỳ, cái kia nguyên bản ngăn cách quang võ đế cùng tiến lên con đường hồng thủy bị đông cứng thành khối băng, cho bọn hắn nhẹ nhõm qua sông cơ hội. Dưới loại tình huống này, cái kia quân địch liên tục hướng phương Bắc quốc gia liên minh gửi đi hơn 100 phong thư cầu viện, nhưng lúc đó chính vào Lộc Cốc thành nguy cơ, Hối Minh các đem bọn hắn binh lực triệu hồi Lộc Cốc thành phòng thủ, bởi vậy Nặc Tư Phu chỉ có thể hạ lệnh để bọn hắn lui giữ kho lương trước kiên thành, bảo hộ bọn hắn kho lương là được. Bọn hắn dạng này quang võ đế tự nhiên khó mà tiếp tục tiến công, nhưng lại đem một đầu trọng yếu tuyến đường hành quân cấp cho đi ra. Trong khoảng thời gian này quang võ đế một mực tại để cho người ta chế tác đồ quân nhu xe, chỉ cần đồ quân nhu xe đầy đủ, bọn hắn tùy thời đều có thể mang theo đầy đủ lương thảo tiến hành cự ly xa hành quân, đến mặt khác hai đầu chiến tuyến hậu phương, phối hợp hai mặt giáp công. Nếu điện hạ quyết định tập trung tất cả lực lượng đem chiến tuyến này tiến công đến cùng, tự nhiên là truyền mệnh lệnh để quang võ đế mau chóng xuất quân đến đây bao bọc quân địch. Tại nghe xong Hàn Tín miêu tả, Bạch Khởi cảm giác có chút kéo, nhưng là lại là chân thật phát sinh sự tình. Một bên khác, Triệu Hồng xuất quân tiến lên trên đường ngược lại là có một chút thu hoạch ngoài ý liệu. Nguyên bản hắn cái này 1000 hổ báo cưỡi tại trên đường hành quân thời điểm, một chút yêu thú là căn bản cũng không dám tới gần bọn hắn. Dù sao cái này 1000 hổ báo cưỡi tất cả đều là trên 40 cấp, thực lực phổ biến tại binh lính tinh nhuệ thậm chí tam lưu võ tướng trình độ, dẫn đầu người Thiên Phu trưởng kia càng là có nhị lưu võ tướng trình độ. Lãnh chúa thế giới yêu thú cũng không phải cấm khu yêu thú, cũng sẽ không muốn chết đến trêu chọc mạnh như vậy nhân loại quân đội. Nhưng bây giờ tràng cảnh không giống mới, tại tiểu băng sông kỳ hoạt động sau khi bắt đầu, có thật nhiều thực vật cùng dã thú tử vong, dẫn đến những yêu thú này đồ ăn thiếu thốn, sinh tồn áp lực cũng càng lúc càng lớn, không ít yêu thú đều là đói bụng khắp nơi đi săn. Đói điên rồi đám yêu thú có thể không quản được nhiều như vậy, đối với chi quân đội này động thủ bọn chúng có thể sẽ bị giết chết, đúng vậy ra sức đánh cược một lần lời nói, bọn chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Hồng còn tại Ngọc Quỳnh trên lưng hành quân, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, tựa hồ có lực gió đánh tới, hắn vội vàng quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp một cây thiêu đốt lên mọc gai hướng Triệu Hồng đánh tới. Cây gai này dài ước chừng 1 mét, phía trên có một ít không rõ vật bài tiết, chính là những này vật bài tiết rất dễ lửa cháy, có chút cùng loại với dầu hỏa tác dụng. Triệu Hồng đối mặt cái này bay vụt mà đến mọc gai không tránh không né, cứ như vậy nhìn đối phương xuyên qua thân thể của mình, chúng đích hắn hậu phương cây cối, mà chính hắn không có nhận bất kỳ tổn thương. Sau đó mười mấy phát thiêu đốt mọc gai bắn ra, bất quá lần này mục tiêu liền không còn là Triệu Hồng, mà là những cái kia hổ báo cưỡi đám binh sĩ. Địch tập, phòng thủ. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, hổ báo cưỡi nhanh chóng tạo thành một cái phòng thủ trận hình. Sau đó bọn hắn đều dùng trường thương trong tay của chính mình hướng những cái kia mọc gai đón đỡ mà đi. Lập tức từng đoàn hỏa diễm trên không trung bị nổ tung, những cái kia mọc gai bên trên vật bài tiết văng khắp nơi ra, rơi vào các binh sĩ trên áo giáp. Chương 1039 đây chính là mới Việt quân 2. Chương 1039 đây chính là mới Việt quân 2. Cũng may hổ báo cưỡi áo giáp đều là trọng giáp, tăng thêm băng thiên tuyết địa này trong hoàn cảnh, cho dù là nóng hổi dầu nóng, đang rơi xuống những binh lính này trên áo giáp thời điểm cũng đã không có bao nhiêu nhiệt độ, chỉ có thể lưu lại điểm dơ bẩn. Triệu Hồng nhìn chăm chú hướng công kích nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp mười mấy cái thân cao chừng hơn 2 mét, phần lưng mọc ra đại lượng gai nhọn yêu thú xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Những yêu thú này bộ dáng có chút giống là con nhím, nhưng là lại có chút cùng loại với chuột, tướng mạo có chút quái dị, phần lưng gai nhọn không giống như là con nhím như thế sinh trưởng hình dạng, mà là chạy đến sinh trưởng. Tại những yêu thú này trên cổ còn có một cái kỳ quái nổi lên, khi chúng nó gai nhọn muốn phát xạ trước đó, bọn chúng sẽ co do thân thể, để gai nhọn chống đỡ tại cái này nổi lên bộ phận, sau đó đột nhiên phát lực bắn ra, gai nhọn cùng nổi lên ma sát ra hỏa hoa, đốt lên tại trên mũi nhọn vật bài tiết. Đây chính là bọn chúng có thể phát xạ hỏa diễm gai nhọn nguyên nhân. Triệu Hồng đối với mấy cái này yêu thú đặc tính hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ hắn không có cái kia thời gian đi nghiên cứu những yêu thú này có thể hay không thuần hóa, hắn còn cần đi trợ giúp mặt khác một đầu chiến tuyến mới được. Đưa chúng nó giải quyết. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, hổ báo cơi Thiên Phu trưởng lập tức hô, công kích. Hơn ngàn tên hổ báo cơi hướng chỉ là 18-19 con yêu thú khởi xướng công kích, kết quả có thể nghĩ. Những yêu thú này thực lực phổ biến chỉ có nhị lưu hoặc là tam lưu, tại số lượng nhiều như vậy hổ báo cơi công kích phía dưới, coi như bọn chúng tại trong lúc nguy cấp không ngừng phát xạ gai nhọn, nhưng có thể đổi lấy bất quá là đem những cái kia hổ báo cưỡi hơi thiêu hủy một chút lông tóc thôi. Tại quân đội vây quanh công kích phía dưới, những yêu thú này rất nhanh liền biến thành từng bộ thi thể, ngã xuống hổ báo cưỡi gót sắt phía dưới. Đem bọn hắn phần lưng những cái kia bài tiết dịch thu thập lại, các loại thu thập xong đằng sau chuẩn bị tiếp tục hành quân. Đừng nhìn những yêu thú này thực lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng là bọn hắn trên lưng đã có nhiều như vậy dễ cháy vật bài tiết, cái kia Triệu Hồng làm sao có thể buông tha? Coi như không giống như là những cái kia dầu hỏa một dạng dùng để tại chiến tranh ở trong sử dụng, cũng có thể làm bình thường nhóm lửa chất dẫn cháy sử dụng, tóm lại tác dụng thật nhiều, thu thập lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại hổ báo cưới bọn họ ngay tại thu thập những yêu thú này vật bài tiết lúc, Triệu Hồng trước ngực quần áo đột nhiên run rẩy dữ dội. Một cái bị lông vũ bao trùm đầu từ bên trong nhô đầu ra, nhìn về hướng phía trước rừng cây, đó là những yêu thú này lúc đến con đường. Thế nào? Triệu Hồng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Huỳnh Hoặc, từ khi cái này tiểu băng sông kỳ hoạt động mở ra đằng sau, Huỳnh Hoặc mỗi ngày liền ốm yếu, thật giống như không quen khí hậu một dạng, nàng rất không muốn tại loại hoàn cảnh này ở trong sinh động. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng một mực trốn ở Triệu Hồng hoặc là Ngọc Quỳnh trong ngực, chỉ có những này chỗ ấm áp mới là nhà của nàng. không nghĩ tới hôm nay Huỳnh Hoặc thế mà chủ động đi ra, đây chính là mặt trời mọc từ hướng tây. Huỳnh Hoặc từ Triệu Hồng trong ngực chui ra, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, sau đó đông nhiên hướng về phía trước trong rừng cây bay vào. Huỳnh Hoặc. Triệu Hồng hướng về phía trước hô một tiếng, nhưng là lấy Huỳnh Hoặc tốc độ, nàng bây giờ đã bay vào trong rừng cây, nghe không được Triệu Hồng gọi. Rơi vào đường cùng, Triệu Hồng cũng chỉ có thể vô vô Ngọc Quỳnh, để nàng đuổi theo Huỳnh Hoặc. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ ta trở về. Vừa bạn hổ báo cơi hành quân gấp một đi ngang qua đến, cũng là nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Triệu Hồng vẫn là đi đuổi Huỳnh Hoặc, nhìn nàng một cái là bị cái gì hấp dẫn lại nói. Hậu phương hổ báo cười thiên phu trường nhìn xem cấp tốc rời đi Triệu Hồng muốn theo sau cũng hữu tâm vô lực, mặc dù bọn hắn chiến mã tốc độ đều rất nhanh, nhưng cùng Huỳnh Hoặc Ngọc Quỳnh so ra liền kém nhiều lắm. Ngọc Quỳnh mang theo Triệu Hồng tại trong rừng cây phi nước đại, rốt cục đang truy đuổi thời gian một nén nhang đằng sau, Huỳnh Hoặc rốt cục cũng ngừng lại, mà Triệu Hồng thì là nhìn xem hoàn cảnh chung quanh có chút lấy làm kỳ. Vừa mới tới gần, hắn liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt, loại nhiệt độ này tại cái này cực hàn thời tiết bên trong cũng không thấy nhiều, mà ở phía trước của hắn có không ít ngay tại bước lên bọt khí từ nhãn, hắn vừa mới cảm nhận được sóng nhiệt chính là từ những bọt khí này ở trong truyền ra. Suối nước nóng. Triệu Hồng đối với cái này hơi kinh ngạc, bất quá hắn hay là rất nhanh liền phản ứng lại, nơi này là Hoa Anh Đảo lãnh chúa thế giới, Hoa Anh Đảo khu vực an toàn liền có rất nhiều núi lửa, tại lãnh chúa thế giới ở trong Hỏa Sơn Đa cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Phu cận có núi lửa, như vậy có suối nước nóng cũng là bình thường sự tình. Chính là Triệu Hồng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, vừa vặn một cái trùng tiền cột nước từ nước suối ở trong phun ra, kịch liệt nhiệt độ cao khiến cho không khí xung quanh đều có chút sôi trào lên. Lúc có lúc không nước suối nước nóng trụ a. Trong lòng có của hắn chút thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn lấy nếu như là suối nước nóng lời nói, liên tiếp sau có thể cho binh lính của mình tại suối nước nóng này bên trong thư giãn một tí, nhưng nếu như là sẽ phun ra nhiệt độ cao cột nước suối nước nóng liền không cách nào xuống nước. Cái này phun ra cột nước nhiệt độ thực sự quá cao, không thích hợp dùng để tắm suối nước nóng. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là phải tìm đến Huỳnh Hoặc. Hắn cùng Ngọc Quỳnh tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy ngay tại lượn vòng lấy Huỳnh Hoặc, nàng tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì, đang tìm một hồi đằng sau đột nhiên bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống. Triệu Hồng cùng Ngọc Quỳnh đi tới nàng vị trí, phát hiện lại là miệng một ngọn núi lửa. Hắn nhớ tới trước đó Huỳnh Hoặc ngủ say đồng thời trưởng thành lần kia, tựa hồ cũng là hấp thu một loại nào đó nàng cần có bất tư, lần này có thể là khan hiếm thảo dược, cũng có thể là thứ gì khác. Quả nhiên, Huỳnh Hoặc khi tiến vào núi lửa không lâu về sau, liền ngậm một cây đỏ rực trái cây từ phía dưới bay đi lên, rơi vào Triệu Hồng trên bờ vai đằng sau hơi ngửa đầu, đem trái cây kia cho nuốt vào trong bụng. Sau đó đại lượng hỏa diễm từ trên người nàng tuôn ra, chỉ là ngọn lửa này cũng không có thiêu đốt Triệu Hồng thân thể, mà là đem hắn bao khỏa ở trong đó, cũng không có tạo thành tổn thương, ngay cả hắn tiên phú đều không có phát động. Về phần có ngự hỏa kỹ năng Ngọc Quỳnh, liền trực tiếp miễn dịch hỏa diễm tổn thương. Huỳnh Hoặc ngọn lửa trên người tại từng điểm hướng trong cơ thể nàng thu nạp, thẳng đến hoàn toàn thu nhập thể nội đằng sau, nàng lúc này mới một lần nữa chui vào Triệu Hồng trong ngực, thanh âm đều mang một tia bập bẹ kêu to một tiếng, bên trên mí mắt cùng mí mắt dưới cũng bắt đầu đánh nhau, sau đó lâm vào trong ngủ say. Gia hỏa này lại ngủ say xuống dưới, bất quá tại Triệu Hồng cảm giác ở trong, nàng lần này ngủ say sẽ không tiếp tục quá lâu, bởi vì hiện tại thực lực của nàng đã so với lúc trước mạnh rất nhiều, tiêu hóa vừa mới trái cây cũng không cần thời gian lâu như vậy. Không chừng lúc nào nàng lại đột nhiên đã tỉnh lại, Triệu Hồng chỉ là đưa nàng cất kỹ đằng sau liền không lại đi quản, đợi nàng tự nhiên tỉnh lại đi. Nếu hấp dẫn Huỳnh Hoặc đồ vật đã tới tay, vậy kế tiếp chính là tiếp tục hành quân, mau chóng đến Tần Thủy Hoàng chiến tuyến. Chương 1040 đều đã thẩm thấu tới trình độ nào? Chương 1040 đều đã thẩm thấu tới trình độ nào? Triệu Hồng xuất lĩnh 1000 hổ báo cưỡi tại trên đường hành quân 3 ngày tả hữu, bọn hắn thế nhưng là hành quân gấp, toàn kỵ binh tình huống dưới hành quân tốc độ có thể không thấp. Nếu như không phải tại loại khí trời này phía dưới, chiến mã cần thường xuyên dừng lại ăn cái gì bổ sung nhiệt lượng, bọn hắn hành quân này tốc độ còn có thể gia tăng. Tại bọn hắn đuổi tới Tần Thủy Hoàng quân doanh thời điểm, đợt trước tăng thêm Nguyên Dung doanh cũng mới vừa mới đến. Bất quá Triệu Hồng không có quá mức lộ ra, hắn để cho người ta che đậy kín hắn cùng Ngọc Quỳnh thân hình, khi tiến vào quân doanh đằng sau liền thẳng đến Tần Thủy Hoàng đại trướng. Tại hắn đi vào đại trướng một khắc này, Tần Thủy Hoàng vừa lúc ở tiến hành hội nghị. A, Triệu Hồng điện hạ đến. Tần Thủy Hoàng đứng lên, bước nhanh đi xuống bậc thang, đi tới Triệu Hồng trước mặt. Triệu Hồng thì là chắp tay nói, Tần Hoàng, ta lần này chạy đến là vì cùng Na Nặc Tư Phu tiến hành quyết chiến. Tại Hối Minh các kịp phản ứng trước đó, chúng ta cần chí ít công chiếm xong phía trước ba tòa kiên thành, cam đoan không có ngăn cản chúng ta chướng ngại mới được. Ân, việc này ta ở trong thư đã biết. Đến, ngồi trước. Hắn đem Triệu Hồng kéo đến trên chủ tọa, còn hắn thì ngồi ở bên cạnh. Điều này đại biểu thái độ hắn, đó chính là trận chiến này chủ yếu vẫn là để Triệu Hồng đến chỉ huy. Hơn 30 tuổi Tần Thủy Hoàng chính là thời kỳ đỉnh phong, nhưng hắn minh bạch bài binh bố trận không phải hắn cường hạng, bởi vậy hắn càng muốn đem vị trí này tặng cho Triệu Hồng đến. Hắn nhìn xem Triệu Hồng trong mắt tràn đầy thưởng thức, chỉ tiếc, công tử Phù Tô cùng Hồ Hợi đều không có Triệu Hồng loại năng lực này, nếu không, hắn mỗi lần nhìn thấy Triệu Hồng thời điểm đều sẽ nhịn không được nghĩ như vậy, thật sự là Phù Tô cùng Hồ Hợi hai người quá không cho lực. Triệu Hồng đầu tiên là hướng Tần Thủy Hoàng chắp tay ngỏ ý cảm ơn, sau đó mới nhìn hướng phía dưới đám người. Đại Tần các võ tướng a. Triệu Hồng mở miệng nói ra, trước đó ta tại thư ở trong liền để các vị chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Hiện tại chúng ta công thành vật tư hẳn là tương đối dồi dào. Là, đứng ra người là Vương Tiễn, hắn đối với Triệu Hồng nói ra, hiện tại chúng ta quân doanh ở trong xe bắn đá, xe công thành, thang mây, máy bắn tên đều tại 10 chiếc trở lên, ngoài ra còn có hào cầu, tổ xe, đầu nhọn con lửa gỗ thì là tại trên dưới 50. Hào cầu là dùng tới qua sông hộ thành, tổ xe cũng chính là lâu xe, có thể xung làm tháp quan sát hoặc là tiện tháp tác dụng, cắt giảm tường thành tại bắn tên phương diện ưu thế, đầu nhọn con lửa gỗ thì là một loại bảo hộ bộ tốt công kích đồ chơi, mặt ngoài bao trùm phòng cháy ra châu, cũng có thể phòng ngừa mũi tên xạ kích. Bọn hắn trong khoảng thời gian này làm ra không ít công thành khí giới, những này khí giới không chỉ là phải dùng tại nặc tư phu bọn hắn kiến tạo lâm thời thành trì bên trên, còn có đến tiếp sau phòng thủ những cái kia kiên thành. Tốt, nghỉ ngơi một ngày, quân đội của ta hành quân gấp đến đây có chút mỏi mệt, sáng sớm ngày mai bắt đầu hướng quân địch khởi xướng tiến công, tạm thời phong tỏa ta đã đến tin tức, nếu là chiến cuộc bất lợi thời điểm ta trở ra chỉ huy. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, nặc tư phu bọn hắn chỉ là tại một tòa lâm thời trong thành trì, hoàn toàn không cần lo lắng biết đánh nhau hay không xuống tới. Bọn hắn kiến tạo tòa kia lâm thời thành trì, dùng vật liệu là triệu hồng bùn nhau phối liệu, nhưng bởi vì phối phương không được đầy đủ, chính bọn hắn nếm thử đi ra tại trình độ cứng cắp bên trên không có nguyên bản mạnh. Tại có thú doanh cùng nguyên nhung doanh, hổ báo cơi gia nhập đằng sau, tần thủy hoàng bọn hắn quân đội thực lực nâng cao một bước, muốn đánh hạ tòa thành trì này căn bản cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nặc tư phu cũng minh bạch điểm này, bởi vậy khẳng định sẽ hạ lệnh co vào phòng tuyến, đến phía sau tường thành kiên cố trong thành trì, đến lúc đó mới là trận công kiên chính thức bắt đầu. Công thành thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Tần Thủy Hoàng đại quân đã chuẩn bị hoàn tất, mà đối diện Nặc Tư Phu cũng đã sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nếu không phải Triệu Hồng bên này tăng thêm quân đội đến đây trợ giúp, bọn hắn đã sớm trước một bước đối với Tần Thủy Hoàng quân đội khởi xướng tiến công. Bây giờ đối phương chủ động tiến công, để bọn hắn theo tường thành mà thủ, bọn hắn còn cầu còn không được đâu. Tần Thủy Hoàng lần này xuất lĩnh lấy mấy triệu quân đội, cùng Nặc Tư Phu dưới trướng mấy triệu quân đội đối chọi gay gắt, song phương đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên, Nặc Tư Phu tự tin đến từ địa phương khác, xác thực nói là các lãnh chúa thiên phú. Tần Thủy Hoàng đã mang theo quân đội đi tới bọn hắn lâm thời thành trì bên ngoài. Song phương tướng lĩnh đã có thể cách chiến trường cùng nhìn nhau, các lãnh chúa thân thể đều trải qua tăng cường, thị lực dù cho không đạt được Triệu Hồng dạng này, cũng có thể thấy rõ ràng Tần Thủy Hoàng, Vương Tiễn đám người giả dạng, từ đó phân biệt ai là ai. Bọn hắn rốt cuộc đã tới, nếu không phải chúng ta chống lạnh vật tư không đủ, đã sớm tiến công trước, bây giờ chờ đến bọn hắn tiến công trước cũng là một chuyện tốt. Nặc Tư Phu cùng Ái Đức Phúc, Cưu Khiết Nhĩ bọn người đứng ở trên tường thành, mà tại phía sau bọn họ, vô số phương Bắc quốc gia liên minh binh sĩ ngay tại bận rộn, không ngừng đem các loại vật tư vận chuyển đến trên tường thành, còn có một số người ngay tại nhóm lửa đốt dầu, vì thời chuẩn bị dùng dầu nóng hoặc là nhựa đường đến phòng thủ. Những cái kia chính là Triệu Hồng tổ mới xây đi ra cùng tiễn thủ binh chủ đi. Nặc Tư Phu nhìn về hướng chậm rãi đi ra Nguyên Nung Doanh, bọn hắn kỳ thật rất tốt phân biệt, Tần Thủy Hoàng quân đội đều là đại tần thời kỳ giả dạng, mà Triệu Hồng quân đội binh sĩ giả dạng phong cách lấy Hán đại cùng đời Đường kết hợp làm chủ. Tần hướng binh sĩ chiến bào sát thái tương đối phức tạp, màu son, hồng đỏ, phấn tím, phẩm lục, xanh ngọc các loại nhan sắc đều có, mà lại thiếp thân cũng chỉ mặc thâm y đi. Triệu Hồng quân đội thì là lấy màu đỏ đen làm chủ, bên trong mặc chính là thiền y đi, bên ngoài mặc nhung phục hoặc là thiếu hương bào. Không sai, đừng nhìn đây chỉ là 3000 người, nhưng là căn cứ tình báo của chúng ta quan tin tức truyền đến, chi này quân doanh bắn tên năng lực viễn siêu cùng tiễn phổ thông tay, chỉnh thể cường độ hẳn là muốn so chúng ta cùng tiễn thủ mạnh 20 tả hữu đi. Mạnh hơn cùng tiễn phổ thông tay sao? Nặc Tư Phu lắc đầu, có thể xuất hiện ở tiền tuyến binh sĩ ai có thể cùng phổ thông hai chữ này kết hợp với nhau. Có thể được phái tới nơi này nói rõ bọn hắn tại riêng phần mình trong quân đội vậy cũng là tinh nhuệ, bao gồm bọn hắn cùng tiễn thủ. Nếu như chỉ là mạnh 20 đối với bọn hắn tới nói không tính là cái gì. Cái này cũng không đủ để đuốt lên song phương tại trên tường thành chiến lệnh. Vẫn là phải hơi coi trọng một chút, đem tin tức này chuyển tới sĩ quan tình báo nói tới, chi này Nguyên Nhung Doanh là có tả hữu chiếm cứ chiến quả quân đội, xem ra thực lực phải nói là phi thường mạnh mẽ. Người nói chuyện là Cửu Khiết Nhĩ, hắn vừa mới tại lôi đài chiến ở trong bại bởi Triệu Hồng, cho nên lúc nghe chi quân đội này là Triệu Hồng tổ mới xây vương bài quân đội thời điểm, trong đầu hồi tưởng lại ban đầu ở lôi đài chiến ở trong Triệu Hồng không hợp thói thường thao tác, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Yên tâm đi, chúng ta thế nhưng là chuyên môn điểm danh 6000 cung tiễn thủ dùng để áp chế chi quân đội này, gấp 2 binh sĩ, đầy đủ coi trọng bọn hắn. Nặc Tư Phu chỉ là tại ngoài miệng biểu đạt đối với Nguyên Nhung Doanh kinh nghiệm, nhưng trên thực tế hắn hay là an bài người chuyên môn nhìn chằm chằm chi quân đội này. Chương 1040 đều đã thẩm thấu tới trình độ nào? 2. Chương 1040 đều đã thẩm thấu tới trình độ nào? 2. Nghe thấy sắp xếp của hắn, chung quanh lãnh chúa cũng đều là thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút tự giễu, bọn hắn hiện tại nghe thấy Triệu Hồng quân đội thế mà đều sẽ khẩn trương, cái này có chút quá mức. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một bên khác, đang chỉ huy lấy quân đội Vương Tiễn lại hạ lệnh để Nguyên Nhung Doanh đặt ra, leo lên lâu xe đằng sau Dương cung lắp tên chuẩn bị. Trông thấy một màn này, Nặc Tư Phu bọn người nhíu mày, bọn hắn mở miệng nói ra, bọn hắn đây là đang làm bắn tên chuẩn bị. Thế nhưng là bọn hắn không tại một tiễn chi địa bên trong a. Cho dù là bọn họ tại lâu trên xe, có thể rất lớn trình độ xóa đi độ cao thế yếu, nhưng khoảng cách xa như vậy, bọn hắn có thể bắn tới trên tường thành đến a, chẳng lẽ bọn hắn muốn để những người khác đẩy lâu trước xe tiến thời điểm bắn tên? Khả năng đi, sớm như vậy liền làm ra bắn tên chuẩn bị, sẽ không mệt lắm không? Ngạch chi quân đội này xác thực muốn so phổ thông cung tiễn thủ tầm bắn càng xa, có thể là Tần Thủy Hoàng tướng lĩnh không quá quen thuộc, coi là xa hơn rất nhiều đi. Khoảng cách này vượt ra khỏi chúng ta tình báo ở trong biết phạm vi. Có khả năng, chỉ huy không thuộc về mình binh sĩ là có khả năng. Bọn hắn cơ hồ đem chính mình suy đoán trở thành sự thật, chỉ là bọn hắn không biết là đòn công kích này khoảng cách chính là Triệu Hồng trong bóng tối ra hiệu Vương Tiễn kết quả. Bắn tên. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, Nguyên Nhung Doanh tất cả binh sĩ đều bắn ra bọn hắn mũi tên, trên không trung tạo thành một đạo lít nha lít nhít hắc vụ, đồng thời tại Nặc Tư Phu trong mắt bọn họ không ngừng phóng đại tới gần. Cái này, Nặc Tư Phu tại nhìn thấy những mũi tên kia phi hành độ cao thời điểm liền đã ý thức được không thích hợp, sau đó lập tức hô lớn, "Nâng Tuấn, nhanh!" Tại tiếng la của hắn phía dưới, binh lính của bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, đem trong tay mình tấm chắn giơ lên, sau một khắc mũi tên như mưa rơi bình thường đập nện ở trên tường thành. Cái này Nguyên Nhung doanh bên trong đều là thần xạ thủ sao? Nạp Tư Phu bọn người lúc này trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn đã là dụng tình báo ở trong truyền đến Nguyên Nhung doanh tầm bắn đến tính toán, kết quả đối phương xạ kích phạm vi còn muốn dài hơn. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Theo lý mà nói, lãnh chúa quân đội thực lực là yếu nhược tại những này đặc thù phiên bản nhân tài triệu hắn đi ra quân đội, có thể triệu Hồng Chi quân đội này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, rõ ràng bình quân đẳng cấp chỉ có hơn 40 cấp, nhưng là cùng cấp 50 đặc thù phiên bản nhân tài quân đội còn mạnh hơn. Gặp Nguyên Nhung doanh áp chế cung tiễn thủ của đối phương, Vương Tiễn cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn hay là rất nhanh hạ lệnh, xe công thành tiến lên, xe bắn đá chuẩn bị ném mạnh đạn đá, cự nô nhắm chuẩn tường thành, chiến tranh bắt đầu. Giết. Chiến tuyến này bên trên hơn 100 vạn đại quân bắt đầu đẩy về phía trước tiến, ô ương ương một mảng lớn, mà trong thành các lãnh chúa lúc này cũng phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu chỉ huy quân đội đánh trả, đặc biệt là bọn hắn trong thành cũng có được xe bắn đá cùng cự nỗ loại đại sát khí này. Tại song phương quân đội khoảng cách tương đối gần thời điểm, đơn giản chính là những này cự hình khí giới phát huy tự nhiên chẳng cảnh, quân tần bên này cự thạch nện ở trên tường thành lập tức đưa tới cả tòa tường thành chấn động, bọn hắn tường thành vốn là lâm thời đổ bê tông đi ra, cũng không phải là rất kiên cố. Bây giờ bị xe bắn đá trực tiếp đập trúng, mặt ngoài đều phát sinh vết rách. Nếu không phải hiện tại ở vào tiểu băng sông kỳ nhiệt độ thấp, tường thành bởi vì nhiệt độ thấp bị đông, tăng lên đổ bê tông bùn nhau độ cứng, chỉ sợ cũng một vòng này xe bắn đá đều gánh không được. Nhớ ngày đó, Triệu Hồng Lâm thời tường thành, mặc dù bởi vì vấn đề thời gian bùn nhau không có hoàn toàn cố hóa, nhưng bọn hắn đối mặt cự nỗ công kích thời điểm cũng cần để võ tướng đi đón đỡ, hiện tại Nạp Tư Phu bọn hắn tường thành cũng không tốt gì. Binh lính của hai bên tại đối mặt cự nỗ tên nọ cùng xe bắn đá đạn đá thời điểm, đều lộ ra là vô lực như vậy. Cự thạch xé rách không khí rít lên là đối với binh sĩ duy nhất dự cảnh, trên tường thành đám binh sĩ bản năng ngẩng đầu, chỉ gặp mấy chục mai bóng đen bọc lấy kình phong xẹt qua chân trời, như là rơi xuống lưu tinh. Mau tránh. Cũng không biết là ai hô một tiếng, sau đó các binh sĩ bắt đầu tứ tán né tránh, mai thứ nhất cự thạch đập trúng lỗ châu mai, bề ngoài là chất gỗ giản khung tường thành lập tức vỡ toang, gỗ vụn cùng đạn đá đá vụn như là đạn dĩa bình thường bay ra. Một tên binh lính giáp ngực bị to bằng nắm đấm hòn đá xuyên thủng, hắn lảo đảo quỳ xuống đất, chậm rãi cúi đầu trông thấy lồng ngực của mình sụp đổ vết lõm, còn chưa kịp lên tiếng liền ngã vào trong vũng máu không động đậy được nữa. Mai thứ hai cự thạch thì là trực tiếp đập trúng đám người, hai tên xui xẻo binh sĩ nhục thể tại loại này thiên quân chi lực trùng kích vào hóa thành mi lạn mảnh vỡ, xương đùi từ chỗ đầu gối phản gãy đâm ra bạch sâm sâm mảnh vỡ, một nửa thân thể bị ép vào thành tường bên trong, dính liên tiếp ra thịt tay gãy vẫn nắm chặt trường mâu chưa kịp bung ra. Binh lính chung quanh xóa đi trên mặt tấm áp vết thương, con người tan rã trừng mắt cự thạch dưới đáy chậm rãi tràn ra chất lỏng màu đỏ sẫm. Quân tần bên này cũng không có được chỗ tốt, cự nô rít lên thành bọn hắn lấy mạng phản âm, một tên nâng thuẫn bách phu trưởng bị cự nô tên nọ xuyên ngực mà qua. Tinh thiết đầu mũi tên mang theo xương sống toái cốt từ phía sau lưng nổ tung chui vào sau lưng của hắn mặt đất, hắn tựa như là bị đóng đinh côn trùng, lòng bàn chân cách mặt đất nửa mét không ngừng run rẩy. Một cái khác chi cự nốt thì là bắn thủng một khung xe công thành bên trên binh sĩ sủi cảo vào nổi bình thường rơi xuống, lại tại giữa không trung bị đến tiếp sau tên nọ lăng không cắt đứt, chỉ còn lại có tàn phá thân thể đập trên mặt đất. Những này tràng cảnh đều mười phần tàn khốc, nhưng là tại phía trên chiến trường này không có người quan tâm bọn hắn, xe bắn đá cùng cự nỗ bản kéo tiếp tục phát ra rợn người kéo kẻ tâm thành, chuẩn bị cho binh lính của hai bên gia tăng mới tâm lý sợ hãi. Trải qua số vòng xạ kích đằng sau, Tần Thủy Hoàng quân đội rốt cục đạt tới dưới thành, thang mây cùng xe công thành đã dựng vào tường thành, tạo thành đại lượng binh sĩ tử thương, cự nỗ cùng xe bắn đá rốt cục đình chỉ, sau đó chính là cận chiến thời điểm. Nhưng nếu là cận chiến, Vương Tiễn phất phất tay, sau lưng người tiên phong lập tức bắt đầu xuống làm cho. Đông, đông. Trên tường thành Nạp Tư Phu cảm nhận được tường thành tựa hồ ngay tại chấn động, hắn nhíu mày, sau đó nhìn về phía bên người hai người, mở miệng nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến, giống như có đồ vật gì đang đến gần. Ái Đức Phúc cùng Cửu Khiết Nhi nhẹ gật đầu, nhưng không đợi hai người bọn họ mở miệng, Nạp Tư Phu liền đã dùng nhìn bằng mắt thường đến hắn vấn đề đáp án. Tại bên ngoài tường thành, cự vô ba khống chế voi lớn, xuất lĩnh lấy thú doanh binh sĩ bắt đầu hướng tường thành phát khởi công kích. Là Triệu Hồng thú doanh quân đội. Hắn lập tức minh bạch đó là cái gì, chỉ là nghe người khác thông báo, thật đúng là không cách nào tưởng tượng ra voi lớn hình thể có bao nhiêu khổng lồ. Thẳng đến voi lớn chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới hiểu được công thành cự thú là dạng gì. Cự nỗ chuẩn bị. Voi lớn hình thể lớn như vậy, cự nỗ có thể nhẹ nhõm trúng mục tiêu, liền xem như voi lớn thì như thế nào, bất quá là một cái nhất lưu trình độ yêu thú thôi, cự nỗ vẫn như cũ có thể đem chân sát. Chương 1041 ta cũng là nhìn qua binh thư, một, chương 1041 ta cũng là nhìn qua binh thư, một, nhưng hắn vừa mới hạ lệnh chuẩn bị thời điểm, ánh mắt tương đối tốt hắn đã nhìn thấy tại voi lớn trên lưng có hai bóng người. Một cái như là như người khổng lồ võ tướng hắn cũng không nhận ra, nhưng căn cứ tình báo, đây chính là thú doanh thống soái cự vô bá. Mà đổi thành bên ngoài một tên võ tướng hắn nhận biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Chính là đặc thù phiên bản nhân tài, trước mắt mạnh nhất võ tướng, Lý Tôn Hiếu. Có Lý Tôn Hiếu tại voi lớn trên lưng, bọn hắn tên nọ sát suất lớn sẽ bị hai vị này võ tướng ngăn cản bên dưới, mà lại chỉ cần voi lớn tới gần tường thành, lâm thời thành trì tường thành còn không đạt được bình thường huyện thành tường thành trình độ, mới cao mười mấy mét, Lý Tôn Hiếu có thể trực tiếp từ voi lớn trên lưng nhảy đến trên tường thành. Đến lúc đó chính là Lý Tôn Hiếu đại khai sát giới thời điểm, mà lại trở ngại thú doanh trấn nhiếp, tinh thần của bọn hắn có chỗ hạ xuống. Tần Thủy Hoàng quân đội thừa cơ leo lên trên rất dài một khoảng cách, mắt thấy liền muốn có người leo lên tường thành. Trận chiến tranh này tựa hồ đã định ra chấm dứt luận, lại như thế chiến đấu tiếp phương Bắc quốc gia liên minh sẽ phải tổn thất nặng nề. Dựa theo Triệu Hồng cùng Vương Tiễn đám người tính ra, Nạp Tư Phu hẳn là muốn bắt đầu hạ lệnh quân đội rút lui, tòa thành trì này hiển nhiên không có cách nào tiếp tục đóng giữ xuống dưới. Nhưng mà Nạp Tư Phu nhưng không có hạ lệnh rút lui, mà là nhìn xem sắp sụp đổ tường thành không biết suy nghĩ cái gì. Minh chủ, chúng ta bây giờ hẳn là muốn đi đi, nếu không, liền toàn lực ứng phó đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài. Tại Cửu Khiết Nhĩ trong tiếng kêu ầm ĩ, Nạp Tư Phu rốt cục phản ứng lại, hắn mở miệng nói ra, tạm thời không có khả năng ở chỗ này liền bại lộ, chúng ta coi như giữ vững tòa thành trì này cũng không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại sẽ để bọn hắn biết lá bài tẩy của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống tòa thành này, dẫn đốt trước đó chôn xong những cái kia củi lửa, lưu lại 3000 người đoàn hậu, còn lại quân đội rút khỏi thành trì. Là Nạp Tư Phu thân tín khi lấy được mệnh lệnh đằng sau liền lập tức đem hắn mệnh lệnh truyền xuống tiếp, rất nhanh liền có binh sĩ đi vào nhóm lửa chỗ. Cái này tiểu băng sông kỳ nguyên nhân, song phương đều chặt cây đại lượng cây cối cần làm sưởi ấm, bởi vậy Tần Thủy Hoàng bên này cũng không có đối với đối phương chặt cây cối hành vi quá mức coi trọng, Nạp Tư Phu cũng thừa cơ đem bọn hắn sớm chuẩn bị tốt vật liệu gỗ cạn chôn ở dưới tường thành, mà lại là dùng cành khô lá heo vướng bụi lấp. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã sớm làm xong bức bỏ tòa thành trì này chuẩn bị. Châm lửa, châm lửa. Tất cả nghe thấy mệnh lệnh binh sĩ đều đem trong tay mình bó đuốc hướng phía dưới ném đi, cơ hồ đốt lên toàn bộ tường thành. Một đạo tường lửa tại dưới tường thành dâng lên, sau đó Nạp Tư Phu hô lớn, lập tức rút quân. Rút quân. Một trận tiếng chiêng vang lên, đây là bọn hắn tín hiệu rút lui, phương Bắc quốc gia liên minh binh sĩ cũng bắt đầu hướng một bên khác cửa thành rút lui mà đi, mà lại động tác của bọn hắn đều mười phần khẩn cấp. Bởi vì tại hỏa diễm bước lên một khắc kia trở đi, liền thuận trước đó lộ tuyến nhanh chóng hướng mặt khác tường thành lan tràn, nếu như bọn hắn rút lui đã chậm, chỉ sợ cũng sẽ bị đại hỏa cho vây quanh ở trong thành, tươi sống thiêu đốt mà chết. Một đám người chen chúc đến xa nhất cửa thành, tranh nhau chen lấn phóng ra ngoài, mà có được chiến mã kỵ binh cùng các lãnh chúa đã sớm rút lui ra ngoài, lưu lại bộ tốt chen chúc. Mặc dù đốc chiến đội cùng các tướng lĩnh hết sức tại giữ gìn trật tự, nhưng là vẫn như cũ có không ít binh sĩ chết bởi giẫm đạp ở trong. Một bên khác Vương Tiễn tại nhìn thấy trong thành khắp nơi nhóm lửa hỏa diễm, cùng dưới tường thành bốc cháy lên hỏa diễm lúc, liền hạ lệnh nói tất cả mọi người đình chỉ vào thành, hạ thành tường. Cái này lâm thời thành trì trong tường thành là đổ bê tông, ngoại bộ hay là chất gỗ giàn khung, mà phía dưới hỏa diễm đã đem chất gỗ giàn khung cho nhóm lửa, bọn hắn tiếp tục đứng tại trên tường thành là gặp nguy hiểm. Mà lại tòa thành trì này kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần trong thành không có binh sĩ tiếp tục cản trở bọn hắn, coi như đều bị thiêu hủy cũng không ảnh hưởng cái gì, cho nên Vương Tiễn để các binh sĩ hạ thành tường chuẩn bị, các loại hỏa diệt đằng sau phái số ít bộ đội đi vào quét sạch một lần là được. Lương thảo loại vật này khẳng định là sẽ bị đốt xong, Nạp Tư Phu bọn hắn trước tiên liền sẽ đem mang không đi lương thảo toàn đốt xong, loại này vật tư chiến lược không thể lại lưu cho Triệu Hồng bọn hắn. Trận này đại hỏa thiêu đốt dòng dã một ngày, xem như cho Tần Thủy Hoàng quân đội tăng thêm một chút nhiệt độ, lấy sưởi ấm, mà ở buổi tối thời điểm hạ một trận tuyết lớn, ngày thứ hai thời điểm lửa liền đã diệt, thậm chí thành trì phế tích đều đã bao trùm lên một tầng thật mỏng tầng tuyết. Thiên nhiên lực lượng hay là cường đại, lớn như thế hỏa diễm đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Tần Thủy Hoàng bọn hắn để các binh sĩ nghỉ ngơi một ngày thời gian, đệ nhị thiên tài phái ra 2000 người quét dọn thành trì phế tích, ngày thứ ba đại quân xuất phát, tiếp tục hướng phía trước tiến công. Đại quân như vậy hành quân khẳng định là không thể gạt được phương Bắc quốc gia liên minh thám tử. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Nạp Tư Phu trong thai của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại lui giữ địa phương này tên là Vạn Mã Nguyên, nghe liền rất đơn giản thô bạo, lấy cái tên này nguyên nhân chính là nơi này là một mảnh thảo nguyên, bởi vì được trời ưu ái địa lý ưu thế, ngay từ đầu liền có thật nhiều hoang dại đàn ngựa. Đã có đàn ngựa, tự nhiên cũng liền trở thành chiến lược yếu địa, Hoa Anh Đào địa khu quận thành cùng các lãnh chúa ký kết một cái hòa bình cộng đồng khai thác hiệp nghị, đem mảnh khu vực này chia làm hai cái khu vực khác nhau, phân biệt do quận thành cùng Hoa Anh Đào lãnh chúa chiếm lĩnh. Cũng chính bởi vì tầm quan trọng của nơi này, song phương cho tới nay đều đang không ngừng tăng cường chuồng ngựa phòng thủ, mỗi người bọn họ tại chuồng ngựa bên ngoài kiến tạo ổ bảo, dùng để bảo vệ mình chuồng ngựa. Nhưng ổ bảo quá nhiều cũng không quá được, thế là song phương vừa mịn hóa một chút hiệp nghị của bọn hắn, đem ổ bảo số lượng khống chế tại riêng phần mình không cao hơn 4 tòa. Kết quả chính là số lượng khống chế, nhưng song phương bắt đầu tại một cái ổ bảo phía trên bỏ công sức giai đoạn. Trải qua không ngừng xây dựng thêm cùng gia cố, song phương chung bắt tòa ổ bảo đem toàn bộ chuồng ngựa lối vào đều bắt đầu phong tỏa, đồng thời tạo thành có thể so với quận thành tường thành lực lượng phòng thủ. Tại dài rằng giặc phát triển ở trong, vùng thảo nguyên này dần dần trở thành Hoa Anh Đào các lãnh chúa chủ yếu chiến mã nơi phát ra, khống chế vùng thảo nguyên này Hoa Anh Đào các lãnh chúa dựa vào cái này kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Mà ở trận chiến tranh này khai hỏa trước đó, Hoa Anh Đào các lãnh chúa lập tức đã mất đi lực lượng của bọn hắn, bị Hạ Quốc khống chế, nguyên bản Hạ Quốc cũng hẳn là tới đón vùng thảo nguyên này, có thể tùy theo mà đến chính là phương Bắc quốc gia liên minh xâm lấn. Một tòa quận thành đối với một tên lãnh chúa tới nói, đó là không thể vượt qua hừng câu, so sánh thực lực đẳng cấp xem như tựa như thần minh. Nhưng tại đối mặt toàn bộ quốc gia liên minh, thậm chí phương Bắc quốc gia liên minh loại này rất nhiều quốc gia lãnh chúa quân đội thời điểm, một cái quận thành lực lượng cũng không phải là rất đủ nhịn. Tại phương Bắc quốc gia liên minh quân đội uy hiếp bên dưới, cái này cũng không có cùng những thành trì khác ký kết minh ước, quận thành cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi vùng thảo nguyên này tranh đoạt ở trong, do phương Bắc quốc gia liên minh không ngừng ra cố nơi này phòng thủ. Chương 1041 ta cũng là nhìn qua binh thư 2, chương 1041 ta cũng là nhìn qua binh thư 2, nếu như Triệu Hồng muốn đem địa phương này cho tiến công xuống tới, vậy ít nhất muốn đánh hạ hai tòa thành trì làm cơ sở, dạng này mới có thể bức xạ đến những thành trì khác, khiến cho phương Bắc quốc gia liên minh rút khỏi mảnh khu vực này. Nhưng mấu chốt ngay tại ở, phương Bắc quốc gia liên minh mặc dù chia binh tám chỗ, có thể mấu chốt nhất chủ lực là đặt ở cách bọn họ gần nhất tòa thành trì này ở trong, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Tại Triệu Hồng bọn hắn hậu phương, gần nhất thành trì cũng có rất dài khoảng cách, nếu như bọn hắn không giải quyết cái này ngăn tại bọn hắn tuyến đường hành quân bên trên thành trì mà đi đường nhỏ đi mặt khác một tòa thành trì, bọn hắn vận lương lộ tuyến liền sẽ bại lộ tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Triệu Hồng cũng không muốn bọn hắn đội quân nhu bị quân địch tập kích, tiến tới mất đi lương thảo, cái này chôn vùi sẽ là cả chi quân đội. Trải qua Tần Thủy Hoàng, Trương Lương, Vương Tiến đám người nhất trí tán thành, cuối cùng bọn hắn quyết định vẫn là phải cường công khoảng cách này bọn hắn gần nhất thành trì. Tại chỉnh đốn một phen đằng sau, bọn hắn chọn lựa là cùng trước đó không sai biệt lắm tiến công sách lược, trước hết để cho công kích khoảng cách xa nhất Nguyên Nhung doanh cùng cự nỗ, xe bắn đá tiến hành áp chế cùng yểm hộ, các loại bộ binh quân đội tới gần đằng sau tiến hành áp chế, sau đó là công thành truy tới gần cửa thành tiến hành phá cửa. Lần này không giống với chính là Triệu Hồng bọn hắn không chuẩn bị để thú doanh đám cự thú đến công thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối mặt có thể so với quận thành tường thành cường độ địch nhân lúc, đám cự thú hình thể tựa như là bia ngắm một dạng, không có khả năng nhanh chóng phá ra cửa thành lời nói, vạn nhất bị cự nỗ trúng mục tiêu vài phát, là thật có mất mạng khả năng. Trương An Thành đối với mấy cái này cự thú gây giống làm việc còn đang tiến hành ở trong, hiện tại tổn thất một cái đều là không quá có thể tiếp nhận sự tình. So sánh dưới, công thành truy liền càng thêm thuận tiện một chút. Cuộc chiến tranh này chỉ huy hay là Vương Tiễn, tại chỉ huy của hắn phía dưới, đứng tại lâu trên xe Nguyên Nhung doanh cùng cự nỗ còn có xe bắn đá, đều nhắm chuẩn phía trước tường thành. Mà trên tường thành Nạp Tư Phu trông thấy một màn này cũng là cái chán có chút mồ hôi lạnh. Lại là một bộ này. Bọn hắn đã không còn là lúc trước cái đầu kia sát thiếu niên, bọn hắn hiện tại đã biết những binh lính này lợi hại, thế là trực tiếp hạ lệnh, đem vây cản đều đứng lên. Nếu lần trước đã nếm qua một lần thua lỗ, như vậy lần này, bọn hắn khẳng định là có nghĩ qua muốn thế nào mới có thể ứng đối Triệu Hồng sự tiến công của bọn họ. Trong đó đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là tại trên tường thành gia tăng một cái cùng loại với tâm chắn trang bị, chỉ cần tại Triệu Hồng bọn hắn công kích thời điểm đứng lên đón đỡ là được. Dù sao giai đoạn này, bọn hắn cung tiến thủ lại chúng mục tiêu không được Triệu Hồng quân đội của bọn hắn, các loại Triệu Hồng bộ tốt tới gần đằng sau lại bung ra là được. Nguyên Nhung doanh mưa tên trên không trung lao vụn vụt mà qua, tại chúng mục tiêu bọn hắn vây cản đằng sau lập tức phát ra tiếng vang nặng nề, bọn hắn chuẩn bị vây cản giờ phút này đã biến thành con nhím một dạng. Nhưng những này che chắn vật tác dụng là rõ ràng, tại một vòng này Nguyên Nhung doanh xạ kích ở trong, bọn hắn cũng không có binh sĩ chúng tên tử vong, chỉ có hai cái thằng xui xẻo bị xuyên tấu chất gỗ vây cản cự nỗ tên nọ xuyên qua. Loại này chiến tổn đối với Nạp Tư Phu bọn hắn tới nói là có thể tiếp nhận, mà đối với Triệu Hồng bên này nói, binh lính của bọn hắn an toàn vượt qua dễ dàng nhất bị công kích giai đoạn, thuộc về song phương đều cảm thấy mình là có thể tiếp nhận. Nạp Tư Phu nhìn xem song phương bắt đầu tiến vào cỡ lớn khí giới đối công câu, hắn khắc sâu đối với người bên cạnh nói ra, xem ra chúng ta khí giới có chút lạc hậu hơn đối phương. Chỉ xem gặp song phương điểm rơi hắn liền đã biết song phương tại khí giới phía trên chênh lệch có bao nhiêu, bất quá loại chuyện này hắn cũng không có biện pháp, cỡ lớn khí giới bọn hắn cũng muốn học trộm, nhưng khí giới cũng không phải là bùn nhau phối liệu, bọn hắn mật thám rất khó dò xét. Ngược lại là cũng có những này khí giới mặt ngoài chân dung chạy vào trong tay của bọn hắn, nhưng vấn đề là khí giới tương đối phức tạp, những bức họa này cũng không phải là giải phẫu đồ, không cách nào phục hồi như cũ. Các loại Tần Thủy Hoàng quân đội tới gần, song phương cự nỗ đều đình chỉ xạ kích, Nạp Tư Phu lúc này mới hạ lệnh, tất cả cùng tiến thủ xạ kích. Bọn hắn ỷ vào thủ thành ưu thế, dưới loại tình huống này còn có thể tiếp tục hướng xuống xạ kích, đồng thời các loại hòn đá, đầu gỗ, nhựa đường, dầu nóng thay nhau ra sân, xem bộ dáng là phải dùng những này đến cho Tần Thủy Hoàng quân đội tạo thành tận khả năng nhiều sát thương. Tình huống cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế, Tần Thủy Hoàng quân đội tại đối mặt cường công phía dưới chỉ có thể lấy mạng người đi chồng, ngạnh sinh sinh tích tụ ra một đầu hướng lên thông đạo đi ra. Tại bọn hắn công thành trong khoảng thời gian này, mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ chết, đối với Hạ Quốc quân đội tạo thành đại lượng tổn thương. Minh chủ, chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu sử dụng kỹ năng? Một tên lãnh chúa đứng tại Nạp Tư Phu bên người, nhìn xem khoảng cách tường thành càng ngày càng gần Hạ Quốc quân đội, có chút vội vàng nói, bọn hắn một mực tại tiến lên, cũng không thể để bọn hắn leo lên thành lâu. Lời vừa nói ra, Ái Đức Phúc cùng Ngải Sâm cũng nhìn về hướng Nạp Tư Phu, bọn họ cũng đều biết tên kia lãnh chúa nói tới kỹ năng là cái gì, đúng là bọn họ hai người thiên phú. Khả Nạp Tư Phu lại lắc đầu nói ra, tạm thời không cần sử dụng. Trung quanh lãnh chúa lập tức dùng không hiểu thần sắc nhìn về hướng hắn, trước đó không phải liền là Nạp Tư Phu chế định chiến thuật, để bọn hắn hai người đối với toàn quân sử dụng cái kia hy sinh điểm võ lực hạn mức cao nhất tiên phù à, làm sao hiện tại lại cùng bọn hắn nói tạm thời không cần sử dụng. Nạp Tư Phu lại vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang nghiên cứu Hạ Quốc binh pháp, mà Hạ Quốc binh pháp ở trong có một cái mưu kế, gọi là đóng cửa bắt tặc. Tình báo của bọn hắn nhân viên sưu tập Hạ Quốc tình báo không chỉ có riêng là những cái kia kỹ thuật cùng tuyến đường hành quân, cái này Hạ Quốc binh pháp cũng là bọn hắn học trộm một bộ phận. Dùng Hạ Quốc nhân mới lời nói tới nói, cái này gọi là tam thập lục kế đệ nhị thập nhị kế. Nếu là chúng ta hiện tại sử dụng thiên phú đánh lui quân địch, như vậy bọn hắn lần sau khẳng định sẽ có chỗ phòng bị, không còn tiến công hoặc là tìm kiếm nghị cách phá giải đằng sau lại tiến công. Hai cái này thiên phú sẽ tổn thương binh lính của chúng ta thể chất, căn bản là không dùng đến mấy lần, nếu như chúng ta hiện tại dùng, kết quả kia chính là chúng ta cần nhiều lần sử dụng đến bảo đảm chiến cuộc ổn định. Nhưng nếu như chúng ta từ bỏ tòa thành trì này, để Hạ Quốc quân đội tiến vào hậu phương thảo nguyên ở trong, lúc này chúng ta tái phát lên tiến công, vậy chúng ta liền có thể đem nó vây quanh ở giữa, đoạn đường lui của bọn hắn, chỉ cần tiến hành một trận đại quyết chiến liền có thể tiêu diệt bọn hắn phần lớn quân đội. Dạng này chúng ta cũng chỉ cần sử dụng một lần thiên phú liền có thể đạt tới chúng ta kết quả mong muốn. Nghe xong giải thích của hắn, chung quanh các lãnh chúa lộ ra nhận đồng thần sắc, dù sao Ái Đức Phúc cùng Ngải Sâm thiên phú có mãnh liệt tác dụng phụ, có thể chỉ dùng một lần cũng chỉ dùng một lần tương đối tốt. Gặp bọn họ đều hiểu, Nạp Tư Phu nhìn về hướng đã nhanh muốn leo lên thành tường Hạ Quốc quân đội, quả quyết hạ lệnh, không sai biệt lắm, lưu lại một chi đội ngũ đoàn hậu, những người khác rút khỏi thành trì, chiếu lệ cũ phóng hỏa. Cùng trước đó giống nhau như lúc quá trình, bọn hắn tại sắp bị leo lên tường thành thời điểm không có lựa chọn tiếp tục thủ thành, mà là lựa chọn trực tiếp từ bỏ một bộ phận binh sĩ và cả tòa thành trì. Chương 1042 nơi này cũng có cái Mã Vương, một, chương 1042 nơi này cũng có cái Mã Vương, một, Triệu Hồng cũng không nghĩ tới Nạp Tư Phu bọn hắn thế mà lại đem bọn hắn đem thả tiến vùng thảo nguyên này ở trong, cái này khiến trong lòng của hắn có chút cảnh giác. Muốn nói bọn hắn là vì đem Tần Thủy Hoàng quân đội để vào thảo nguyên ở trong đến cái bắt rùa trong hũ, trên đạo lý nói là qua được, nhưng là cái này cũng muốn nhìn thực lực của hai bên. Tại Triệu Hồng bọn hắn chi quân đội này gia nhập đằng sau, Tần Thủy Hoàng quân đội rõ ràng là mạnh hơn so với phương Bắc quốc gia liên minh quân đội, giã ngoại chiến đấu liền xem như bị vây quanh tình huống dưới cũng không thể nào là Tần Thủy Hoàng đối thủ. Nếu như bọn hắn liều mạng đóng giữ ổ bảo, liền xem như trải qua chia binh tình huống, tại loại này phòng thủ trình độ trong ổ bảo, Triệu Hồng bọn hắn muốn công phá thành trì độ khó thật sự là quá lớn. Ngay từ đầu thời điểm Triệu Hồng đều đã làm xong chính mình bạo lộ ra phân chấn binh sĩ sĩ khí, sau đó lại sử dụng thiên phú tăng cường chiến lực đến cường công xuống một tòa ổ bảo, sau đó xông vào thảo nguyên ở trong, tập trung lực lượng bắt lấy bọn hắn vận chuyển lương thảo tòa kia ổ bảo, trái lại vây quanh mặt khắc thành. Dạng này toàn bộ thảo nguyên liền đều là dưới sự khống của bọn họ. Nhưng vừa vận trận chiến này rất rõ ràng Nạp Tư Phu không có xuất toàn lực, tựa như là để bọn hắn tiến vào thảo nguyên ở trong bình thường. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Triệu Hồng trước tiên nghĩ tới chính là bọn hắn phải dùng hỏa công. Nhưng rất nhanh khả năng này bị hắn cho loại ra ngoài, nơi này cũng không giống như trước đó tòa kia lâm thời thành trì, lâm thời trong thành trì là có đại lượng chính bọn hắn kiến tạo lên kiến trúc bằng gỗ, sau đó còn chuyên môn chôn nhóm lửa vật ở phía dưới. Vùng thảo nguyên này không giống với, trừ bọn hắn trước đó chuồng ngựa bên trên hàng rào bên ngoài, trên cơ bản liền không có mặt khác kiến trúc, liếc nhìn lại tất cả đều là một mảnh trắng xóa tuyết động, cỏ khô đều cần lật ra tuyết động mới có thể nhìn thấy một chút, còn không có khô héo cỏ non. Cũng không biết vùng thảo nguyên này có nuôi súc vật là chủng loại gì, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, tại loại này cực hàn thời tiết phía dưới cũng còn có thể còn sống. Triệu Hồng còn chuyên môn để cho người ta mang theo một chút hạt cỏ vận chuyển trở về, để cho người ta nghiên cứu một chút phải chăng thích hợp trồng ở chính hắn chuồng ngựa bên trong. Muốn tại loại này khắp nơi đều là tuyết hoàn cảnh bên dưới dùng hỏa công, đây chính là người si nói mộng, trừ phi bọn hắn có biện pháp đem nước cho nhóm lửa. Nếu như không phải hỏa công lời nói, thủy công tựa hồ cũng rất không có khả năng. Vùng thảo nguyên này ở trong đúng là có dòng sông, nhưng là con sông này lưu lượng cũng không phải là rất lớn, hơn nữa còn không tại Triệu Hồng bọn hắn trên đường hành quân. Chỉ cần hắn không hướng con sông này phương vị tới gần, thủy công cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Loại bỏ những khả năng này đằng sau, Triệu Hồng liền tạm thời không rõ ràng đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì, tình báo tin tức quá ít, hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho trinh sát cùng bọn hắn nhân viên tình báo tràn ra đi dò xét tình huống. Tại hắn đem trinh sát cùng nhân viên tình báo tràn ra đi đằng sau, thật đúng là liền có thu hoạch. Vẹn vẹn đi qua 2 ngày thời gian, người phía dưới liền hướng Triệu Hồng báo cáo, bọn hắn ở bên ngoài phát hiện một tên trung lập thành trì nhân viên, hơn nữa thoạt nhìn đối với chung quanh đây tình huống hết sức quen thuộc, chuyến đi các loại đường nhỏ, bọn hắn triệu tập vài trăm người tới mới đem bắt lấy. Rất nhanh tên này nhân viên bị áp giải đến đại trướng ở trong, ngồi ở chủ vị bên trên chính là Tần Thủy Hoàng, Triệu Hồng đứng ở bên cạnh, cùng những tướng lãnh khác đứng chung một chỗ. Triệu Hồng tại hắn đến thời điểm một mực tại quan sát khuôn mặt của hắn biểu lộ, tên này dân bản địa khi tiến vào đại trướng một khắc này cũng không có sinh ra thần sắc kinh ngạc, thật giống như Triệu Hồng cùng những người khác không có gì khác biệt một dạng. Nói cách khác, người này tựa hồ cũng không nhận ra Triệu Hồng, nếu như là phương Bắc quốc gia liên minh nhân viên tình báo, trông thấy Triệu Hồng xuất hiện ở đây khẳng định sẽ có một ít sơ hở, Triệu Hồng hiện tại mặc là hắn thường dùng phục sức, phương Bắc quốc gia liên minh nhân viên tình báo không có khả năng nhận không ra. Cũng có diễn kỹ tốt đến ở đây một đám nhất lưu nhân tài cũng nhìn không ra loại khả năng này, nhưng Triệu Hồng cảm thấy khả năng này rất nhỏ, người này hình dạng là Hoa Anh đảo người tiêu chuẩn đặc thù, phương Bắc quốc gia liên minh phân không ra Hạ Quốc cùng Hoa Anh đảo người, nhưng bọn hắn có thể phân biệt ra được. Phương Bắc quốc gia liên minh ở trong mặc dù có một ít Hoa Anh đảo lãnh chúa, nhưng muốn bọn hắn chấp hành loại này độ khó cao làm việc, vẫn còn có chút đánh giá cao Hoa Anh đảo lãnh chúa. Ngươi là ngộ nhập tới đây, hay là một mực đều tại mảnh khu vực này sinh hoạt? Bên cạnh Vương Tiễn trước một bước hướng hắn phát ra đặt câu hỏi, mà người này cũng là có chút sợ hay nói, nhỏ vẫn luôn sinh hoạt tại mảnh đất này, vốn là chuồng ngựa kia Ma Quan, là lãnh chúa làm việc, nhưng có một ngày không biết vì cái gì các lãnh chúa đều đã mất đi liên hệ, nhỏ cũng chỉ có thể tại mảnh này chuồng ngựa bên trong sống tạm. Phía sau, hắn sau khi nói đến đây quan sát một chút người chung quanh biểu lộ, có trông thấy được không người tức giận, lúc này mới tiếp tục nói, về sau nơi này bạo phát chiến tranh, nhỏ sợ bị tác động đến, thế là liền trốn đi, thẳng đến bị các vị gia phát hiện ra. Nếu nói ngươi là nơi này Ma Quan, như vậy ngươi đối với địa phương này địa hình rất quen thuộc lạ. Ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này có người hay không tại chuồng ngựa phụ cận bố trí bẫy dập? Lần này cha hỏi chính là Hàn Tín, mà ngựa này quan thì là cười khổ một tiếng nói ra, ta đây cũng không biết, nhỏ trong khoảng thời gian này trông thấy người liền trốn đi, chỗ nào có thể trông thấy thứ gì, tiểu nhân cái gì cũng không biết ta. Cái này cũng không biết, vậy cũng không biết, nói như vậy ngươi chẳng có tác dụng gì có, xem ra còn sống cũng không có gì cần thiết. Trải qua như thế giật mình ngủ, con ngựa kia quan sắc mặt lập tức liền trở nên sợ hãi đứng lên, vội vàng quỳ xuống nói ra, trong chiến loạn chúng ta những người bình thường này bảo toàn tính mạng mình liền đã rất không dễ dàng, nơi nào sẽ đi dính vào những chuyện kia à? Đúng rồi, ta hữu dụng, ta hữu dụng. Ngựa này quan ngay tại lúc này đại nao đã đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều muốn một lần, sau đó mới hướng trên chủ tọa Tần Thủy Hoàng nói ra, vị đại nhân này, tiểu nhân biết một tin tức, tại vùng thảo nguyên này ở trong có một cái không bị thuần hóa đàn ngựa. Chi Tiền quận thành cùng lãnh chúa song phương đều đã từng muốn thuần hóa bọn chúng đều thất bại, về sau mới phát hiện, bọn chúng nguyên lai là có chủ rồi, là một cái trốn ở bên trong thảo nguyên bộ trung lập bộ lạc thủ lĩnh ngoại hiệu gọi là Mã Vương. Chi này bộ lạc thực lực mạnh mẽ, song phương cùng bọn hắn đều phát sinh qua một chút ma sát nhỏ, nhưng đều không có chiếm được chỗ tốt, về sau ba bên liền đều lẫn nhau ở giữa phòng thủ lấy địa bàn của mình. Ta biết vị trí của bọn hắn ở nơi nào, con ngựa kia Vương trong bộ lạc có vài thất chiến mã 10 phần tinh lương, là vùng thảo nguyên này tốt nhất bảo mã. Lấy trước đó những lãnh chúa kia quân đội, xác thực không làm gì được Mã Vương bộ lạc, nhưng Triệu Hồng bọn hắn nhánh đại quân này khác biệt, tại nhánh đại quân này dưới thực lực, Mã Vương bộ lạc không đáng để lo. Vùng thảo nguyên này tốt nhất chiến mã, đây chính là chí ít màu đỏ đặc cơ sở, thậm chí khả năng đến màu vàng phẩm chất bảo mã, đây đối với các võ tướng tới nói lực hấp dẫn quá lớn. Mà lại một cái chuồng ngựa, trọng yếu nhất chính là ngựa giống, Triệu Hồng chuồng ngựa ở trong chỉ còn thiếu phẩm chất cao ngựa giống. Chương 1042 nơi này cũng có cái Mã Vương 2, chương 1042 nơi này cũng có cái Mã Vương 2, hiện tại hắn chuồng ngựa ở trong đã là nhóm thứ 3 chiến mã xuất chuồng, nhưng cái này nhóm thứ 3 chiến mã tốt nhất cũng bất quá là màu đỏ phẩm chất chiến mã hậu đại. Lúc này Triệu Hồng tự mình đứng ra hướng Mã Quan hỏi, ngươi nói con ngựa kia Vương bộ lạc có chân quý như vậy bảo mã, vậy tại sao Phương Bắc quốc gia liên minh quân đội chiếm lĩnh nơi này lâu như vậy, bọn hắn không có đối với chi này bộ lạc ra tay? Phương Bắc quốc gia liên minh. Mã Quan trên khuôn mặt xuất hiện vẻ mặt mê mang, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Triệu Hồng nói chính là trước đó chiếm lĩnh vùng thảo nguyên này phe thế lực kia, thế là vội vàng bắt đầu giải thích. Tại chiến loạn đến thời điểm, con ngựa kia Vương bộ lạc liền đã trốn vào thảo nguyên chỗ sâu, vùng thảo nguyên này có rất nhiều khu không người, bọn hắn chính là ở trong đó tránh né binh hay, về sau lại gặp được cái lớn thì càng đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng ở trước đó thời điểm, chúng ta song phương là có liên hệ, ta sẽ cùng bọn hắn bộ lạc giao dịch một chút lẫn nhau thiếu hụt đồ vật. Hắn sau khi nói đến đây, hai tay nhanh chóng ở trên người tìm kiếm lấy, sau đó lấy ra một viên yêu thú răng thú nói ra, thứ này chính là ta dùng lương thực cùng bọn hắn đổi. Đám người hướng trong tay hắn răng thú nhìn lại, đó là một viên sư loại yêu thú răng, phẩm cấp tại màu tím tà hữu, nói cách khác đây là nhị lưu hoặc là nhất lưu yêu thú trên thi thể thu hoạch. Trước mặt Mã Quan đẳng cấp bất quá hơn 30 cấp, mà lại cũng không có chiến đấu kỹ năng, cấp bậc là gần bên trong chính sự vụ, cũng chính là chăm ngựa tăng lên đi lên, muốn bằng vào thực lực của hắn đi săn một cái nhị lưu yêu thú có chút khó khăn. Đây cũng là để hắn có một chút có độ tin cậy. Hắn cái gọi là lẫn nhau giao dịch, kỳ thật chính là âm thầm thông đồng với địch, dùng Hoa Anh đảo lãnh chúa vật tư đi thay ngựa Vương bên kia vật tư, sau đó lại tại Hoa Anh đảo lãnh chúa bên này hoặc là trung lập thành trì bán đi, kiếm lấy ở giữa lợi nhuận. Mặc dù Phương Bắc quốc gia liên minh ở trong có Hoa Anh đảo lãnh chúa, nhưng là vùng thảo nguyên này chung quanh lãnh chúa đều là bị Hạ quốc khống chế lại, địa khu khác Hoa Anh đảo lãnh chúa đối với tình huống nơi này cũng không hiểu rõ. Tân Thủy Hoàng còn có Triệu Hồng bọn người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, sau đó lúc này mới hướng hắn nói ra, ngươi có thể xác định tìm tới bọn hắn. Xác định. Ta 10 phần xác định. Mã Quan lập tức quỳ tiến lên mấy bước, đối với Tần Thủy Hoàng nói ra, nhỏ nguyện ý dùng tính mạng của mình đảm bảo, tuyệt đối có thể tìm tới bọn hắn trước đó còn mời nhỏ trốn bộ lạc của bọn hắn đi, nhưng bọn hắn bộ lạc có chút quá nguyên thủy, mỗi ngày đều muốn trên ngựa bốn ba, tiểu nhân thực sự không quen. Tốt, vậy liền để Vương Tiễn xuất lĩnh 2 vạn người đi theo ngươi tìm đến, bất quá nếu là ngươi nói láo lời nói, ngươi biết hậu quả. Biết, biết, chỉ cần có thể lưu tiểu nhân một cái mạng là được. Nếu Tần Thủy Hoàng đều hạ lệnh, Vương Tiễn lập tức lui ra ngoài, điểm 20. Không, đại tần vệ sĩ chuẩn bị xuất phát, trước khi đi Triệu Hồng mang theo 3000 nguyên nhung doanh gia nhập tiến đến. Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là vì cái kia vài thất bảo mã đi, đương nhiên có thể thu được thì càng tốt, nhưng mục đích chủ yếu hay là Triệu Hồng có khác kế hoạch. Có lẽ là trời tốt, tại bọn hắn khi xuất phát, phong tuyết hơi nhỏ một chút, để đại quân hành quân càng thêm thuận lợi một chút. Tại dọc theo con đường này, Triệu Hồng đều là để Mã Quan đi ở phía trước, hơn nữa còn phái ra dưới tay hắn tổ chức tình báo tứ tán dò xét tình báo, phòng ngừa bị đối phương cho tính toán. Cũng không thể trách hắn quá cẩn thận, thật sự là Nặc Tư Phu 2 lần bỏ thành cử động quá rõ ràng. Lần thứ nhất bỏ thành hắn có thể hiểu được, loại trình độ kia thành phòng, coi như để hắn đến hắn cũng sẽ lựa chọn bỏ thành bảo toàn lực lượng đóng tại hậu phương. Có thể lần thứ 2 bỏ thành, tòa thành trì kia tường thành thế nhưng là đạt đến quận thành tiêu chuẩn, nếu như không có kìm nén cái gì hỏng lời nói, làm sao lại đem tòa thành trì này đem thả vứt sạch. Phương Bắc quốc gia liên minh bên kia thám tử trước mắt cũng không có báo cáo nói biết được mục đích của bọn hắn, cho nên Triệu Hồng hiện tại chỉ có thể trước cảnh giác một chút. Cũng may dọc theo con đường này cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Hắn tràn ra đi, nhân viên tình báo cũng không có dò xét đến bây giờ, hết thảy cũng còn xem như thuận lợi. Bọn hắn hành quân đại khái 3 canh giờ, rốt cục đạt tới một chỗ ẩn nấp ngoài sân cốc, xem ra nơi này chính là Mã Quan nói tới Mã Vương bộ lạc điểm cư trú. Triệu Hồng nhìn chung quanh một vòng, nơi này thật đúng là một cái ẩn nấp nơi tốt, nhìn từ đằng xa, bởi vì sơn cốc miệng hang đặc thù hình dạng, hai cái về con hoàn toàn đem cửa vào chặn lại. Mà lại cũng chính bởi vì loại này đặc thù địa hình, phía ngoài phong tuyết tiến vào trong sơn cốc sẽ ít đi rất nhiều, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, thế mà còn có thể nhìn thấy đại lượng màu xanh lá, mà không phải trắng phèo phèo một mảnh. Cũng khó trách Mã Vương bộ lạc sẽ chọn lựa nơi này. Đến sơn cốc phụ cận, bầy ngựa hoang cũng nhiều đứng lên, những này ngựa hoang khi nhìn đến Triệu Hồng quân đội của bọn hắn đằng sau trước tiên chính là thoát đi, bọn chúng cũng không dám trêu chọc nhiều như vậy quân đội. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu tiến vào giữa sơn cốc, chỉ nghe thấy một tiếng to rõ tiếng huýt sáo âm vang lên, sau đó tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang truyền đến. Tuyết động chung quanh tại rung động bên trong băng liệt, bốn phía đường chân trời bên trong xuất hiện đại lượng màu mực đường cong, nhìn kỹ có thể nhìn thấy từng người cưỡi chiến mã hán tử hướng bọn hắn công kích mà đến. Cầm đầu tráng hán dưới bước màu mực rồng câu dẫn đầu xé mở tuyết lãng, xích hồng an tiên như ngưng huyết giống như chói mắt, sau lưng hơn vạn bộ hạ hóa thành lao nhanh dòng lũ hướng bọn họ phương hướng lao qua. Cảnh giới. Tại Vương Tiễn mệnh lệnh dưới, đại tần vệ sĩ bọn họ cường nô đã nhét vào, chỉ bất quá tạm thời không có nhắm ngay những kỵ binh kia, song phương còn chưa nhất định sẽ khai chiến. Cầm đầu cái kia chính là Mã Vương đi. Triệu Hồng nhìn về hướng tên tráng hán kia, cả chi trong đội ngũ là thuộc hắn cường tráng nhất cũng là bắt mắt nhất, cũng chỉ có thể là hắn. Mã Vương một tay cầm cương dẫn cung hướng lên trời, đầu mũi tên xé rách không khí rít lên hóa thành chỉ huy hiệu lệnh, hơn bạn thiết kỵ ứng thanh thu nạp trận hình, tiếng chân rót thành liên miên không dứt lôi đình ép qua tuyết động bao trùm thảo nguyên. Thời gian dần qua bọn hắn hiện ra ba mặt bao bọc hình thức đem Triệu Hồng bọn người vây quanh tại ở giữa, đồng thời không ngừng tới gần, mà Triệu Hồng bọn hắn thì là tỉnh táo ứng đối, đại tân vệ sĩ đều không phải là thứ hèn nhát, cũng sẽ không bởi vì loại trạng diện này mà sợ sệt. Ngược lại là Mã Quan đã sợ đến nuốt ở chiến mã dưới đáy, sợ lập tức Vương phát hiện là hắn mang theo Triệu Hồng đám người đi tới nơi này. 10000 kỵ binh a. Kỵ binh thứ này có thể tinh quý, cho dù là Triệu Hồng cũng chỉ là nuôi 3000 kỵ binh, chớ nói chi là mặt khác lãnh chúa, thật sự không hổ ngoại hiệu gọi là Mã Vương, có thể cầm được ra 10000 tất tinh lương ngựa cũng coi là hiếm thấy. Mã Vương kỵ binh tại ở gần Triệu Hồng đám người thời điểm, Vương Tiễn vẫn là không có hạ lệnh công kích, mà Mã Vương tựa hồ cũng là cảm nhận được chi quân đội này không có ý, tại ở gần bọn hắn thời điểm đưa tay đặt ở trong miệng, thổi ra một tiếng cao vút tiếng còi. Tại tiếng còi của hắn phía dưới, tất cả kỵ binh tại cùng thời khắc đó đều kéo ở chiến mã dây cương, khống chế chiến mã thắng gấp đình chỉ, dòng dã một vạn người đều cho thấy cao siêu kỹ thuật, tinh chuẩn đứng tại Triệu Hồng phía trước bọn họ chừng 10 thước vị trí. Chương 1043 bọn hắn làm sao dám đó a? Một, chương 1043 bọn hắn làm sao dám đó a? Một, Triệu Hồng nhìn xem trước mặt Mã Vương, đối phương tựa hồ là cảm nhận được Triệu Hồng ánh mắt, cũng quay đầu hướng hắn xem ra, trong tay trường mâu nhắm ngay Triệu Hồng. Ngươi chính là trong này dẫn đầu. Mặc dù chi quân đội này đứng tại phía trước nhất chính là Vương Tiễn, nhưng là Mã Vương chỉ là dựa theo khí chất, liền chỉ định giữa đám người Triệu Hồng. Tại Mã Vương mở miệng đằng sau, bên cạnh Mã Quan nhìn về hướng Triệu Hồng, sau đó nhìn về hướng Vương Tiễn, căn cứ lúc trước hắn tại đại trướng ở trong kinh lịch đến xem, trừ Tần Thủy Hoàng bên ngoài, địa vị cao nhất hẳn là vị tướng quân này mới đối. Làm sao Mã Vương nói không giống nhau lắm? Nhưng mà đúng vào lúc này, Triệu Hồng từ giữa đám người đi ra, đối Mã Vương nói ra, cảm giác không sai, ta lần này đến đây, là đến cùng các hạ nói chuyện làm ăn. Triệu Hồng liền trực tiếp thừa nhận mình mới là dẫn đầu, mà lại Vương Tiễn hướng Triệu Hồng hành lễ đằng sau lui ra, ngựa này quan mới mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Hồng, suy nghĩ có chút hỗn loạn, làm sao trước đó Triệu Hồng vẫn luôn tại quân trướng mặt bên, cũng không có cái gì đột xuất địa phương. Trừ dáng dấp sát thực nhìn rất đẹp. Hắn bất quá là một người bình thường, Triệu Hồng trước đó tại sao muốn ngụy trang, chẳng lẽ nói là có bí mật gì? Vậy hắn biết chuyện này có thể hay không bị diệt khẩu? Trong lòng của hắn bắt đầu thấp vọng, chỉ là hiện tại Triệu Hồng trong quân đội không người để ý hắn. Mã Vương đem trong tay dây cương buông xuống, có chút khinh miệt nhìn thoáng qua Triệu Hồng quân đội, sau đó mới lên tiếng, xin ý. Thảo Nguyên Hán tử không cần cùng các ngươi những người này làm ăn, các ngươi đã xâm phạm lãnh địa của chúng ta, mau mau rời đi. Đối mặt Mã Vương vô lễ, lúc này Triệu Hồng bên người mấy người liền muốn tiến lên giáo huấn một chút hắn, mà Mã Vương cũng là trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Song Vương bắt đầu dương cung bạt kiếm đứng lên. Triệu Hồng lông mày nhướng lên, sau đó đối Mã Vương nói ra, không cần cùng chúng ta làm ăn. Tộc nhân của ngươi cùng những chiến mã kia chỉ sợ đã đói bụng có một đoạn thời gian đi. Chẳng lẽ lương thảo các ngươi cũng không cần? Hiện tại toàn bộ Thảo Nguyên khắp nơi đều là tuyết lớn, lại bởi vì Bắc Phương quốc gia liên minh phong tỏa ngăn cản tất cả ra vào con đường, bọn hắn căn bản cũng không có địa phương thu hoạch đồ ăn. Mặc dù nói nơi này có nuôi súc vật có thể tại nhiệt độ thấp ở trong còn sống, nhưng bọn hắn cũng không thể mỗi ngày đều ăn những này có nuôi súc vật đi. Trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn căn bản cũng không có đánh tới bao nhiêu con mồi, trường kỳ ăn có khuyết thiếu rồ tê in Mã Vương bộ lạc đã sớm từng cái hưu khí vô lực. Triệu Hồng xem như bắt lấy lập tức Vương hiện tại thứ cần thiết nhất. Ngươi có thể cho chúng ta cung cấp ăn thịt. Mã Vương gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hồng, tựa hồ là muốn đánh giá ra Triệu Hồng phải chăng đang nói láo. Nhưng mà Triệu Hồng lại lắc đầu, ta có thể cung cấp một bộ phận lúa mì ngũ cốc, cho các ngươi hơi bổ sung một chút dinh dưỡng. Lúa mì tại ngũ cốc bên trong xem như rồ tê in hàm lượng tương đối nhiều, tại 10 bài, có thể làm cho Mã Vương bộ lạc tạm thời khôi phục một chút sức chiến đấu. Ngươi đang đùa ta? Mã Vương bộ dáng có chút nổi giận, nếu như chỉ là chút ít lương thực, đối với bọn hắn tới nói căn bản là không giải quyết được hiện trạng. Không nên gấp gáp, ta còn chưa nói xong. Triệu Hồng nói tiếp, chúng ta không bỏ ra nổi càng nhiều lương thảo, nhưng chúng ta địch nhân có, nếu như ngươi có thể hiệp trợ chúng ta công chiếm xong địch nhân thành trì, như vậy tịch thu được lương thảo chúng ta có thể phân một nửa cho các ngươi. Chúng ta nơi này chính là có mấy triệu đại quân, mà ngươi bất quá 3 vạn người, phân một nửa lương thảo đã coi như là rất phong phú thù lao, như thế nào? Hắn đây là đang vẽ bánh nướng, hoặc là nói tay không bắt sói, tịch thu được lương thảo có bao nhiêu cũng còn không nhất định, hứa hẹn một nửa hắn cũng không đau lòng, dù sao chính hắn lương thảo liền đầy đủ cung cấp toàn quân. Mã Vương nghe xong Triệu Hồng điều kiện bắt đầu lộ vẻ do dự, trong lòng đang dãy rủa muốn hay không đáp ứng hắn. Trên thực tế Triệu Hồng đoán cũng không sai, bọn hắn trong bộ lạc lương thảo đã 10 phần thiếu thốn. Bọn hắn vốn chính là du mục bộ lạc, cũng không có làm nông bộ lạc như thế ổn định lương thực nơi phát ra, lại thêm trận này tuyết lớn cùng Bắc Phương quốc gia liên minh phong tỏa, bọn hắn hiện tại đã mất đi lương thực nơi phát ra. Bọn hắn toàn bộ bộ lạc hết thảy 3 vạn người, trong đó 10000 kỵ binh cùng 20000 người già trẻ em, nhiều như vậy há mồm đối thực vật nhu cầu số lượng cũng không nhỏ. Bắc Phương quốc gia liên minh tại khống chế vùng thảo nguyên này đằng sau đem 8 tòa thành trì tất cả đều phong tỏa, trong lúc vô tình gây mất Mã Vương bộ lạc đường lui. bọn hắn bộ lạc hiện tại chỉ có thể tận khả năng bảo đảm các chiến sĩ ăn thịt, những người khác thì là chỉ có thể cùng chiến mã một dạng ăn cỏ nuôi súc vật mới có thể sống sót, nhưng trường kỳ xuống dưới khẳng định sẽ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà chết. Hắn rất muốn đáp ứng Triệu Hồng, có thể thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Triệu Hồng điều kiện tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản, hiệp trợ chúng ta đối với những cái kia chiếm lĩnh thảo nguyên thành trì quân địch khởi xướng tiến công, đối ứng với nhau, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, chờ chúng ta thắng lợi đồng thời chiếm lĩnh vùng thảo nguyên này đằng sau, ta có thể phân chia một vùng khu vực cho ngươi, làm các ngươi bộ lạc tại vùng thảo nguyên này nơi nghỉ lại. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn đem khoảng cách mảnh đất này gần nhất thành trì cũng giao cho ngươi quản lý, dạng này ngươi liền có thể chính mình trưởng khống tùy thời xuất nhập con đường, không cần lại lo lắng có một ngày sẽ bị người phong tỏa, như thế nào? Điều kiện này đầy đủ phong phú đi. Triệu Hồng đưa cho điều kiện đối với Mã Vương bộ lạc tới nói xác thực rất phong phú, có thể Mã Vương lại tại lúc này cau mày đối với Triệu Hồng nói ra, chúng ta Mã Vương bộ lạc từ trước đến nay thờ phụng chính là cường giả vi tôn, các ngươi hiện tại bất quá hai vạn người, nếu như chúng ta đánh bại các ngươi, trực tiếp từ các ngươi nơi đó đoạt tới, chẳng phải là dễ dàng hơn? Hắn câu nói này mang theo nồng hậu dày đặc uy hiếp ý vị ở bên trong, đây là du mục bộ lạc nhất quán tác phong, chính mình không có thời điểm dùng võ lực đi đoạt người khác là được rồi. Bất quá Triệu Hồng lại tại lúc này phá lên cười, hắn mở miệng đối Mã Vương nói ra, không nói đến ngươi có thể hay không chiến thắng chúng ta lần này đi ra cũng không có mang bao nhiêu lương thảo, các ngươi muốn dựa vào loại phương thức này cướp đoạt chúng ta lương thảo, vẫn như cũ muốn công thành. Càng gì có thể ngươi khẳng định muốn thử một chút các ngươi có phải hay không đối thủ của chúng ta sao? Tại Triệu Hồng uy hiếp bên dưới, nguyên bản nọ miệng hướng xuống đám binh sĩ cũng hơi giơ lên trong tay mình cái cung nỏ, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mã Vương gặp Triệu Hồng hoàn toàn không sợ, trong lòng cũng là đối với Triệu Hồng càng thêm tôn trọng một chút, mà lại Triệu Hồng vừa mới nói tới cũng không sai, coi như hắn bỏ ra đại giới to lớn đằng sau có thể thắng, vậy cũng chỉ có thể là thắng thảm. Thắng thảm đằng sau còn thu hoạch được không được bọn hắn bộ lạc gấp nhất cần lương thực, kết quả sau cùng chính là diệt vong. Ngươi nói rất có lý. Mã Vương đối diện Triệu Hồng uy hiếp cũng không có cảm thấy mình ném đi mặt mũi, ngược lại là thoải mái thừa nhận điều này, sau đó nói, bất quá ta nói chúng ta bộ lạc cần cường giả vi tôn cũng là thật, nếu như cứ như vậy đáp ứng ngươi, ta không có cách nào hướng ta tộc nhân trong bộ lạc bàn giao. Chương 1043 bọn hắn làm sao dám đó a? 2, chương 1043 bọn hắn làm sao dám đó a? 2, chỉ cần các ngươi có thể làm được một sự kiện, vậy chúng ta sẽ đồng ý tại đằng sau trong một đoạn thời gian, nghe theo sắp xếp của ngươi. Sự tình gì? Đó chính là cùng chúng ta bộ lạc mạnh nhất 3 tên dũng sĩ, tiến hành một đối một quyết đấu, chỉ cần các ngươi ra 3 người có thể chiến thắng chúng ta 3 tên mạnh nhất dũng sĩ, vậy chúng ta liền đối với các ngươi bái phục. Nghe thấy hắn điều kiện này, Triệu Hồng cùng Vương Tiễn liếc nhau một cái, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Đều đi qua bao lâu, rốt cục có người dám chủ động đưa ra cùng Triệu Hồng tiến hành đấu tướng loại chuyện này. Triệu Hồng thanh danh đã tại lãnh chúa thế giới truyền ra, mặc kệ là trung lập thành trì hay là Bắc Phương quốc gia liên minh, đều phi thường ăn ý không ai đưa ra cùng Triệu Hồng đấu tướng. Sự thật đã chứng minh tại đấu tướng phương diện này, hạ quốc nhân tài đối với những người khác đó là hoàn toàn nghiền ép tình thế. Cũng liền Mã Vương loại tin tức này không linh thông thế lực dám nói thế với. Triệu Hồng quay đầu hướng mình sau lưng nhìn lại, lần này đi theo hắn đến đây trong đám người, thế nhưng là có Lý Tôn Hiếu. Nếu Mã Vương nói bọn hắn bộ lạc tôn trọng cường giả, như vậy đến một trận gọn gàng nghiền ép chiến có lẽ mới là hắn phải làm nhất. Kính tư, trận chiến này liền do ngươi tới đi. Nghe thấy Triệu Hồng để Lý Tổn Hiếu ra sân, người chung quanh cũng đều có chút ghé mắt, theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này hẳn là còn không đến mức để Lý Tổn Hiếu ra sân. Bất quá đây là Triệu Hồng mệnh lệnh, không có ai nghi vấn, Lý Tổn Hiếu tay này cầm giáo ngựa tiến lên, nhìn về hướng Mã Vương bộ lạc. A Y Yên Ố. Mã Vương tại nhìn thấy Lý Tổn Hiếu đằng sau, cũng có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không kém, lúc này hướng về phía sau lưng hô một tiếng, một tên hán tử lập tức dục ngựa bật ra, thẳng đến Lý Tổn Hiếu mà đi. Lý Tổn Hiếu đối mặt tên tráng hán này không tránh không né, trong tay Vũ Vương sóc nhanh chóng chuyển động, đón nhận đối phương trường mâu, nhẹ nhõm vẩy một cái phía dưới liền đem đối phương trường mâu cho đánh bay ra ngoài. A Y Yên Ố còn muốn đưa tay rút ra chính mình bên hông đoạn đao đâm về Lý Tổn Hiếu, nhưng hắn tay vừa mới tiếp xúc đến đoạn đao trôi đao, Vũ Vương sóc giáo nhọn liền chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, tiến thêm một bước hắn sẽ phải bị đâm xuyên hết hầu. Hắn nuốt nước miếng một cái, sự uy hiếp của cái chết để hắn hay là giơ lên tay của mình, ta nhận thua, thực lực của ngươi trên ta xa, ta không bằng ngươi. Mã Vương bộ lạc những hán tử này đặc điểm lớn nhất chính là tính tình thẳng, nên thế nào chính là thế nào, sẽ không vì chính mình thất bại kiếm cớ. Mã Vương gặp A Y Yên Ố thua nhanh như vậy, nhìn về phía Lý Tổn Hiếu biểu lộ cũng có chút kinh ngạc, sau đó hô, kế tiếp là Ô Tháp Lợi. Một tên khác tráng hán nghe tiếng xông ra, trong mắt tràn đầy chiến ý, nhưng ở Triệu Hồng xem ra, tên tráng hán này kết cục không thể so với trước đó vị kia tốt đi nơi nào. Hai người này trình độ cũng chỉ là nhị lưu võ tướng, tân binh đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, chớ nói chi là đặc thủ phiên bản Lý Tổn Hiếu. Quả nhiên, Song Vương vừa mới tiếp xúc, Lý Tổn Hiếu ngay lập tức đem nó binh khí đánh bay, cùng trận trước giống nhau như lúc, hiện lộ rõ ràng ra hắn vậy tuyệt đối nghiền ép thực lực. Tại hai người bọn họ bại đằng sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lập Tức Vương, bọn hắn biết, cuối cùng này một trận khẳng định là do Mã Vương tự mình ra sân. Tại dưới vạn chúng chú mục, Mã Vương khống chế chiến mã đi ra, trong tay trường mâu nhắm ngay Lý Tổn Hiếu, sau đó phát khởi công kích. Tại ở gần Lý Tổn Hiếu đằng sau, trong tay hắn trường mâu mượn bắn vọt chi thế sâu ra, mũi mâu quấy khí lưu hình thành xoắn ốc băng truy, đâm thẳng Lý Tổn Hiếu cổ họng. Mà Lý Tổn Hiếu thì là Vũ Vương sóc từ đuôi đến đầu vẩy ngược, giáo lưỡi đao xé rách không khí phát ra hổ khiếu giống như nổ đùng, giáo mâu đụng nhau trong nháy mắt, Mã Vương hổ miệng lóe ra máu tươi, dưới hông chiến mã liền lùi lại 3 bước. Tại đất tuyết hám ra mấy cái hố sâu. Lúc này Mã Vương xoay người giảm lực, trường mâu hóa quét là điểm, nhanh đâm Lý Tổn Hiếu hạ bản, trường mâu hóa thành tàn ảnh, nhưng mà Vũ Vương sóc như độc lòng toàn thấu màn mà ra, tinh chuẩn điểm trúng chân thân cắn mâu, trường mâu kia thế mà ứng thanh mà đứt, buộc Mã Vương chỉ có thể nhượng bộ. Tại ổn định thân hình đằng sau, Mã Vương cầm nắm mâu gãy vẩy ngược đón đỡ, Lý Tổn Hiếu biến đâm là ép, sóc phong chống đỡ thân mâu tiếp tục ép xuống, lực đạo khổng lồ đem Mã Vương tính cả dưới hông chiến mã đều lâm vào trong tuyết không thể động đậy. Vẹn mấy ba, bốn cái hội hợp, Mã Vương liền đã chống đỡ không nổi đi, làm ra cùng trước hai người một dạng động tác, biểu thị chính mình nhận thua. Lý Tồn Hiếu lúc này mới thả bọn hắn ra. Cái này ba trận chiến đấu, để Lý Tồn Hiếu thắng được Mã Vương bộ lạc công nhận của tất cả mọi người, Mã Vương cũng là dùng khác thần sắc nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, mở miệng nói ra, ngươi dạng này dũng sĩ, vì sao cưới một thất phổ thông chiến mã? Lý Tồn Hiếu dưới hông chiến mã là hệ thống tự mang, chỉ có thể coi là còn có thể trình độ, bởi vì là lâm thời triệu hoán, cho nên Triệu Hồng cũng không có dư thừa bảo mã đổi cho hắn. Đến, đem Tử Long dắt lên đến. Tại Mã Vương mệnh lệnh dưới, rất nhanh liền có một thất chiến mã bị dắt đi lên. Tên này là Tử Long chiến mã, dù là tại màu đỏ phẩm chất bên trong đều xem như thượng giai, để Lý Tồn Hiếu đến cơi xác thực không tính mai một. Bất quá Triệu Hồng lúc này lại nói ra, ta nghe nói tại các ngươi trong bộ lạc có một thất màu vàng chiến mã, không biết có thể để cho ta tham một chút. Hắn cũng không có nói muốn để Mã Vương đem nó đưa cho Lý Tồn Hiếu, nhưng quan sát một phen có lẽ còn là không có vấn đề. Con ngựa kia a? Mã Vương diện lộ ngưỡng nhịu, sau đó lại rất nhanh giống như là nghĩ tới điều gì giống như, ngạc nhiên nói ra, con chiến mã kia thật sự là giá tính khó thuần, cho dù là ta cũng vô pháp thuần phục. Chẳng qua nếu như là vị dũng sĩ này lời nói không chừng có thể thành công. Chúng ta đã nuôi thất này bảo mã 2 năm, không ai có thể thuần phục nó, nếu như dũng sĩ có thể làm được thuần phục lời nói cũng là để nó có tham dự chiến đấu cơ hội. Hắn lập tức mang theo Triệu Hồng bọn người hướng trong sơn cốc đi đến, trên đường đi Triệu Hồng thấy được không ít Mã Vương bộ lạc trạm gác ngầm, bất quá bởi vì là Mã Vương tự mình dẫn đầu, không có người đối bọn hắn phát động công kích. Vừa mới tiến trong sơn cốc, đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là một mảnh màu xanh biết bãi cỏ, dùng hàng rào vây ra từng cái đàn ngựa khu vực, Mã Vương bọn hắn chăm ngựa khu vực ngay tại phía ngoài nhất. Chính là cái kia một thất. Triệu Hồng thuận Mã Vương ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một thất màu mực bảo mã một thân một mình hưởng thụ toàn bộ khu vực có nuôi súc vật, cùng mặt khác đàn ngựa có rõ ràng khác nhau. Lý Tồn Hiếu tới gần thất này màu mực bảo mã, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của nó, cái kia bảo mã tựa hồ là cảm nhận được Lý Tồn Hiếu khí thế, thế mà lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Cái này bảo mã thông linh, giờ khắc này ở trong mắt của nó, Lý Tồn Hiếu liền như là một tôn ma thần bình thường, chậm rãi đến gần nó, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương tấn vệ. Mã Vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất này bảo mã lộ ra loại thần sắc này. Khóe miệng cũng là bắt đầu dương lên, không hổ là có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn tồn tại, quả nhiên phi phạm. Lý Tồn Hiếu lúc này đối với sau lưng mọi người nói, thuần phục nó không phải việc khó gì, điện hạ ngươi trước cùng Mã Vương hoàn thành chưa hoàn thành thương nghị, mặt tướng đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói xong trực tiếp trở mình lên ngựa, cái kia bảo mã ngay cả mã ăn đều không có, hắn cứ như vậy cưỡi bảo mã liền xông ra ngoài, đây cũng là thuần phục ngựa một loại phương pháp. Chương 1044 có thủ đoạn gì đều dùng ra đi, 1, chương 1044 có thủ đoạn gì đều dùng ra đi. Một, Mã Vương biết Lý Tồn Hiếu trong thời gian ngắn sẽ không trở về, bởi vậy mang theo Triệu Hồng tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, đi tới chính hắn trụ sở ở trong, để cho người ta chuẩn bị xong yến hội, để Triệu Hồng nhập tọa chuẩn bị thương thảo chiến tranh công việc. Có lập tức Vương bộ lạc trợ giúp, Triệu Hồng đối với Nặc Tư Phu bọn hắn có khả năng chế tạo bẫy dập có một chút nắm chắc, hắn hướng Mã Vương nói ra, bây giờ chúng ta phải đối mặt địch nhân khống chế vùng thảo nguyên này ra ngoài thông đạo còn thừa 7 tòa thành trì, mục tiêu của chúng ta là đoạn tuyệt bọn hắn vận lương lộ tuyến tòa thành trì kia, sau đó hướng chung quanh quyết tán. Thành trì? Mã Vương nhíu mày, lúc trước hắn sở dĩ không có đối với song phương chuồng ngựa ra tay, chính là lo lắng Hoa Anh đảo lãnh chúa cùng tòa kia quận thành đem chọn phiến thảo nguyên bắt đầu phong tỏa sau đó liên thủ vây quét bọn hắn. Chớ nhìn hắn cái này có 10.000 kỵ binh, sức chiến đấu phi phàm, nhưng chỉ giới hạn trong giã ngoại tác chiến. Nếu như là công thành chiến lời nói, vậy bọn hắn bộ lạc chính là hai mắt một chảo mù, hoàn toàn không biết từ nơi nào bắt đầu treo lên. Bọn hắn tất cả đều là kỵ binh, bình thường huấn luyện cũng đều là kỹ thuật cùng kỹ xạ, nếu bàn về lập tức chiến đấu bọn hắn ai cũng không giả, có thể hạ chiến mã, lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đây là chiến đấu lý niệm rất lại phía sau, giống như là Lý Thế Dân Huyền Giáp Quân hoặc là Triệu Hồng Hổ báo cưới, bởi vì có phương diện này huấn luyện, dù là xuống ngựa cũng là tinh nhuệ. Chúng ta cũng không thể tham dự công thành. Mã Vương quả quyết cự tuyệt công thành loại chuyện này, bất quá Triệu Hồng lời nói vẫn chưa nói xong. Chúng ta cũng không cần các ngươi hiệp trợ chúng ta công thành, ta muốn các ngươi làm chính là một chuyện khác. Triệu Hồng nhìn về phía phương xa, sau đó nói, địch nhân của chúng ta rất có thể sẽ ở vùng thảo nguyên này mai phục chúng ta, hoặc là tại chúng ta công thành thời điểm đánh lén chúng ta. Ta muốn các ngươi làm là mang theo quân đội cùng quân đội của ta bảo trì khoảng cách nhất định, nếu như địch nhân đánh lén chúng ta, các ngươi liền từ chúng ta hậu phương giết ra, cắt đứt địch nhân quân đội, đây đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là việc khó gì. Nghe thấy cũng không cần bọn hắn công thành, Mã Vương lập tức đấm đấm ngực, cái này không có vấn đề, chúng ta thảo nguyên Hán tử trọng cam kết nhất, nếu đáp ứng điều kiện của các ngươi, cái kia tại chúng ta thích hợp trên chiến trường sẽ hết sức phát huy chúng ta lực lượng lớn nhất. Có lập tức Vương hứa hẹn, Triệu Hồng hơi buông xuống một chút âm, một vạn người tinh nhuệ kỵ binh tại thảo nguyên loại này khoáng đạt trên chiến trường cũng là không nhỏ lực lượng, có thể làm kỵ binh sử dụng. Triệu Hồng gọi một vị cẩm y liễu vệ thành viên, để hắn xung làm Mã Vương bên này nhân viên liên lạc, cùng Mã Vương thương nghị một đoạn thời gian liền mang theo quân đội quay trở về quân doanh. Bọn hắn lần này dẫn đầu binh sĩ rời đi, trong đội ngũ chỉ có Tần Thủy Hoàng thủ hạ đại tần vệ sĩ, Triệu Hồng nhân tài, cẩm y liễu vệ thành viên, hoàn toàn ngăn chặn phương Bắc quốc gia liên minh mật thám tồn tại khả năng. phương Bắc quốc gia liên minh nhiều lắm là biết Vương Tiễn mang theo quân đội đi ra một chuyến, về phần đi làm cái gì cũng không rõ ràng, dạng này Mã Vương quân đội mới có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý tại đem tòa thành trì này thành phòng chữa trị tốt đằng sau. Tần Thủy Hoàng hạ lệnh toàn quân tiếp tục hành quân, Triệu Hồng vẫn như cũ giấu ở trong quân đội, đi theo quân đội bọn họ hướng về phía trước tiến lên. Không thể không nói, vùng thảo nguyên này tự nhiên tài nguyên muốn so Triệu Hồng lãnh địa phụ cận phiến thảo nguyên kia muốn tốt nhiều lắm, hắn hành quân này trên đường đi thấy được không ít bầy ngựa hoang, mà lại những ngựa này phẩm chất cũng đều không sai. Khó trách có thể trở thành anh hoa địa khu lớn nhất chiến mã sản xuất. Hắn giờ phút này đã nghĩ đến như thế nào mới có thể kiến thiết vùng thảo nguyên này cho mình sử dụng, đến lúc đó đem chiến mã từ anh hoa địa khu vận chuyển đến Trường An thành chuồng ngựa ở trong, hoặc là ngay tại chỗ tiêu thụ cho phụ cận lãnh chúa, vẹn vẹn đem phẩm chất cao những chiến mã kia đưa vào ngựa của hắn trong tràng tiến hành bồi dưỡng. Tại hắn suy nghĩ bên trong, Tần Thủy Hoàng đại quân tốn hao mấy ngày đã đi ngang qua toàn bộ thảo nguyên, từ từ tới gần quân địch thành trì, tới hiện tại Triệu Hồng bọn hắn vẫn không có gặp phải địch nhân mai phục. Vậy đối phương thủ đoạn khẳng định liền giấu ở tòa thành trì này phụ cận. Bọn hắn chú đóng ở thành trì này bên ngoài, bắt đầu chờ đợi hậu phương đội quân nhu đến, còn cần lắp ráp khí giới công thành, chuẩn bị hoàn tất đằng sau mới có thể bắt đầu công thành. Bọn hắn đại quân tới gần thành trì tin tức khẳng định đã bị trong thành phương Bắc quốc gia liên minh chô dò sẽ đến, mấy triệu đại quân tuyến đường hành quân che giấu không được. Hiện tại song phương đều tại chuẩn bị chiến đấu, Triệu Hồng thì là chuyên môn đem chính mình trinh sát tất cả giải tán ra ngoài, những trinh sát này thế nhưng là dưới tay hắn tinh nhuệ, hắn phái đi ra chính là vì dò xét phụ cận có hay không phương Bắc quốc gia liên minh của mình. Nếu đối phương cố ý thả Triệu Hồng lại tới đây, vậy khẳng định là vì có thể đem quanh hắn công, chỉ là không biết bọn hắn cảm thấy có thể đánh thắng Triệu Hồng bọn hắn ỷ vào là cái gì. Truyền lệnh xuống, tại chỉnh đốn trong khoảng thời gian này, công binh đội ngũ nắm chặt thời gian tu kiến cự mã rào chắn, còn có các loại giản dị thiết kế phòng ngự. Bọn hắn rõ ràng là công thành một phương này, Triệu Hồng lại yêu cầu bọn hắn kiến tạo thiết kế phòng ngự, cái này không giống bình thường mệnh lệnh để quân đội tất cả mọi người đã nhận ra một tia không đối. Trong đó liền bao gồm phương Bắc quốc gia liên minh mật thám. Bọn hắn đem điểm này khác thường tình huống truyền đến Nạp Tư Phu trước mặt, Nạp Tư Phu biết Tần Thủy Hoàng quân đội tại tu kiến thiết kế phòng ngự đằng sau bộ dáng có chút khinh thường. Tần Thủy Hoàng trong quân đội có người có thể nhìn ra chúng ta là cố ý cũng không ngoài ý muốn, dù sao hạ quốc người tài ba không ít. Bất quá bọn hắn thật đúng là có chút quá tự tin, rõ ràng đoán được chúng ta là cố ý dẫn bọn hắn tới nơi này, thế mà còn dám tiếp tục đi tới, xem ra là không có nhận cái gì ngăn trở, đối với chúng ta có chút quá phận đánh giá thấp. Nạp Tư Phu đem phần tình báo này giao cho Cửu Khiết Nhị cùng Ái Đức Phúc, trong mắt còn mang theo một chút ý cười. Bọn hắn Vương Bắc quốc gia liên minh cùng Hạ quốc khai chiến đến bây giờ, chiến cuộc bên trên xác thực không phải rất dễ nhìn. Nhưng chiến tranh thôi, luôn luôn thua thắng thua thắng thua thua thua, vậy cũng là thuộc về tình huống bình thường. Huống hồ Hạ quốc cũng có nguyên nhân là lãnh chúa sơ sẩy mà để bọn hắn thủ thắng tình huống. Điều này nói rõ Hạ quốc cũng không phải là khó mà chiến thắng, mà lần này sẽ là bọn hắn lại một lần thủ thắng. Để cho người ta bắt đầu chuẩn bị đi, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt trận chiến này tuyến quân đội, đến lúc đó chúng ta liền có thể thay đổi thế cục. Nạp Tư Phu trong lòng tràn đầy tín nhiệm, bọn hắn lần này nếu như không có khả năng thủ thắng nói, bọn hắn quân đội điểm võ lực hạn mức cao nhất muốn hạ xuống cũng có chút quá thua lỗ. Đặc thù phiên bản nhân tài triệu hoán quân đội còn chưa tính, những cái kia bọn hắn lãnh chúa quân đội là thật muốn tiêu hao tương lai, không dùng đến mấy lần những binh lính này thân thể liền sụp đổ. Là Nạp Tư Phu hạ lệnh đằng sau, lập tức có mười mấy người từ trong thành liền xông ra ngoài, dùng ngựa hướng bọn hắn trước đó đóng quân chỗ truyền lệnh. Chương 1044 có thủ đoạn gì đều dùng ra đi, 2, chương 1044 có thủ đoạn gì đều dùng ra đi, 2, cũng không lâu lắm, những cái kia tiếp thu được Nạp Tư Phu mệnh lệnh quân đội cũng bắt đầu hành động, bọn hắn đều xuất lĩnh lấy binh sĩ hướng tòa thành trì này mà đến, trên không trung nhìn xem như là tổ kiến xuất động bình thường. Lần này hẳn là vạn vô nhất thất đi. Cưu Khiết Nhĩ nhìn xem chính mình nhận được tình báo, hướng Nạp Tư Phu mở miệng nói, nếu như lần này chiến bại, vậy chúng ta tương lai kết quả tốt nhất cũng chỉ là giữ vững thế giới thông đạo. Bọn hắn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nếu như thất bại coi như phía sau bọn họ còn có thể phòng thủ thành trì, binh lực không đủ cũng không có biện pháp giữ vững. Như thế vẫn chưa đủ. Nạp Tư Phu lúc này nói ra, mặc dù chúng ta đang hướng riêng phần mình quốc gia xin mời tăng cường sức chiến đấu đạo cụ thể, đồng thời còn đem tất cả có thể tăng cường quân đội sức chiến đấu lãnh chúa đều triệu tập tới tiền tuyến, nhưng là cái này còn không phải ổn nhất tình huống. Hắn đứng dậy, đối với Ái Đức Phúc nói ra, ta biết thủ hạ ngươi còn có không ít tại quân đội kỷ luật phương diện có năng lực đặc thù lãnh chúa, đều cùng nhau phái ra đi. Tại Nạp Tư Phu thoại âm rơi xuống một khắc này, Ái Đức Phúc trong lòng giật mình, hắn không biết Nạp Tư Phu làm sao biết chuyện này. Dưới tay hắn xác thực có một ít Hán Tư quốc lãnh chúa có được có thể khuyết tán đến toàn quân thiên phú, mà lại những người này vẫn là hắn cố ý để bọn hắn ẩn tàng, những này là lá bài tẩy của hắn, là bọn hắn Hán Tư quốc quật khởi át chủ bài. Trước đó hắn làm mình chủ thời điểm, dù là hắn lại tức giận, chiến cuộc lại thế yếu, hắn đều không có xuất động những người này, hắn cho là hắn ngấp rất kỹ. Tại trong kế hoạch của hắn, mặc kệ trong cuộc chiến tranh này phương Bắc quốc gia liên minh thắng hay thua, hắn đều sẽ ỷ vào những lãnh chúa này đối với kỳ tha quốc gia khởi xướng diệt quốc chiếm đoạt khiêu chiến. Diệt quốc khiêu chiến thẻ không chỉ có riêng là Hạ quốc có được, kỳ tha quốc gia cũng đồng dạng có được, chỉ bất quá bình thường bọn hắn sẽ không như vậy mà đơn giản sử dụng, bởi vì một khi sử dụng, kỳ tha quốc gia người rất có thể liền sẽ mượn trợ giúp danh nghĩa tham gia, đối với tham chiến song phương tiến hành tính hủy diệt đặc kích. Một quốc gia lãnh chúa thế giới cũng chỉ có lớn như vậy, diệt quốc lôi đài chiến là trừ hệ thống cực thấp khả năng ban thưởng bên ngoài, một cái duy nhất để lãnh chúa thế giới mở rộng thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, Nạp Tư Phu thế mà thẳng thắn đem sự tồn tại của những người này đều nói rồi đi ra. Nếu hắn biết sự tồn tại của những người này, vậy có phải hay không mang ý nghĩa hắn đồng dạng biết mình kế hoạch. vậy bọn hắn rất có thể coi đây là lấy cớ làm cho cả phương Bắc quốc gia liên minh đến chia cắt hắn chỗ Hán Tư quốc. Trong lúc nhất thời Ái Đức Phúc trên thân bị mồ hôi thấm ướt. Yên tâm đi, Nặc Tư Phu cười vỗ vỗ Ái Đức Phúc bả vai, sau đó nói, ta đối với ngươi kế hoạch cũng không thèm để ý, nhưng trận chiến đấu này ngươi nên để bọn hắn đều lên trận hết sức chiến đấu, mặt khác tại trận chiến tranh này đằng sau có một ít người muốn gia nhập chúng ta Bạch Đầu Ưng quốc, ngươi không có khả năng ngăn cản hoặc là trả thù. Nếu như ngươi có thể làm được những này, như vậy ngươi đã làm hết thảy, cũng sẽ không có người biết. Hắn đây chính là uy hiếp trắng trợn, ý tứ này chính là nếu như Ái Đức Phúc không dựa theo hắn nói đi làm, hắn liền sẽ tại toàn bộ phương Bắc quốc gia liên minh ở trong ra ánh sáng Ái Đức Phúc kế hoạch, đến lúc đó cùng Hạ quốc chiến tranh kết thúc về sau liền nên thanh toán Hán Tư quốc. Hán Tư quốc vị trí địa lý thế nhưng là tại phương Bắc quốc gia trong liên minh, chung quanh có mấy cái minh hữu thế giới thông đạo. Tại Nặc Tư Phu nói ra có ít người muốn gia nhập Bạch Đầu Ưng quốc thời điểm, Ái Đức Phúc liền đã biết kế hoạch của hắn là thế nào bại lộ. Có nội ứng. Tại trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Đầu Ưng quốc đã từng khai triển qua một cái tên là kẹp giấy kế hoạch hoạt động, bọn hắn cắt mẹn lãnh chúa bắt đầu ở Hoa Anh đảo lãnh chúa ở trong chọn lựa nhân tài ưu tú, cho bọn hắn gia nhập Bạch Đầu Ưng quốc đạo cụ thể, coi đây là dụ hoặc hấp dẫn nhân tài. Nhưng là đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế cái này kẹp giấy kế hoạch nhằm vào không chỉ là Hoa Anh đảo, còn bao gồm Hán Tư quốc ở bên trong tất cả quốc gia. Hạ quốc những phản đồ kia cũng là bởi vì kế hoạch này, bị cái kia hư vô mở mịt thay đổi quốc gia thẻ đạo cụ hấp dẫn, lựa chọn đầu nhập vào phương Bắc quốc gia liên minh. Nhưng Ái Đức Phúc không nghĩ tới chính là, chính hắn thủ hạ lãnh chúa, hơn nữa còn là biết mình kế hoạch tâm phúc lãnh chúa thế mà cũng sẽ bị kế hoạch này hấp dẫn phản bội chính mình. Kẹp giấy trong kế hoạch có một cái tên là áo sâm bá cách danh sách đồ vật, trên phần danh sách này chính là tất cả bị bọn hắn đào góc tường lãnh chúa, chỉ là danh sách này Ái Đức Phúc là khẳng định không thấy được. Hắn chỉ có thể suy đoán áo thác An Bố La Tư là khả năng nhất người kia, nhưng hắn cảm thấy khả năng không chỉ người này. Ta đã biết. Ái Đức Phúc không có tiếp tục suy đoán xuống dưới, vậy không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là có chút nhận mệnh bình thường nói, ta sẽ để cho bọn hắn tham gia lần này chiến đấu. Hắn vừa dứt lời, Nặc Tư Phu tiến lên cầm lên một phần danh sách cho hắn, sau đó nói, ta muốn là những nhân sâm này chiến. Ái Đức Phúc nhìn về hướng phần danh sách này, trên đó viết, Tạp Nhĩ Đặng Ni Tỷ, Tư Khoa Nhị Tư bên trong, Hạ Bơ, Hải Nhân Tỷ, Ai Lý Hi, Ai Nhị Ôn. Mỗi nhìn thấy một cái tên, Ái Đức Phúc tâm liền chìm xuống phía dưới một chút, hắn một mực cất giấu các lãnh chúa, thế mà một cái đều không lọt, tất cả danh sách này ở trong. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều có được toàn quân gia trì thiên phú, chỉ bất quá thiên phú của mỗi người đều có khác biệt trình độ tác dụng phụ. Đang bức bách phía dưới, Ái Đức Phúc chỉ có thể hạ lệnh để những người này tại trận chiến tranh này ở trong sử dụng thiên phú chuẩn bị. Thu đến mệnh lệnh đám người cũng là hơi kinh ngạc, cái này vi phạm với trước đó Ái Đức Phúc chế định kế hoạch. Nhưng là Ái Đức Phúc bình thường tại Hán Tư quốc lãnh chúa ở trong uy vọng rất cao, tại hắn chính miệng hạ lệnh tình huống dưới, tất cả lãnh chúa đều không có phản bác, mà là nghe lệnh lên tường thành, chờ lấy quân đội ra khỏi thành thời điểm đi theo ra khỏi thành, đối với toàn quân tiến hành thiên phú gia trì. Mà ở ngoài thành, Tần Thủy Hoàng quân doanh ở trong, Triệu Hồng mới vừa thu được chính mình trinh sát tình báo, quả nhiên, trừ trước mặt bọn hắn thành trì bên ngoài, mặt khác ba mặt đều có 500. Không 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 đại quân ngay tại hướng phương hướng của bọn hắn hành quân. Điện hạ, chúng ta muốn chủ động xuất kích sao? Lý Tồn Hiếu nghe thấy tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là chủ động xuất kích, trước đánh bại một bên quân đội, sau đó lại giải quyết mặt khác. Bất quá Triệu Hồng lại lắc đầu, hắn nói ra, chúng ta khoảng cách thành trì không xa, nếu như chúng ta hiện tại đi chủ động tiến công, không cách nào bảo trì phòng thủ tốt nhất trận hình, trong thành trì quân đội sẽ trực tiếp đánh lén phía sau lưng của chúng ta, dù cho chúng ta có thể ứng đối cũng cần thời gian, chờ bọn hắn viện quân đến chúng ta sẽ phi thường bị động. Chẳng ngay ở chỗ này, chúng ta đã thành lập một chút giản dị thiết kế phòng ngự, mà lại chúng ta còn có thể bảo trì phòng thủ trận hình, ứng đối tứ phía mà đến quân đội. Triệu Hồng tạm thời không có phát tín hiệu để Mã Vương quân đội bắt đầu tiến công, hắn muốn nhìn một chút đối phương còn có cái gì thủ đoạn khác, bọn hắn 2 triệu quân đội trình độ rất lớn, binh sĩ chất lượng thấp một mảng lớn, đây cũng không phải là bọn hắn có thể thủ thắng ủy vào. Hắn chỉ là hạ lệnh để tất cả mọi người tiếp tục củng cố phòng ngự, lấy bất biến ứng bất biến. Ngay tại hắn tướng quân trận đều bố trí xong thời điểm, bốn phương tám hướng đều chuyển đến đại quân hành quân thanh âm, ồn ào tiếng bước chân chấn động đến trung quanh trên cây bông tuyết đều rớt xuống. Chương 1045 không hổ là các ngươi, thế mà gặm đi lên. Một, chương 1045 không hổ là các ngươi, thế mà gặm đi lên. Một, Triệu Hồng giấu ở giữa đám người, nhìn về phía trung quanh không ngừng hiện lên phương Bắc quốc gia liên minh quân đội, hắn ngược lại là còn đang suy nghĩ, vì cái gì Lưu Tú trải qua trận kia thắng chiến đằng sau liền không có nhận cái gì hữu lực chống cự. Nguyên lai là bọn hắn đem đầu kia trên chiến tuyến quân đội đều bị điều đến Tần Thủy Hoàng bên này chiến tuyến. Tăng thêm phương Bắc quốc gia liên minh đặc thủ phiên bản nhân tài, cái này tập trung lại lực lượng cũng không nhỏ. Cái này có điểm giống là Triệu Hồng muốn đem tiến công trọng tâm để ở chỗ này, liền sẽ không ngừng hướng chiến tuyến này tăng thêm viện quân một dạng, xem ra phương Bắc quốc gia người trong liên minh cũng đem nơi này trở thành chủ yếu chiến đấu lộ tuyến. Triệu Hồng bên này hiện tại đặc thủ phiên bản nhân tài có Tần Thủy Hoàng, Hà Tín, Phụ Tốt, Lý Tôn Hiếu, Khương Tử Nha, mà đối phương thì là đem tất cả còn sống đặc thủ phiên bản nhân tài tất cả đều triệu tập đến đây. Hiện tại chiến trường thế cục là trong thành có được quân đội 500. Không không không, mà còn có 1,5 triệu đại quân bao vây Tần Thủy Hoàng mấy triệu đại quân. Mà lại bọn hắn chọn lựa sách lược là tứ phía hoàn toàn vây quanh, không để cho chạy bất cứ người nào, xem bộ dáng là muốn đem Triệu Hồng cho toàn diện. Từ phát sóng trực tiếp nhìn xuống sừng nhìn xuống, Triệu Hồng quân đội của bọn hắn mặc dù nhiều, nhưng là bị gấp hai với mình địch nhân vây quanh ở giữa, lộ ra cũng có chút tứ cố vô thân. Tần Thủy Hoàng bên này quân đội không tốt lắm à, bị vây quanh tại ở giữa, quân đội số lượng ở thế yếu, có thể thắng sao? Có thể thắng. Ngươi đang chất vấn cái gì? lấy song phương quân đội chất lượng căn bản lại không tồn tại chúng ta thất bại, đừng nhìn đối diện quân đội số lượng là gấp đôi của chúng ta, nhưng là ngươi muốn nhìn quân đội chất lượng à? Chúng ta bên này đều là đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội, trừ cái đó ra chính là Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng quân đội, những quân đội này thậm chí bị đặc khác biệt phiên bản nhân tài quân đội càng mạnh. Đối diện 2 triệu đại quân đại đa số đều là lãnh chúa quân đội, đối diện lãnh chúa quân đội cũng không giống như là Triệu Hồng lãnh chúa quân đội một dạng, so ra lời nói quân đội chất lượng so Tần Thủy Hoàng quân đội yếu không ít, cái này có cái gì thật là sợ. Kỳ thật Tần Thủy Hoàng cái này mấy triệu trong đại quân không phải cũng có mấy trăm ngàn là lãnh chúa quân đội à. Vậy cũng muốn so đối diện những quân đội kia mạnh hơn. Không cần mù quáng tự tin, mặc dù ta cảm thấy trận chiến tranh này chúng ta sẽ là người thắng cuối cùng, nhưng là ngươi loại ý nghĩ này hay là không quá thích hợp, tại tin tưởng chúng ta sẽ thắng đồng thời cũng hẳn là lý tính phân tích một chút vấn đề. Đối diện đem Tần Thủy Hoàng đại quân dẫn đạo đến tòa thành trì này trước mặt, khẳng định là có khác ý nghĩ, chúng ta biết Tần Thủy Hoàng quân đội mạnh, đối diện khẳng định cũng biết, mà lại Tần Thủy Hoàng bọn hắn sớm có kiến tạo thiết kế phòng ngự, cái này không thể gạt được đối diện. Bọn hắn biết những tin tức này điều kiện tiên quyết còn tiếp tục chiến đấu, điều này nói rõ bọn hắn là có lực lượng, cũng không biết bọn hắn lực lượng là cái gì, tiếp tục xem tiếp liền biết. Tại khán giả thảo luận thời điểm, Nạp Tư Phu quân đội của bọn hắn đã đem Tần Thủy Hoàng quân đội vây quanh đến chật như nêm tối, Nạp Tư Phu bọn hắn cũng xuất quân từ trong thành đi ra. Tần Thủy Hoàng, ta kính trọng ngươi là Hạ Quốc đời thứ nhất hoàng đế, bất quá trận chiến tranh này cũng là thời điểm vẽ lên một cái dấu chấm tròn, hôm nay chính là cuối cùng chiến. Tần Thủy Hoàng nghe thấy được Nạp Tư Phu gọi hàng, nhưng hắn cũng không có đáp lại, mà là do Vương Tiễn tiến lên mở miệng nói, chúng ta đã sớm liệu đến các ngươi sẽ ở chỗ này phục kích chúng ta, ít nói lời vô ích đi, nếu như chỉ là bằng vào những quân đội này lời nói, các ngươi chỉ sợ còn không phải đối thủ của chúng ta, có cái gì thủ đoạn khác đều xuất ra đi. Nạp Tư Phu gặp Tần Thủy Hoàng không để ý tới chính mình, cũng là không tức giận, mà là nhìn về phía Ái Đức Phúc cùng Ngải Sâm hai người, sau đó nói ra, chúng ta trận chiến này nguyên bản là nhận minh hữu của chúng ta Hoa Anh đảo lãnh chúa mời tới hiệp trợ bọn hắn đoạt lại gia viên của mình, nhưng Hạ Quốc việc các chư vị rõ như ban ngày. Hôm nay vì chính nghĩa của chúng ta, vì thế giới này cùng bình thản ổn định, chúng ta nhất định phải sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Tại hắn ra hiệu bên dưới, Ngải Sâm cùng Ái Đức Phúc đi ra, phía sau bọn họ còn đi theo mặt khác một chút thiên phú có thể toàn quân gia trì lãnh chúa. Các binh sĩ cũng không biết Ái Đức Phúc bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn chỉ biết là các tướng quân cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn sẽ ở thời điểm chiến đấu cho bọn hắn gia tăng sức chiến đấu. Triệu Hồng cũng tại lúc này nhìn về hướng từ trong thành trì đi ra Nạp Tư Phu cùng Ái Đức Phúc bọn người, bọn hắn liên thành tường ưu thế cũng không cần, chính là vì có thể ổn định đánh bại Triệu Hồng quân đội, xem ra bọn hắn đối với mình quân đội thật rất tự tin a. Làm thống soái Vương Tiễn lúc này hừ lạnh một tiếng, hướng trước mặt hồ, phương Tây mang gì, các ngươi có chiêu thức gì thủ đoạn liền đều dùng ra đi, không phải vậy các loại chiến cuộc thất bại có thể đã muộn. Đối mặt Vương Tiễn khiêu khích, Nạp Tư Phu cũng không có đi đáp lại, mà là nhìn về hướng càng hậu phương Tần Thủy Hoàng, sau đó nhìn thoáng qua không trung camera vị trí. Tần Thủy Hoàng làm Hạ Quốc đời thứ nhất hoàng đế, tại lôi đài chiến ở trong ý nghĩa phi phạm, kỳ nhân làm tên ký nguyên nhân, bị hệ thống tiến hành ngoài định mức tăng cường. Nhưng là, trận chiến này ta sẽ để cho các vị biết, Hạ Quốc nhân tài bất quá đều là hổ giấy thôi, mà dựa vào nhân tài mới có thể hiện ra thực lực Hạ Quốc lãnh chúa càng là không còn gì khác. So sánh dưới, chúng ta mạnh không chỉ là nhân tài, còn có chúng ta lãnh chúa, là có thể hoàn toàn nghiền ép đối diện. Đối với ta câu nói này có ít người có thể sẽ không tin, nhưng rất nhanh chúng ta liền sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Nạp Tư Phu đối mặt khán giả diễn thuyết bị màn theo dõi cho đặc tả đẩy đưa đến trước mặt mọi người, để bọn hắn đều biết Nạp Tư Phu dã tâm cùng khát vọng, hắn cái kia rong rạc ngựa khí để tất cả người xem đều bị cảm xúc lây. Đương nhiên, nguyên nhân này tự nhiên là bên cạnh hắn Ái Đức Phúc, vào lúc này đã mở ra hắn kỹ năng, đồng thời cũng tại nhỏ giọng cùng đọc Nạp Tư Phu lời nói. Cái này khiến khán giả nhận lấy Ái Đức Phúc thiên phú ảnh hưởng, xa vào diễn thuyết không khí ở trong. Tại Nạp Tư Phu diễn thuyết hoàn tất đằng sau đó thì là Ái Đức Phúc tiến lên mấy bước, nhìn về hướng toàn bộ chiến trường, sau đó dùng ra thiên phú của mình, đem hắn thanh âm bao trùm đến toàn bộ chiến trường mấy triệu người trong hai. Hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại bắt đầu chấp hành kế hoạch. Trận chiến này, chúng ta phương Bắc quốc gia liên minh tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Bởi vì Ái Đức Phúc thiên phú nguyên nhân, tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm của hắn, điều này cũng làm cho 2 triệu phương Bắc quốc gia liên minh binh sĩ đều có thể chỉnh tề thống nhất hô lên tất thắng hai chữ này. Khi 4 phương 8 hướng đều truyền đến quân địch tiếng la lúc, đối với bị vây quanh ở giữa binh sĩ tới nói, sĩ khí đã kích có thể nghĩ. Mà lại ngay tại Ái Đức Phúc tuyên bố kế hoạch bắt đầu một khắc này, từng người lãnh chúa đều từ trên người mình móc ra trước đó liền chuẩn bị tốt thẻ đạo cụ, lựa chọn sử dụng. Đại Bắc Liên hợp Vương quốc lĩnh chủ Hán Sâm sử dụng thẻ đạo cụ, binh vương, chính mình dưới trướng mạnh nhất binh sĩ điểm võ lực tăng lên 10 điểm, sĩ khí giá trị bên trong biên độ tăng lên phong xa chi quốc lãnh chúa. Chương 1045 không hổ là các ngươi, thế mà gầm đi lên. 2, chương 1045 không hổ là các ngươi, thế mà gầm đi lên. 2, từng đạo nhắc nhở tại phát sóng trực tiếp ở trong xuất hiện, một bộ này thao tác bọn hắn trước đó liền đã dùng qua. Dựa vào thẻ đạo cụ nhiều đến cùng Hạ Quốc tiến hành so đấu, chỉ bất quá một lần kia là Hạ Quốc lấy được thắng lợi. Mà lần này, bọn hắn lần nữa sử dụng ra loại này đại lượng thẻ đạo cụ chiến thuật, đối mặt hay là không phải lãnh chúa quân đội, cũng chính là quân địch không có khả năng đối với sử dụng thẻ đạo cụ. Trong quân đội Triệu Hồng lắc đầu, còn chưa đủ, nếu như chỉ là những này lời nói còn chưa đủ, đối phương khẳng định còn có thủ đoạn khác. Lúc này phương Bắc quốc gia liên minh quân đội đã phát khởi công kích, bọn hắn lấy chính diện đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội làm chủ yếu tiến công đao nhọn, mà đổi thành bên ngoài ba mặt lãnh chúa quân đội thì là kiểm chế Tần Thủy Hoàng cùng Hạ Quốc quân đội binh lực. Làm tốt nên địch chuẩn bị. Vương Tiễn chỉ lệnh bắt đầu không ngừng hạ đạn, Nguyên Nhung Doanh cũng làm xong xạ kích chuẩn bị, bọn hắn nhắm ngay những cái kia đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội, chuẩn bị ngăn chặn bọn hắn công kích tình thế, giảm bớt đợt thứ nhất chiến đấu mang tới binh sĩ tổn thất. Ngay tại loại thời điểm này, phát sóng trực tiếp ở trong xuất hiện lần nữa đại lượng nhắc nhở. Bạch Đầu Ương quốc lãnh chúa ngài Sâm sử dụng tiên phú, không chọn vẹn bản siêu cấp chiến sĩ, ngài Sâm sở thuộc thế lực tất cả binh sĩ, ở tại tướng lĩnh đồng ý tình huống dưới đồng đều có thể thành là thiên phú này bao trùm mục tiêu, tất cả binh sĩ điểm võ lực tăng lên 15 điểm, sĩ khí bên trong biên độ tăng lên, mỗi bị thiên phú này tăng thêm một lần, điểm võ lực hạn mức cao nhất chục năm, tại bị kỹ năng đó một lần nữa bao trùm trong lúc đó có thể khôi phục nguyên bản điểm võ lực hạn mức cao. Nhất Hán Tư quốc lãnh chúa Ai Nhị Ôn sử dụng tiên phú, sa mạc chi cáo, khi Ai Nhị Ôn làm tướng lĩnh thời điểm, sở thuộc quân đội tất cả binh sĩ thích ứng địa hình trình độ tăng lên 20, nếu là ở sa mạc địa khu thì tăng lên 50, sĩ khí biên độ nhỏ tăng lên, tại mỗi một cuộc chiến đấu đằng sau binh sĩ sĩ khí biên độ nhỏ hạ xuống. Hán Tư quốc lãnh chúa Ái Đức Phúc sử dụng tiên phú. Trong nháy mắt này, phát sóng trực tiếp ở trong xuất hiện đại lượng có thể ra chỉ toàn quân lãnh chúa tiên phú nhắc nhở, cơ hồ có thể nói là rẻ phở, để khán giả đều mở to hai mắt nhìn. Không phải, cái này không đúng lắm đi. Không phải nói ra chỉ toàn quân tiên phú cực ít ta. Làm sao trong lúc bất chợt xuất hiện nhiều như vậy? Đúng vậy à, mặc dù nói trên cơ bản đều có tác dụng phụ, mà lại bộ này tác dụng cũng còn rất lớn, nhưng ở loại này mấu chốt trong chiến đấu tất cả đều thống nhất dùng đến, cảm giác này còn là không giống nhau, nhiều như vậy tăng thêm, hoàn toàn có thể thay đổi chiến cục đi. Chỉ là ngại Sâm cùng Ái Đức Phúc hai người thiên phú liền cho những binh lính này tăng thêm 30 điểm điểm võ lực à. Cái này trực tiếp đem những lãnh chúa kia quân đội tăng thêm đến cùng phương Bắc quốc gia liên minh đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội một dạng trình độ, về phần đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội, liền cùng chúng ta quân đội một cái trình độ. Xác thực, nguyên bản ba bên chia làm ba cái cần số, thoáng một cái đem đối diện quân đội tăng lên một cái cần số, chúng ta Hạ quốc quân đội chất lượng ưu thế không còn sót lại chút gì, đối diện số lượng ưu thế cũng có chút quá rõ ràng. Lần này làm sao bây giờ? Thật giống như hai chúng ta Hạ quốc quân đội lâm vào thế yếu, tiếp tục như vậy nữa phải gặp. Nhìn xem Tần Thủy Hoàng có hay không càng mạnh kỹ năng đi, từ khai chiến đến bây giờ Tần Thủy Hoàng còn giống như không có đem chính mình kỹ năng sử dụng xong, vạn nhất có càng mạnh kỹ năng đâu. Bọn hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu người đối với cái này ôm lấy hy vọng quá lớn. Tần Thủy Hoàng kỹ năng quả thật có thể để Hạ quốc quân đội có càng lớn tăng lên, nhưng là hiện tại song phương sức chiến đấu chênh lệch không phải Tần Thủy Hoàng một người có thể kéo về được. Thậm chí tại tầm mắt của bọn hắn ở trong, Nạp Tư Phu vẫn còn tiếp tục móc ra đạo cụ, không ngừng tăng cường lấy bọn hắn quân đội sức chiến đấu. Như ngươi mong muốn, thủ đoạn của chúng ta đã dùng đến, sau đó đến lượt các ngươi. Nạp Tư Phu nhìn về hướng Vương Tiễn, dùng miệng hình đối với Vương Tiễn nói, mà Vương Tiễn sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn mặc dù không nhìn thấy phát sóng trực tiếp kỹ năng nhắc nhở, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đối phương khí thế biến hóa. Lúc này Ái Đức Phúc cũng dùng thiên phú của mình hướng Hạ quốc bên này toàn quân nói ra, hiện tại các ngươi đã không có phần thắng, bây giờ tại trong quân đội các vị, đúng vậy tất cả đều là được triệu hoán đi ra binh sĩ, các ngươi bộ phận này không phải triệu hoán binh sĩ chết nhưng chính là thật đã chết rồi. Ta xin khuyên các vị, đợi lát nữa lúc khai chiến bước xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, chúng ta sẽ đối với các ngươi xử lý khoan dung, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi nhận bất cứ thương tổn gì, sẽ còn cho các ngươi trồng trọt ruộng đồng, để cho các ngươi vượt qua cuộc sống an ổn. Nhưng nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy hôm nay chính là các ngươi điểm cuối cuộc đời. Ái Đức Phúc một mực tại dùng thiên phú của mình đến đả kích Hạ quốc bên này binh sĩ sĩ khí, cũng may có thể được phái tới vùng chiến trường này, lãnh chúa quân đội tại quân kỷ phương diện đều là không có vấn đề. Tại các tướng lĩnh trấn an bên dưới, cả chi quân đội cũng không có xuất hiện hỗn loạn tình huống, các binh sĩ cũng không có nhận Ái Đức Phúc mê hoặc. Lúc này Vương Tiễn quay đầu liếc qua hậu phương Triệu Hồng, mà giấu ở giữa đám người Triệu Hồng tạm thời không có động tĩnh, còn tại lặng lặng chờ đợi thời cơ. Ngược lại là Hạ quốc trong quân đội có một người có chút không quen nhìn phương Bắc quốc gia liên minh những lãnh chúa kia người từ Hạ quốc trong quân đội liền xông ra ngoài. Chính là mới vừa rồi thu hoạch được mới chiến mã Lý Tồn Hiếu. Đừng muốn phách lối, để mặc lại. Hắn cái này mới chiến mã tốc cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bỏ tới quân địch trước trận, trong tay giáo ngựa liên tiếp vung dậy, ở phía sau hắn nổ tung một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Coi như được tăng cường thì đã có sao? Tại Lý Tồn Hiếu trước mặt vẫn như cũ như là gà đất chó sành. Nhanh, ngăn lại hắn. Nạp Tư Phu bọn người tự nhiên là nhận ra Lý Tồn Hiếu hình dạng, bọn hắn đối với tên sắt thần này ấn tượng phi thường khắc sâu, nếu như bị hắn đến gần nói không có vị nào lãnh chúa có thể còn sống sót. Mà lại Ái Đức Phúc liếc mắt liền nhìn ra Lý Tồn Hiếu mục đích, hắn là tại hướng bọn hắn những lãnh chúa này vị trí công kích, hắn là muốn lợi dụng cung tên trong tay đem bọn hắn cho đánh giết. Bọn hắn giờ phút này cũng không dám tiếp tục chờ đợi ở đây, chỉ là Nạp Tư Phu tại trước khi đi hướng người chung quanh hạ lệnh, bắt đầu tiến công. Khi hắn mệnh lệnh bị truyền đạt ra đi đằng sau, bốn phương tám hướng quân đội cũng bắt đầu đồng thời tiến công, tiếng la giết bao quanh Hạ quốc quân đội vang lên. Giết, giết, giết. Loại hiệu quả này, liền cùng bốn bề thọ địch tràng cảnh một dạng. Nếu là Hạ Vũ ở chỗ này lời nói, không biết có thể hay không phát động một chút hắn kỹ năng, sau đó bắt đầu đại sát tứ phương. Phương Bắc quốc gia liên minh quân đội đã bắt đầu xuất động, như là mây đen bình thường muốn đem Hạ quốc quân đội bao phủ ở giữa, tất cả Hạ quốc binh sĩ trên khuôn mặt tựa hồ cũng treo một tầng che lấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ quốc trong quân đội tách ra một đạo bạch quang thánh khiết, cái tia thần thánh màu trắng thủ hộ thú trở đi một tên thanh niên đi tới quân trận phía trước nhất. Cũng chính bởi vì đạo này thánh khiết quang mang, để chiến trường tất cả mọi người, bao quát phát sóng trực tiếp khán giả, đều đem ánh mắt hội tụ tới. Chương 1046 hiện tại là của ta hội hợp, 1, chương 1046 hiện tại là của ta hội hợp, 1, tại Triệu Hồng xuất hiện một khắc này, tất cả đang xem phát sóng trực tiếp khán giả đều biểu hiện ra không giống với thần thái. Hạ quốc khán giả trên cơ bản đều là hưng phấn, không nghĩ tới Triệu Hồng lãnh chúa ngay tại Tần Thủy Hoàng trong quân đội, bọn hắn vừa mới còn lo lắng song phương sức chiến đấu chênh lệch trở nên lớn như vậy, Hạ Quốc muốn thế nào mới có thể thu được thắng. Nhưng Triệu Hồng xuất hiện, vậy cũng không cần lo lắng, mặc dù bọn hắn nghĩ không ra Triệu Hồng có biện pháp nào có thể thay đổi thế cục, nhưng là chỉ cần Triệu Hồng ở chỗ này, vậy đối với bọn hắn tới nói chính là một loại tín nhiệm. Mà kỳ tha quốc gia người xem liền không có vui vẻ như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy làm sao chỗ nào đều có Triệu Hồng. Triệu Hồng hắn không phải ở giữa chiến tuyến cùng Hối Minh các rằng có sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Hắn là không nên chúng ở giữa chiến tuyến sao? Phải biết Hạ Quốc tổng kho lương liền xây dựng ở giữa chiến tuyến, cũng chính là bọn hắn ngay từ đầu tranh đoạt cái kia vận tải đường thủy đầu mối then chốt nơi đó, một khi tiền tuyến thất thủ bị Hối Minh các tiến lên đến kho lương, cái kia ba đầu chiến tuyến đều muốn sụp đổ. Nạp Tư Phu cùng Ái Đức Phúc đám người nhìn thấy Triệu Hồng xuất hiện ở trong chiến trường thời điểm, sắc mặt cũng đều là cứng đờ, nụ cười của bọn hắn ngưng kết trên mặt. Ái Đức Phúc, ta biết ngươi nghe thấy ta nói chuyện, thủ đoạn của các ngươi chính là những thiên phú này sao? Còn có hay không thủ đoạn khác cần dùng? Ái Đức Phúc bởi vì thiên phú nguyên nhân, hắn có thể trực tiếp nghe thấy Triệu Hồng lời nói, hắn tại thời khắc này cảm thấy chung quanh thân thể tựa hồ xuất hiện hàn khí, sợ run cả người. Triệu Hồng, ngươi cũng đừng quá phép lối, liền xem như ngươi tại thì như thế nào, ngươi cũng bất quá là một người lực lượng chung quy là có hạn. Triệu Hồng nhún vai, sau đó nói, đã ngươi nói như vậy, đó chính là không có thủ đoạn khác sao? Hắn nhìn Ái Đức Phúc cùng Nạp Tư Phu bọn người không có càng nhiều động tác, thế là nhìn về hướng bên cạnh mình binh sĩ, mở miệng nói ra, có thể phát xạ tín hiệu. Tín hiệu? Ái Đức Phúc trong lòng vừa dâng lên nghi hoặc, một chi tên lệnh hướng không trung bay đi, đang bay đến chỗ cao nhất thời điểm một khi phát hỏa mũi tên xéo xuống bên trên bay vụt mà đến, cùng chi này tên lệnh đánh vào nhau, nguyên bản giấu ở tên lệnh nội bộ dầu hỏa vẩy ra ngoài, tiếp xúc đến hỏa diễm đằng sau hóa thành một đoàn khói lửa. Tại thuốc nổ không thể sử dụng lãnh chúa trong thế giới, chỉ có thể dạng này. Không đợi Nạp Tư Phu cùng Ái Đức Phúc suy nghĩ Triệu Hồng tín hiệu có thể dẫn tới người nào thời điểm, Triệu Hồng cũng đem chính mình tất cả thiên phú đều sử dụng ra. Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng sử dụng thiên phú, lãnh chúa chúc phúc, khóa lại mục tiêu Lý Tồn Hiếu, Lý Tồn Hiếu điểm võ lực tăng lên 10, Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng sử dụng thiên phú, Lâm Thời Triệu Hoán, khóa lại mục tiêu Trương Kiên, lựa chọn thuộc tính thống soái Triệu Hồng nhìn xem xuất hiện trước mặt danh sách, lộ ra một vòng dáng tươi cười, xem ra lão thiên cũng đang giúp hắn. Triệu Hồng đã làm ra lựa chọn, Lâm Thời người Triệu Hoán mới là Lưu Triệt. Hán võ đế Lưu Triệt 4-6 cấp điểm võ lực, 1 năm không mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 1 năm thống soái giá trị, 2-3-3 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 3 mưu trí giá trị, 2-0-3 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 2 năm nội chính giá trị, 1-8-9 mỗi lần thăng 1 cấp gia tăng 22 điểm mỹ lực, 9-4 thăng cấp không gia tăng đại hán thần uy. Lưu Triệt có thể triệu hoán một chi đã từng đại hán quân đội cùng nó tướng lĩnh, nhân số không được vượt qua 20.000 người, khi chi quân đội này cùng quân địch mạnh nhất quân đội lúc chiến đấu, điểm võ lực tăng lên Lưu Triệt chỉ huy đáng giá 1/10 đã thăng cấp đỏ tiêu long hồn. Lưu Triệt sở thuộc thế lực ở trong, tất cả thuộc về Hán văn hóa quân đội binh sĩ điểm võ lực tăng lên 10 điểm, Hạ Quốc quân đội binh sĩ điểm võ lực tăng lên 5 điểm, tại đối mặt dị tộc chiến tranh lúc, Lưu Triệt dưới trướng tất cả binh sĩ điểm võ lực ngoài định mức tăng lên 5 điểm. Hán triều sứ thần khi Lưu Triệt phái ra sứ giả đi sứ. Khi nhìn đến Triệu Hồng trên thân toát ra ánh sáng nhạt thời điểm, Nạp Tư Phu bọn hắn liền biết Triệu Hồng khẳng định là đang sử dụng thiên phú của mình, thậm chí Lâm Thời ấn thẻ, nhưng là bọn hắn cầm Triệu Hồng cũng không có biện pháp nào. Khoảng cách song phương xa như vậy, coi như bọn hắn quân doanh ở trong có thần thương đều không dùng. Mà Triệu Hồng bên người cái kia thuộc về người Triệu Hoán mới bạch quang cũng ân chứng bọn hắn phỏng đoán, bọn hắn giờ phút này đều ở trong lòng cầu nguyện Triệu Hồng không cần Triệu Hoán đến cái gì rất mạnh nhân tài đi ra. Chỉ bất quá không như mong muốn, Lưu Triệt những kỹ năng này có thể không có chút nào yếu. Triệu Hồng nhìn về hướng Lưu Triệt kỹ năng, chỉ là cái thứ nhất kỹ năng liền rất cường lực, chỉ tiếc chính là hắn đây là Lâm Thời Triệu Hoán Lưu Triệt, mà không phải đặc thù phiên bản Lưu Triệt. Nếu như là đặc thù phiên bản Lưu Triệt lời nói, cái thứ nhất kỹ năng có thể triệu hồi ra mấy chục vạn đại quân đi ra. Vậy bọn hắn liền có thể đối với địch nhân hình thành nghiền ép trạng thái. Mà lại Triệu Hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có chỉ huy giá trị tăng thêm điểm võ lực tăng thêm kỹ năng, đây chính là càng đến hậu kỳ tăng thêm càng cao, lấy bọn hắn hiện tại 46 cấp đẳng cấp đến xem, cho 2 vạn người quân đội tăng thêm hơn 20 điểm cũng 10 phần kinh khủng. Càng cực đoan một chút để Triệu Hồng đem thiên phú khóa lại tại Lưu Triệt trên thân, cái kia có thể tăng thêm càng nhiều. Chỉ bất quá Lưu Triệt dù sao cũng là Lâm Thời triệu hoán, mà Triệu Hồng thiên phú là có thời gian cụ độ, cho nên không thích hợp làm như vậy. Theo bạch quang tán đi, Lưu Triệt hình dạng hiện ra. Trên người hắn mặc là lấy màu đen làm chủ sắc điệu, áo quần dưới phân cắt hợp phùng, áo khoác hộ giáp bằng da hoặc khảm mảnh đồng chiến bào, và áo cùng ống tay áo khảm có lăng văn hoặc ô vương văn bên cạnh sức, bên hông buộc cách mang treo lơ lửng bảo kiếm. Bộ dạng này cũng không phải ở trên triều đình hoàng đế, mà là dẫn binh xuất chinh tướng quân cách ăn mặc. Nói đến, Lưu Triệt tại vị sơ kỳ thời điểm xác thực từng có tự mình dẫn quân đội xuất chinh án lệ, mà lại một trận bốn là quân Hán thế yếu, dưới sự chỉ huy của hắn thay đổi thế cục đánh cho Hung Nô liên tục bại lui. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là hoàng đế, về sau liền không có lại đặt mình vào nguy hiểm, chỉ là làm lớn trên phương hướng mặt chỉ thị. Nhưng lần này xuất chinh tăng thêm đến tiếp sau chỉ lệnh, cũng đủ để thể hiện ra Lưu Triệt hành quân đánh trận bản sự không nhỏ. Triệu Hồng điện hạ. Lưu Triệt còn là lần đầu tiên bị Triệu Hồng triệu hoán đến lãnh chúa thế giới đến, tại nhìn thấy hắn thời điểm lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhìn như vậy đến, là cần ta đi ra vì ta người Hán tiến hành chiến đấu. Triệu Hồng cũng không biết vì sao, cái này Lưu Triệt vừa mới đi ra liền biết hiện tại Hạ Quốc nhân đều tự xưng người Hán, có thể là hệ thống chuyên môn bởi vì trận chiến đấu này tính đặc thù ngoài định mức quán thâu chi thức đi. Dù sao đối với Triệu Hồng tới nói, cho Lưu Triệt giải thích một chút tình huống này bất quá là nói hơn 2 câu sự tình. Không sai, còn xin võ đế xuất thủ. Võ đế sao? Lưu Triệt nghe thấy Triệu Hồng xưng hô ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ, trên thực tế mấy người này mới đối với được xưng là Thụy Hào cũng không có cái gì vô lễ ý nghĩ, dù sao bọn hắn đúng là chết. Mà lại quan tâm xưng hô người kỳ thật được Triệu Hoán đi ra phản ứng đầu tiên chính là hỏi mình Thụy Hào hoặc là Miếu Hiệu, bởi vì đây là có thể nhất phản ứng chính mình đợi tiếp theo người đối với mình đánh giá đồ vật. Trừ Võ Đế bên ngoài, hậu thế đối với chấm còn có cái gì đánh giá? Ngài Miếu Hiệu chính là Thế Tông, Thụy Hào là Hiếu Võ Hoàng Đế, bất quá bởi vì ngài võ công siêu quần, bởi vậy hậu nhân nhiều xưng hô ngài là Hán Võ Đế. Chương 1046 hiện tại là của ta hội hợp 2, chương 1046 hiện tại là của ta hội hợp 2, đồng thời ngài chỗ thời kỳ được xưng là Mạnh Thời Hán Kỳ hoặc là Hán Võ Thịnh Thế, cũng là Hán triều cường thịnh thời đại. Đương nhiên, Hán Võ Đế thời kỳ cũng có rất nhiều tai hại, tại trước mặt người khác Triệu Hồng đương nhiên sẽ không nói ra, dù sao Lưu Triệt chỉ là lâm thời triệu hoán, không cần bồi dưỡng đào tạo sâu. Triệu Hồng đối với Thịnh Thế là có thuộc về mình bình phán tiêu chuẩn, Hán Võ Đế thời kỳ tại phương diện quân sự xác thực rất mạnh, nhưng là tại kinh tế và văn hóa cùng hệ thống kiến thiết phương diện khoảng cách Thịnh Thế tiêu chuẩn còn kém một chút. Tại Hán Võ Đế thời kỳ, Hán phổ biến đẩy ân lệnh tăng cường trung ương tập quyền, sáng tạo sát cử chế tuyển bạt nhân tài, đồng thời đây cũng là khoa cử chế hình thức ban đầu, cũng là từ Hán Võ Đế bắt đầu sử dụng niên hiệu đến kỷ niên. Phương diện kinh tế mới sắc quan doanh, thống nhất tiền tệ, khai thông con đường tơ lụa, văn hóa phương diện chủ xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra tại hoàng đế ở trong có thể tính được là trung thượng, nhưng Hán Võ Thịnh Thế chủ yếu vẫn là dựa vào võ công, phương diện kinh tế chủ yếu vẫn là dựa vào văn cảnh chi trị vô liếng. So sánh dưới, có một cái khác được xưng là Khang Cản Thịnh Thế vị kia cùng Hán Võ Đế tình cảnh rất tương tự, nhưng vị này trừ dựa vào trước hai vị để lại vốn liếng bên ngoài, mình tại kinh tế, văn hóa phương diện cơ hồ không có thành tích. Duy nhất tốt một chút biên soạn tứ khố toàn thư cũng là mượn chuyện này tiêu hủy đại lượng Minh Triều thời kỳ thư tịch, trong đó liền bao gồm không ít công học cùng nông học bên trên thư tịch, dẫn đến rất nhiều kỹ thuật thất truyền. Hán trước hai vị tại kinh tế và văn hóa trên có vòng quyền chế độ bảy đinh nhập mẫu lửa hao tổn nhập vào của công quan thân một thể nạp lương chờ chút khai sáng tính ưu tú chính sách, khiến cho kinh tế và nhân khẩu bộ phát thức tăng trưởng, mà hắn tại khai sáng tính chính sách phương diện là số 0. Hắn chỉ là tại riêng dùng trước hai vị chính sách không ngừng đối với thu thuế tiến hành tăng giá cả, khiến người ta miệng cùng kinh tế tăng trưởng tốc độ chậm dần, sau đó dùng khổng lồ kinh tế và nhân khẩu nghiền ép đi thu được rất nhiều chiến tranh thắng lợi. Nói thật, chỉ cần đem một cái hạ quốc trung du trình độ quân chủ đặt ở hắn vị trí này, muốn cầm tới chiến công của hắn đều không khó. Hán loại này thịnh thế đánh giá đối với Triệu Hồng tới nói trình độ liền rất lớn. Đặc biệt là tại vị này thời kỳ, Đại Bắc Liên Hợp Vương quốc tại đánh giá duyên chính trị đằng sau, là chuẩn bị đem nó xem như ở thế giới đảo một bên khác chiến lược đồng bạn, phái ra Mã Kiết Nhĩ Ni Vân tức xuất lĩnh sứ đoàn, mang theo máy hơi nước, tiên tiến quân hạm mô hình, máy dệt các loại vật phẩm tới chơi, hắn là được chứng kiến hoàn thành cách mạng công nghiệp mấu chốt nhất vật phẩm cùng tiên tiến nhất chiến hạm bộ dáng. Sau đó hắn cho Đại Bắc Liên Hợp Vương quốc viết một phong hồi âm, đối bọn hắn tặng đồ vật biểu thị, thiên triều sản vật đấy đà, không chỗ không có. Nguyên công tạ ngoại di hàng hóa lấy thông có hay không không chỉ có cự tuyệt thông thường, còn đem máy hơi nước loại vật này phong tồn, không cho phép công tượng nghiên cứu. Thậm chí tại truyền giáo sĩ thang nhược vọng mang tới Thái Tây thủy pháp tục trong biên chế, thế nhưng là bao hàm loại máy hơi nước nguyên lý trục công trang bị bản vẽ, cũng bị hắn lấy sẽ xảy ra sự cố cho phong tồn. Cũng là tại hắn chỗ thời kỳ, hoàng cung công tượng lần thứ nhất thành công phòng chế ra thế giới hiện tại tân tiến nhất loại phát thương, sau đó hắn hạ lệnh đem nó phong tồn, đồng thời tiêu hủy nghiên cứu nhật ký, cấm chỉ công tượng thảo luận chuyện này. Chỉ bất quá cấm chỉ hỏa thương nghiên cứu loại chuyện này tại cái này toàn bộ triều đại đều có phát sinh. Cùng Hán Võ Đế giống nhau y hệt một vị khác hạ quốc hoàng đế, tại Triệu Hồng xem ra hoàn toàn không xứng với thịnh thế hai chữ này, so phương so sánh thật sự là quá rõ ràng. Nếu như không phải cái cuối cùng phong kiến vương triều tại chế độ phương diện cực kỳ hoàn thiện, Triệu Hồng thậm chí cảm thấy cho hắn hẳn là sẽ biến thành hôn quân. Nghĩ đến vị này, Triệu Hồng đối với Hán Võ thịnh thế đánh giá là tuyệt đối xem như thịnh thế, không thể nghi ngờ. Tại hơi hiểu rõ một chút hậu thế đánh giá đằng sau Hán Võ Đế, đầu tiên chính là sử dụng ra chính mình triệu hoán quân đội kỹ năng, đồng thời đem quyền lựa chọn giao cho Triệu Hồng. Ta lựa chọn Vũ Lâm quân cực kỳ tướng lĩnh Vệ Thanh. Kỳ thật hắn tại Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh ở giữa là từng có do dự, mặc dù Hoắc Khứ Bệnh công tích cao hơn, tại chiến tranh cục bộ phương diện khả năng càng mạnh, nhưng là tại quân đội phương diện Triệu Hồng cảm thấy Vệ Thanh tác dụng càng lớn. Mà Vũ Lâm quân mặc dù chủ yếu tác dụng là thủ vệ hoàng cung, nhưng kỳ thật Vũ Lâm quân cũng tham dự qua không ít viễn chinh chiến tranh. Hoắc Khứ Bệnh lúc đó phong làng cư tư thời điểm xuất lĩnh trong quân đội liền có Vũ Lâm quân. Tại Triệu Hồng làm ra lựa chọn đằng sau, trung quanh lập tức sáng lên quang mang. Cùng lúc trước đã từng biểu diễn qua Vũ Lâm Cô Nhi giả dạng một dạng Vũ Lâm quân xuất hiện ở trong chiến trường, mà lại bọn hắn chi này Vũ Lâm quân là bao gồm Vũ Lâm Cô Nhi ở bên trong. Bệ hạ, Triệu Hồng điện hạ. Vệ Thanh xuất hiện đằng sau hướng Hán Võ Đế cùng Triệu Hồng hai người đều được thi lễ, sau đó nhìn về hướng ngay tại khởi xướng công kích địch nhân, những này chính là chúng ta địch nhân lần này sao? Không sai. Triệu Hồng nhìn về hướng quân địch, sau đó quay người hướng Tần Thủy Hoàng nói ra, Tần Hoàng bệ hạ, cái này chính diện chiến trường liền giao cho ta, còn xin ngăn trở mặt khác ba mặt địch nhân. Hắn đây là căn cứ Hán Võ Đế kỹ năng làm ra điều chỉnh. Tần Thủy Hoàng nhìn thoáng qua Triệu Hồng, sau đó nhẹ gật đầu, mặc dù mặt khác ba mặt địch nhân chất lượng không có cao như vậy, nhưng là số lượng đông đảo, cũng không phải quá hờ mềm. Triệu Hồng lúc này xuất lĩnh là Hà Tín, Lưu Triệt còn có hắn cùng mặt khác hạ quốc lãnh chúa quân đội, tổng số bất quá hơn 200. Không 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 gần 300. Không không không, phải đối mặt là 500. Không 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 đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội. Vương Tiến tại thu đến mệnh lệnh đằng sau liền bắt đầu không ngừng phát ra chỉ lệnh biến trận, địch nhân lúc này cũng đã vọt tới Nguyên Nhung Doanh trong phạm vi công kích. Nguyên Nhung Doanh, xa kích. Cho ta đem bọn hắn ngăn chặn, đừng cho bọn hắn tại chúng ta biến trận hoàn thành trước đó tới gần. Là Theo Nguyên Nhung Doanh cùng kêu lên hô to phía dưới, vô số mũi tên trên không trung xẹt qua, bọn hắn tại Triệu Hồng xuất lĩnh phía dưới bạo phát ra so trước đó càng cường đại hơn năng lực chiến đấu, một chi tiếp lấy một mũi tên từ trong tay bọn họ bắn ra. 3000 Nguyên Nhung Doanh, tăng thêm 3000 những quân đội khác cùng tiến thủ, tổng cộng 6000 cùng tiến thủ, thế mà áp chế đối phương 500. Không đại quân không thể không chậm dần công kích tình thế. Đáng chết, đối diện cái này Nguyên Nhung Doanh làm sao thực lực còn có thể tiếp tục tăng cường a? Thấy cảnh này Nặc Tư Phu cũng là có chút không cách nào bảo trì lại tâm tình của mình, trước đó thời điểm bọn hắn liền đã cảm khái tại Nguyên Nhung Doanh phi thường quy, có thể khi đó bọn hắn thấy được là không có Triệu Hồng tăng thêm Nguyên Nhung Doanh. Hiện tại đối mặt hoàn toàn thể Nguyên Nhung Doanh, còn có thể cho bọn hắn một chút mới kinh hỉ. Theo quân địch tiếp cận, Hán Võ Đế tất cả tăng thêm cũng đều hoàn thành, quân Tần chỉ có thể coi là hạ quốc quân đội, cũng không thể tính làm Hán văn hóa quân đội, nhưng Triệu Hồng cùng với các lãnh chúa thủ hạ quân đội cái kia đều có thể hưởng thụ Hán Võ Đế hoàn chỉnh kỹ năng tăng thêm hiệu quả. Các loại quân địch tiến một bước tới gần, rốt cục cũng đến Vương Bắc quốc gia liên minh quân đội có thể phát huy thời điểm, cùng lúc đó hạ quốc bên này quân đội cũng đã hoàn thành biến trận. Chương 1047 Đế quốc có đế quốc nội tình, 1, chương 1047 Đế quốc có đế quốc nội tình, 1, chiến trường lập tức phân làm hai cái bộ phận, một bên là Triệu Hồng cùng Lưu Triệt xuất lĩnh Nguyên Nhung Doanh, Hàn Tín quân Hán, Vệ Thanh kỵ binh, cùng một chút lãnh chúa quân đội, đối đầu chính là Nạp Tư Phu cùng những cái kia đặc thù phiên bản nhân tài quân đội. Mà đổi thành bên ngoài một bên thì là Tần Thủy Hoàng xuất lĩnh quân Tần đối phó 1,5 triệu Vương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa quân đội. Tại trải qua tăng thêm đằng sau, Triệu Hồng vùng chiến trường này quân đội sức chiến đấu vẹn vẹn hơi yếu tại quân địch chủ lực, mà Tần Thủy Hoàng quân đội thì là hơi trội hơn quân địch. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Triệu Hồng bọn hắn tăng thêm mặc dù rất mạnh, nhưng so ra kém Ái Đức Phúc bọn hắn nhiều như vậy toàn quân gia chỉ thiên phú. Toàn quân gia chỉ thiên phú phi thường hi hữu, cũng liền Hán Tư quốc không biết tại sao phải có nhiều như vậy có được toàn quân tăng thêm thiên phú lãnh chúa, bọn hắn thuộc về trường hợp đặc biệt. Mà lại thiên phú của bọn hắn tất cả đều có mặt trái hiệu quả, không có một cái nào ngoại lệ, đây là thuộc về cẩm tương lai cực hiện tại. Triệu Hồng, trước đó tại lôi đài chiến ở trong ta thua ngươi, nhưng lần này, tại lãnh chúa thế giới ở trong, ta sẽ nói cho ngươi biết, uy tín lâu năm lãnh chúa cùng uy tín lâu năm đế quốc sở dĩ là uy tín lâu năm, cũng là bởi vì chúng ta nội tình càng thâm hậu. Cưu Thiết Nhi tại đối mặt Triệu Hồng thời điểm liền nghĩ tới trước đó tại lôi đài chiến ở trong, hắn bại bởi Triệu Hồng sự tình, đến bây giờ hắn nhớ tới chuyện lúc trước sẽ còn cảm xúc chập trùng. A, Triệu Hồng không quan trọng đúng bay, hắn đối với Cưu Thiết Nhi nói ra, cái gì uy tín lâu năm đế quốc? Bao nhiêu năm rồi lấy? Hắn một câu nói kia trực tiếp đem Cưu Thiết Nhi cho qua loa tắt trách tới. Hiện tại Hạ Quốc cũng không phải trước đó Hạ Quốc, bọn hắn biết Hạ Quốc trước đó lịch sử cường đại cỡ nào. Đế quốc cái từ này, ý tứ chính là so với cùng thời kỳ chung quanh hoặc là trên thế giới kỳ tha quốc gia, thực lực càng thêm cường đại, địa vị càng thêm cao, lãnh thổ càng rộng lớn hơn. Từ xưa đến nay, phương Tây Á thuật đế quốc thời điểm đúng lúc là Hạ Quốc Tây Chu thời kỳ cường thịnh, Ba Tư đế quốc cùng Á Lịch Sơn đại đế quốc thời điểm đúng lúc là Đại Tần, La Mã đế quốc cùng Quý Xương đế quốc gặp phải chính là Mạnh Hán, Bái Chiêm Đình đế quốc cùng Á Lạc Bá đế quốc thì là gặp được thịnh đường. Vấn đề là, những đế quốc này khởi nguyên cũng không giống nhau. Bọn hắn thuộc về khác biệt quốc gia chinh phục kỳ tha quốc gia, giữa bọn hắn văn hóa là không giống mới, mà chỉ có Hạ quốc một mực tại triều đại thay đổi, cùng một cái văn hóa văn minh lại sừng sững không ngã. Cùng Hạ quốc so cổ đại quốc gia thực lực, giống như lộ ra Cửu Thiết Nhị có chút không biết tự lượng sức mình. Hừ, ngươi đừng quản những cái kia, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, Bạch Đầu Đương quốc có lá bài tẩy của mình, Hán Tư quốc có lá bài tẩy của mình, chúng ta Đại Bắc Liên hợp Vương quốc cũng có. Hắn nói đến đây, trên thân đột nhiên chớp động lên yếu ớt kim quang, màu vàng tiên phú. Đây cũng là đưa tới Triệu Hồng chú ý. Hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng Cửu Khiết Nhĩ, trước đó tại lôi đài chiến thời điểm cũng không có gặp hắn sử dụng mới màu vàng thiên phú, xem ra hay là dấu nghề. Hay là nói hắn tại lôi đài chiến thời điểm không đạt được sử dụng cái thiên phú này điều kiện. Cùng lúc đó, khán giả ngược lại là nhìn thấy Cửu Khiết Nhĩ lần thứ nhất tại lôi đài chiến ở trong sử dụng cái này màu vàng thiên phú nhắc nhở. Đại Bắc Liên hợp Vương quốc lãnh chúa Cửu Khiết Nhĩ sử dụng thiên phú, liên bang liên hợp, khi có được thiên phú này, lãnh chúa cùng đã từng cùng một cái liên bang kỳ tha quốc gia tiến hành liên minh thời điểm, cùng một cuộc chiến đấu bên trong tất cả liên bang lãnh chúa 4 triệu gia tăng 5 lãnh chúa quân đội điểm võ lực tăng lên 5 điểm. Triệu Hồng mặc dù nhìn không thấy cái thiên phú này, nhưng là rất nhanh hạ quốc cao tầng liền thông qua thông tin thẻ đem cái này thiên phú hiệu quả nói cho. Hán, hiệu quả này để hắn cảm thấy thú vị. Chẳng phải liên hợp vương quốc thế mà còn có thể liên hợp cùng một chỗ. Tại Triệu Hồng trong ấn tượng mặt, cho dù là Đại Bắc Liên hợp vương quốc thời kỳ đỉnh phong, nội bộ bọn họ đều không phải là rất đoàn kết, lẫn nhau ở giữa tranh đấu sự tình cũng không ít gặp. Bất quá vậy cũng có bọn hắn thời kỳ đỉnh phong phạm vi quản hạt thật sự là quá lớn nguyên nhân ở bên trong. Đại Bắc Liên hợp Vương quốc thời kỳ đỉnh phong, đem bọn hắn những cái kia thuộc địa đều tính cả, tổng diện tích thế nhưng là đạt đến 34 triệu cây số vuông, trong phạm vi toàn thế giới khắp nơi đều là thế lực của bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng không thế nào can thiệp cấp dưới quốc gia hạ quốc khác biệt, Đại Bắc Liên hợp Vương quốc đối với mình cấp dưới những quốc gia kia đó là đem hết khả năng can thiệp. Bởi vậy tại đoạn thời gian kia đằng sau, trên thế giới mỗi lần có phân loạn sự tình lúc, hướng đầu nguồn tìm xem luôn có thể tìm tới Đại Bắc Liên hợp Vương quốc. Cho nên liền có một câu danh ngôn, bây giờ thế giới loạn thành dạng này, hết thảy đều muốn cảm tạ Đại Bắc Liên hợp Vương quốc lớn thiếu đại đức. Chỉ bất quá theo chiến tranh đằng sau cách cục biến hóa, Bạch Đầu Vương quốc thay thế Đại Bắc Liên hợp Vương quốc vị trí, dùng một loại khác được xưng là kiểu mới thực dân phương thức đến hút kỳ tha quốc gia máu, cho nên hiện tại biến thành muốn cảm tạ Bạch Đầu Vương quốc lớn thiếu đại đức. Làm sao ta trước đó cũng không thấy các ngươi sử dụng những thiên phú này, cả đám đều che giấu, các ngươi liên minh thật đúng là đoàn kết ta. Triệu Hồng có chút trào phúng nói một câu, bởi vì có Ái Đức Phúc Thiên Phú tại, những lời này là hắn trước hết nghe gặp sau đó muốn truyền lại cho những người khác. Chỉ bất quá hắn sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trước đó hắn làm lãnh chúa thời điểm, những lãnh chúa này thiên phú, đương nhiên cũng bao quát chính hắn thủ hạ lãnh chúa đều là không có đứng ra, cuối cùng cũng đưa đến hắn chiến cuộc thất bại, bị phương Bắc quốc gia liên minh cho thay đổi minh chủ. Đương nhiên, cũng chính là chính hắn thủ hạ lãnh chúa cũng không có lấy ra, cho nên hắn cũng không tốt đối với việc này làm văn chương. Triệu Hồng chỉ là theo thói quen phân hóa một chút bọn hắn, bất quá tại Cửu Khiết Nhị kỹ năng này sử dụng sau khi đi ra, có thể rõ ràng nhìn thấy Tam Nhu quốc, Phong Diệp quốc, Đại Thử quốc các quốc gia lãnh chúa khí thế đều tăng cường một phần. Cái này khiến phương Bắc quốc gia liên minh bên kia các lãnh chúa tại sĩ khí phương diện này tăng trở lại một chút, Cửu Khiết Nhị cái thiên phú này có thể là cố ý lưu đến bây giờ mới sử dụng, đây cũng là một cái không sai ủng hộ sĩ khí phương thức. Tại Nguyên Nhung doanh áp chế xuống, quân địch cũng coi là gian nan công kích đến Triệu Hồng quân đội phụ cận, cung tiễn thủ của đối phương rốt cục có thể phản kích. Mà vào lúc này, một mực tại trong quân không nói gì Hàn Tín đột nhiên hạ lệnh, bày trận, chuẩn bị nên địch. Dưới tay hắn quân đội đứng ở phía trước nhất, tại hắn kỹ năng ra chỉ phía dưới, các binh sĩ tại thế yếu tình huống dưới ngược lại phát động cao hơn tăng thêm. Các loại quân địch phía trước nhất dùng để trùng kích quân trận kỵ binh tới gần, tại Hàn Tín mệnh lệnh phía dưới, tất cả cung tiễn thủ cũng bắt đầu bình sạng. Nâng thuẫn. Những kỵ binh này chiến mã người khoác áo giáp, mà kỵ sĩ trong tay thì là nắm giữ tấm chắn, vốn nên có thể phòng ngự ở phần lớn mũi tên. Nhưng mà hàng trước kỵ sĩ trước hết nhất bạo phát rối loạn, bọn hắn chiến mã không biết vì sao bắt đầu táo bạo đứng lên, lẫn nhau ở giữa va chạm đồng thời ngã xuống, đưa tới phản ứng dây chuyền. Triệu Hồng thấy thế lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn trong khoảng thời gian này ở chỗ này bố trí phòng thủ biện pháp, phòng chính là quân địch giết ra thành đến. Tại những ngày hàng phía trước kỵ binh công kích trên đường, thường thường liền bố trí một chút chống sát, hay là Triệu Hồng đặc biệt dài hơn qua nhằm vào thế giới này chiến mã chống sát.